Chương 471, tiến về làm đức giới. Chương 471, tiến về làm đức giới. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong dân chúng vẫn như cũ đắm chìm trong cuồng nhiệt cùng hy vọng bên trong. Giang Thần tuyên ngôn như là một đạo ánh dạng đông, xua tán đi trong lòng bọn họ vẻ lo lắng. Bọn hắn tin tưởng, tại Đại Minh lãnh tụ Giang Thần dẫn đầu hạ, quốc gia này sẽ nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào thân sắc. Quán trà, tiểu quán bên trong, dân chúng cao giọng đàm luận Giang Thần uy nghiêm cùng cường đại, dường như thấy tận mắt vị này lãnh tụ khống chế chân long, hô phong hoán vũ hành động vĩ đại. Nghe nói không? Bệ hạ. Không, lãnh tụ đại nhân vậy mà nhường Tây Hải Long Vương túi đầu xương thần, còn nhường Tây Hải Tam công chúa lưu lại làm thị nữ. Đây chính là trước nay chưa từng có đại sự a. Còn không phải sao? Lãnh tụ đại nhân thật sự là thiên mệnh sở quy, liền Long Vương đều muốn nghe hắn mệnh lệnh. Chúng ta Đại Minh thật có phúc. Các ngươi nói, lãnh tụ đại nhân có thể hay không thật giống trong truyền thuyết như thế, cùng kia long nữ có cái gì duyên? Nói cẩn thận. Lãnh tụ đại nhân sự việc, há lại chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Theo dân chúng nhận nghị, cả nước trên trăm tòa báo cũng bắt đầu không ngừng ngủ đêm khắc bản hôm nay đại sự này. Báo chí tiêu đề ngũ hoa tám môn, thậm chí có một ít trực tiếp đem nó viết thành Giang Thần mạnh nạp long nữ là phi cũng biên ra 7749 phiên bản. Những này phiên bản bên trong, có viết Giang Thần dùng vũ lực cường thủ hào đoạn, có viết hắn cùng Ngao Tâm chân tâm yêu nhau, còn có viết hai người vừa thấy đại yêu, tình đầu ý hợp. Cứ việc nội dung thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều là Giang Thần áp đảo Tây Hải Long tộc, để bọn chúng không thể không ngoan ngoãn dâng lên Tây Hải Tam công chúa Ngao Tâm. Những này báo chí một khi khắc bản, lập tức bị cướp mua không còn. Dân chúng tranh nhau đọc, dường như từ đó thấy được lãnh tụ uy nghiêm cùng Long tộc thần bí. Theo chuyện này lên men, một chút tiểu thuyết sản nghiệp cũng dần dần bắt đầu vang dội. Rất nhiều văn nhân mặc khách coi đây là đề tài, sáng tác đại lượng liên quan tới Giang Thần cùng Ngao Tâm truyền kỳ cố sự. Những này cố sự bên trong, có biết Giang Thần như thế nào lấy trí tuệ cùng dũng khí chinh phục Long tộc, có biết Ngao Tâm như thế nào theo kháng cự tới cảm mến, thậm chí còn có một ít to gan tác giả trực tiếp viết thành Giang Thần cùng Ngao Tâm tình yêu truyền kỳ. Bởi vì các bản nghiệp phát triển cùng trang giấy chế tạo chi phí hạ xuống, văn tự bắt đầu nhanh chóng truyền bá, gián tiếp tính nhường Đại Minh bên trong biết chữ xuất đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Rất nhiều nguyên bản không biết chữ bách tính, vì đọc hiểu những ngày cố sự, cũng bắt đầu cố gắng học tập văn tự. Quán trà, tiểu quán bên trong, thường thường có thể nhìn thấy một đám người ngồi vây chung một chỗ, nghe biết chữ người đọc chậm báo chí hoặc tiểu thuyết, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cùng lúc đó, một chút có đầu óc buôn bán người, thậm chí đem hôm nay sở hạ nước mưa thu thập lại, cũng đem nó mệnh danh là thánh thủy bán ra một khoản giá tiền rất lớn. Bọn hắn tuyên bố, trận mưa này nước là lãnh tụ đại nhân cùng Long Vương cộng đồng ban cho Cam Lâm, có trừ tà tránh hay, kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Toàn bộ Đại Minh đều biến vô cùng náo nhiệt, các nơi phản loạn tại hơn 10 vị võ thánh hung hăng ra tay hạ, rất nhanh liền bị lắng lại. Những cái kia đã từng ngao ngoe muốn động thế lực, trước thực lực tuyệt đối, nhao nhao lựa chọn thần phục. Đại Minh cương thổ bên trên, dân chúng lần nữa khôi phục an bình sinh hoạt, trên đường phố người đến người đi, trong chợ rộn rộn ràng ràng, nghiễm nhiên một bức vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại mảnh này phồn bình phía sau, Giang Thần lại lặng yên rời đi kinh thành, độc thân đi tới Thiên Đạo vị trí. Đây là một mảnh hư vô không gian, bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, dường như đưa thân vào thiên địa bên ngoài. Giang Thần thân ảnh xuất hiện ở đây, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, dường như sớm thành thói quen loại này siêu thoát phàm trần cảm giác. Người đã đến. Thiên Đạo thanh âm ở trong không gian quen quẩn, mang theo vài phần mỏi mệt. Thiên Đạo hóa thân xuất hiện tại Giang Thần trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Từ khi Minh Hoàng đánh cắp Vô Sinh lão mẫu một sợi phân hồn, tìm tới Vô Sinh chi môn, lén qua đi thần giới về sau, Thiên Đạo liền một mực tại nghị trăm phương ngàn kế lại lần nữa tìm ra Vô Sinh chi môn hạ lạc. Đáng tiếc, mặc cho thần hao tổn tâm cơ, từ đầu đến cuối không còn có phát hiện Vô Sinh chi môn tung tích. "Ân, ta muốn đi làm nước giới." Giang Thần thuận miệng nói rằng. Thiên Đạo gật gật đầu, tiện tay bung lên, mấy quả trong suốt hạt châu liền rơi vào Giang Thần trước mặt. Những hạt châu kia bóng ánh sáng long lanh, nội bộ dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, tản ra quang mang nhàn nhạt. Làm nước giới đã nhanh không chịu nổi, lần này đi thời điểm, giúp ta nhiều cấp đoạt một chút Thiên Đạo bản nguyên á, còn muốn có cơ hội như vậy, cũng không nhiều. Thiên Đạo thanh âm bên trong mang theo vài phần thần cầu, hiển nhiên đối Giang Thần chuyến này ký thác kỳ vọng. Giang Thần sờ lên cái cằm, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cho nên, giúp ngươi thu thập nhiều bản nguyên, ta có chỗ tốt gì? Cũng không thể để cho ta giúp ngươi bạch làm công a. Thiên Đạo trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn đi tiên giới. Giang Thần không chút do dự nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần không cho cự tuyệt kiên định. Không có khả năng. Thiên Đạo lắc đầu, hiện tại tiên giới thông đạo còn chưa mở ra, ta nhưng không có biện pháp đưa ngươi đi tiên giới. Giang Thần nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, vì cái gì? Kia phải chờ tới lúc nào thời điểm, tiên giới mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo. Thiên Đạo thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề, chỉ có tiên giới cùng ma giới, Phật giới, yêu giới những này đại vị diện triển khai vị diện đại chiến thời điểm, mới có thể mở ra thế giới thông đạo. Nhưng này loại cấp bậc đại chiến, ai cũng không biết lúc nào sẽ bắt đầu. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, thậm chí càng lâu. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay trong suốt hạt châu, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, đã như vậy, vậy lần này thù lao, ngươi dự định tính thế nào? Thiên Đạo suy tư một lát, sau đó nói rằng, ta có thể vì ngươi mở ra nhất định thiên đạo quyền hạn, để ngươi ở phương thế giới này bên trong nắm giữ bộ phận thiên đạo chi lực, ta càng cường đại, ngươi cũng biết càng phát ra cường đại. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần hài lòng, cái này còn tạm được. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thiên Đạo hỏi. Ta muốn ngươi cùng hưởng Vô Sinh chi môn tin tức, một khi có manh mối, lập tức cho ta biết. Giang Thần trong giọng nói mang theo vài phần tham lam ý vị. Vô sinh chi môn có thể nối thẳng thần giới, đây chính là so tiên giới cao cấp hơn bị diện, nếu là có thể đi hướng thần giới lời nói, hắn tự nhiên có thể giảm bớt không ít công phu. Thiên đạo trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, có thể, bất quá, vô sinh chi môn cực kỳ bí ẩn, ngay cả ta cũng khó có thể tìm tới tung tích của nó, ngươi nếu là thật sự muốn tìm tới nó, chỉ sợ còn cần càng nhiều cơ duyên. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, cơ duyên loại vật này, xưa nay đều dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ngươi chỉ cần giúp ta lưu ý liền có thể, còn lại, chúng ta sẽ giải quyết. Chương 472, Vân Phi Dương chương 472, Vân Phi Dương thiên đạo nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là vung tay lên một cái. Sau một khắc, Giang Thần thân ảnh liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Thân hình của hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, trong nháy mắt bị kéo vào một đầu tĩnh mịch không gian thông đạo. Thông đạo bốn phía lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như vô số ngôi sao ở trước mắt phi tốc lướt qua, nhưng lại thoáng qua liền mất. Hốt. Theo một tiếng vết nứt không gian dần dần khôi phục, Giang Thần thân ảnh xuất hiện ở làm đức giới bên trong. Vừa mới bước vào mảnh thế giới này, Giang Thần liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm suy bại khí tức. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn khẽ nhíu mày, chỗ này trung thiên thế giới vào giờ phút này đã biến rách nát không chịu nổi. Bầu trời u ám, đại địa rạn nứt, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Xa xa dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, thậm chí liền thiên địa ở giữa linh khí đều biến mỏng manh mà hỗn loạn. Làm đức giới tựa như là một tòa lão đảo muốn ngã lầu cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, đem bên trong sinh linh hoàn toàn vùi lấp. Đã từng phồn hoa thành trì bây giờ chỉ còn lại tường đổ, đã từng sinh cơ bừng bừng rừng rậm bây giờ cũng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẫu nhiên có mấy đạo bóng đen ở chân trời lướt qua, kia là thiên ma thân ảnh, bọn chúng như là như châu chấu, tùy ý thôn phệ lấy phiến thiên địa này sinh cơ. Xem ra thiên ma đối phương thế giới này xâm lấn rất hung manh a. Giang Thần lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Hắn mặc dù không phải làm đức giới sinh linh, nhưng nhìn thấy một phương thế giới bị tàn phá đến tận đây, trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Bất quá, Giang Thần mục đích của chuyến này cũng không phải là cứu vớt làm đức giới, mà là cướp đoạt thiên đạo bản nguyên. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào giữa thiên địa, bắt đầu suy tính hành trình của mình. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt Vạn Tiên Minh vị trí. Vạn Tiên Minh, cũng là không nghĩ tới, bọn hắn lại còn sống đến bây giờ. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn. Vạn Tiên Minh là làm đức giới bên trong lớn nhất tu tiên thế lực, đã từng thống lĩnh toàn bộ thế giới tu tiên giới. Nhưng mà, tại Thiên Ma xâm lấn hạ, Vạn Tiên Minh từ lâu không còn huy hoàng của ngày xưa. Bất quá, dù vậy, nó vẫn như cũng là làm đức giới bên trong thế lực cường đại nhất một trong. Giang Thần không có chút gì do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về Vạn Tiên Minh vị trí bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Cách hắn lần trước đi vào làm đức giới, đã qua trọn vẹn 10 năm có thừa. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái mới vào giới này người xa lạ, mà bây giờ, hắn đã trở thành đủ để dung chuyển một phương thiên địa cường giả. Lần trước hắn rời đi thế giới này lúc chém giết Vạn Tiên Minh trưởng lão, nhưng không có ai biết là hắn làm. Bây giờ, thời gian đã hòa tan tất cả, lại càng không có người hoài nghi tới trên đầu của hắn. 10 năm. Cũng là không nghĩ tới, thế giới này biến hóa vậy mà như thế chí lớn. Giang Thần một bên phi hành, một bên thấp giọng cảm thán. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cảnh tượng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đã từng làm đức giới mặc dù không tính là cỡ nào phồn vinh, nhưng ít ra coi như hoàn chỉnh. Mà bây giờ, mảnh thế giới này đã biến thủng trăm ngàn lỗ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xem ra, thiên ma xâm lấn so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Hắn biết, làm đức giới thiên đạo bản nguyên đã bị thiên ma ăn mòn còn thừa không có mấy. Nếu là lại không khai thác hành động, mảnh thế giới này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà nhiệm vụ của hắn chính là tại mảnh thế giới này sụp đổ trước đó, tận khả năng nhiều cấp đoạt thiên đạo bản nguyên. Thân hình của hắn như là một đạo tiềm điện, cấp tốc tiếp cận Vạn Tiên Minh vị trí. Rất nhanh, một tòa to lớn trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, dường như một mảnh tinh thổ cùng ngoại giới tạo thành chênh lệch rõ ràng. Xem ra, Vạn Tiên Minh vẫn có chút bản lãnh. Giang Thần mỉm cười, thân hình lóe lên, đi tới Vạn Tiên Minh kết giới chỗ. Vạn Tiên Minh kết giới như là một đạo bình chướng vô hình, đem ngoại giới hỗn loạn cùng suy bại ngăn cách bên ngoài. Trong kết giới, linh khí nồng đậm, núi sông tú lệ, dường như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, Giang Thần lại nhạy cảm phát giác được, mảnh này tịnh thổ trong ẩn giấu đi một cỗ thật sâu kiềm chế cùng tuyệt vọng. Dừng lại, làm cái gì? Hai tên kim giáp vệ sĩ ngăn cản Giang Thần đường đi, nghiêm nghị hỏi. Ánh mắt của bọn hắn cảnh giác mà băng lãnh. Trường thương trong tay lóe ra hàn quang, hiển nhiên đối bất kỳ kẻ ngoại lai đều ôm lấy cực mạnh đề phòng. Giang Thần vẻ mặt lạnh nhạt, theo chính mình nạp giới bên trong lấy ra một cái lệnh bài, tại trước mặt hai người sáng lên một cái. Lệnh bài kia toàn thân xanh biếc, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, chính là Vạn Tiên Minh người mới có thể nắm giữ thân phận lệnh bài. Hai tên kim giáp vệ sĩ nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng thu hồi trường thương, cung kính nói rằng, hóa ra là Vạn Tiên Minh đại nhân. Mời đến. Giang Thần gật gật đầu, không nói thêm gì, thân hình lóe lên, liền bay vào trong kết giới. Tiến vào Vạn Tiên Minh sau, Giang Thần bén nhạy phát giác được, Vạn Tiên Minh bên trong trên mặt người đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng vẻ cô đơn, dường như đấu bại gà trống đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, đi lại nặng nề, mỗi người trên thân đều dường như gánh vác lấy áp lực vô tận. Cho dù là những cái kia tù vị cao thâm trưởng lão, cũng lộ ra mọi mệt không chịu nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Xem ra, thiên ma xâm lấn đã để những người này hoàn toàn đã mất đi đấu trí. Giang Thần trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. hắn cũng không có dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp đi tới Vạn Tiên môn nhiệm vụ đường bên trong. Nhiệm vụ đường bên trong, mấy tên đệ tử đang thờ phạc mà sửa sang lấy nhiệm vụ quần trục, nhìn thấy Giang Thần tiến đến, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, liền tiếp theo túi đầu bận rộn. Giang Thần đi đến nhiệm vụ bảng trước, ánh mắt đảo qua phía trên nhiệm vụ, rất nhanh liền xác nhận 3-4 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn cùng săn giết thiên ma, thu thập linh tài có quan hệ, mặc dù độ khó không thấp, nhưng đối Giang Thần mà nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Xác nhận nhiệm vụ sau, Giang Thần không có dừng lại lâu, quay người liền rời đi nhiệm vụ đường. Hắn dự định trực tiếp tiến về nhiệm vụ mục đích, mau chóng hoàn thành những nhiệm vụ này, nhiều thu hoạch một chút điểm tờ cờ. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra Vạn Tiên Minh, liền bị mấy thân ảnh ngăn lại. Mấy người kia có nam có nữ, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, cho dù đặt ở bị ngạn cảnh bên trong, cũng thuộc về trong đó người nổi bật. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén mà cảnh giác, hiển nhiên đối Giang Thần ôm lấy cực mạnh đề phòng. Các ngươi là ai? Giang Thần cảnh giác đánh giá trước mặt mấy người, mở miệng hỏi. Trong đó một tên nam tử mặc áo trắng tiến về phía trước một bước, chắp tay nói rằng, tại hạ Vân Phi Dương, xin hỏi các hạ, ngài là theo thế giới khác mà đến tiên đạo sứ độ a? Giang Thần ánh mắt khẽ động, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn tò mò hỏi, các ngươi là thế nào nhìn ra được? Chương 473, tổ chim bị phá. Chương 473, tổ chim bị phá. Vân Phi Dương cười khổ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, làm đức giới những cao thủ giờ phút này đều là lòng như cho nguội, làm sao có thể giống tiền bối như vậy tinh thần phấn chấn. Ngài khí tức cùng làm đức giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là theo ngoại giới mà đến. Giang Thần nghe vậy, hai mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cũng là có chút nhãn lực. Không tệ, ta đúng là theo thế giới khác mà đến. Bất quá, các ngươi đem ta cả lại, không phải là dự định trảm yêu trừ mà không thành. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thăm dò cùng niềm ai, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Phi Dương bọn người. Cấp đoạt thế giới khác thiên đạo bản nguyên, đối với sinh hoạt tại cái kia thế giới bên trong dân bản địa mà nói, là một cái chuyện không thể tha thứ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần bị phát hiện, thường thường chính là không chết không thôi cục diện. Nếu không phải hiện tại làm đức giới tự thân gần như sụp đổ, Giang Thần đã sớm xuất thủ trước, đem những này tiềm ẩn uy hiếp hoàn toàn xóa đi. Vân Phi Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vội vàng khoát tay giải thích nói, tiền bối không nên hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không ác ý. Chỉ là cái này làm đức giới sắp diệt vong, bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Chúng ta bất quá là chút kéo dài hơi tàn tu sĩ, thực sự bất lực đối kháng thiên ma tứ ngược. Cho nên muốn xin tiền bối tạo thuận lợi, mang ta trở rời đi này phương thế giới. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thần cầu, hiển nhiên đã đối làm đức giới tương lai hoàn toàn đã mất đi lòng tin. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, dường như Giang Thần là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Giang Thần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "A, các ngươi muốn cho ta mang các ngươi rời đi làm đức giới? Dựa vào cái gì?" Vân Phi Dương vội vàng nói, "Tiền bối, chúng ta mặc dù thực lực thấp, nhưng dù sao đang làm đức giới bên trong sinh hoạt nhiều năm, đối với cái này giới thiên đạo quy tắc, tài nguyên phân bố thậm chí thiên ma động tĩnh đều như lòng bàn tay. Nếu là tiền bối bằng lòng mang bọn ta rời đi, chúng ta bằng lòng là tiền bối ra sức châu ngựa, trợ tiền bối tại giới này trung hành sự tình càng thêm thuận lợi." Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn chuyến này mặc dù là vì cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, nhưng nếu là có thể mượn những này bản thổ tu sĩ lực lượng, có lẽ có thể làm ít công to. Huống chi, những người này đối làm đức giới hiểu rõ, đúng là hắn cần có. Các ngươi cũng là đánh thật hay bản tính. Giang Thần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần miệng ai, bất quá, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Vạn nhất các ngươi nửa đường phản bội, chẳng phải là cho ta thêm phiền toái? Vân Phi Dương nghe vậy, vội vàng nói, tiền bối minh giám. Chúng ta bây giờ đã là cùng đường mặt lộ, chỉ cầu một con đường sống, tuyệt không hài lòng. Nếu là tiền bối không tin, chúng ta bằng lòng lập xuống thiên đạo lời thề, thề sống chết hiệu trùng tiền bối. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thiên đạo lời thề đối với tu sĩ mà nói, là một loại cực kỳ nghiêm khắc ước thúc. Một khi vi phạm lời thề, liền sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Nếu là những người này thực lực cường hãn, bằng lòng lập xuống thiên đạo lời thề, cũng là vẫn có thể xem là một cái đáng tin trợ lực. Tốt, đã như vậy, các ngươi liền lập xuống thiên đạo lời thề a. Giang Thần từ tốn nói, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Phi Dương bọn người nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói rằng, ta Vân Phi Dương, hôm nay ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, nguyện phụng tiền bối làm chủ, thề sống chết hiệu trùng, vĩnh viễn không phản bội. Nếu có làm trái này thề, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán. Theo bọn hắn lời thề rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một tia chớp, dường như thiên đạo tại chứng kiến bọn hắn lời thề. Giang Thần thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, kể từ hôm nay, các ngươi chính là người của ta. Giang Thần từ tốn nói, trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm, bất quá, ta chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi dám có dị tâm, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Vân Phi Dương bọn người liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy cung kính, là tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt không dám có chút dị tâm. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói rằng, đã như vậy, các ngươi liền trước theo ta hành động, đợi ta hoàn thành mục đích của chuyến này, tự nhiên sẽ mang các ngươi rời đi làm đức giới. Vân Phi Dương bọn người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Bọn hắn biết, chính mình rốt cục có một chút hy vọng sống. Mặc dù Giang Thần thái độ lạnh lùng, nhưng ít ra cho bọn hắn một cái cơ hội sống sót. Đối với đã gần như tuyệt vọng bọn hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Rất nhanh, Giang Thần liền dẫn bọn hắn đi tới một chỗ bị thiên ma chiếm cứ tông môn di chỉ vị trí. Nơi này đã từng là làm đức giới bên trong Thánh Minh Đại Lục 10 đại tông môn một trong, Lạc Vân Tông. Tương truyền, Lạc Vân Tông tại thời kỳ cường thịnh, trong môn từng có tiên nhân xuất thế, uy chấn một phương. Nhưng mà, bây giờ nơi này cũng đã bị tiên ma hoàn toàn chiếm cứ, huy hoàng của ngày xưa sớm đã hóa thành hư không. Giang Thần đứng tại Lạc Vân Tông phụ cận trên một ngọn núi, ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy Lạc Vân Tông phế tích bên trong, vô số thiên ma ở trong đó tứ ngược, bọn chúng thân hình dữ tợn, khí tức cuồng bạo, dường như một đám đói khát dã thú, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy phiến thiên địa này sau cùng sinh cơ. "Lên đi, đem những này thiên ma đều bắt lại, đưa đến trước mặt của ta." Giang Thần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Là." Vân Phi Dương bọn người cùng kêu lên trả lời, lập tức phi thân mà xuống, hướng phía Lạc Vân Tông phế tích phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn như là từng đạo lưu quang, trong nháy mắt cùng đám kia thiên ma chiến đấu ở cùng nhau. Giang Thần thì vẫn như cũ đứng tại ngọn núi bên trên, ngồi xem trên vách, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy. Trong lòng của hắn yên lặng suy tư bước kế tiếp hành động. Ngay lúc này, một mực không nói gì Kỳ Lân yêu tổ đống nhiên mở miệng nói ra, những người này lập hạ thiên đạo lời thề chỉ là ở phương thế giới này bên trong hữu hiệu, nếu là ngươi dẫn bọn hắn rời đi, chỉ sợ bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội, thậm chí có khả năng đảo khách thành chủ. Kỳ Lân yêu tổ tại lần trước trợ giúp Giang Thần tìm tới Mặc gia truyền thừa về sau liền không tiếp tục phát ra tiếng, lúc này mở miệng, nhường Giang Thần không khỏi hơi kinh ngạc. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đảo khách thành chủ, chỉ bằng bọn hắn. Kỳ Lân yêu tổ trầm giọng nói rằng, không nên xem thường những người này, bọn hắn có thể đang làm đức giới gần như sụp đổ tình huống sống sót đến nay, tất nhiên có không tầm thường thủ đoạn. Huống chi, bọn hắn đối với cái này giới hiểu rõ hơn xa với ngươi, nếu là bọn họ liên hợp lại, chưa hẳn không thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Giang Thần nghe vậy, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn biết, Kỳ Lân yêu tổ lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Vân Phi Dương bọn người mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng vẫn như cũng là bị ngạn cảnh bên trong người nổi bật, nếu là liên hợp lại, xác thực có khả năng đối với hắn tạo thành phiền toái. Chương 474, Luyện Đan chương 474, Luyện Đan, vậy ngươi cảm thấy, ta nên xử lý như thế nào bọn hắn? Giang Thần thấp giọng hỏi. Kỳ Lân yêu tổ trầm mặc một lát, sau đó nói rằng, hoặc là hoàn toàn khống chế bọn hắn, hoặc là chạm thảo trừ căn. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ý, trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết, hoàn toàn khống chế bọn hắn cũng là lựa chọn tốt. Hắn nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới đang cùng thiên ma kịch chiến Vân Phi Dương bọn người, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương đám người đã đem đám kia thiên ma hoàn toàn áp chế. Thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng Giang Thần, nhưng đối phó với những này bình thường thiên ma vẫn là dư xài. Rất nhanh, bọn hắn liền đem đám kia thiên ma từng cái bắt được, dẫn tới Giang Thần trước mặt. "Tiền bối, những thiên ma này đã toàn bộ bắt được, xin tiền bối xử lý." Vân Phi Dương cung kính nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt. Giang Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia bị trói buộc thiên ma, sau đó đưa tay vung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt đem những thiên ma kia bao phủ. Sau một khắc, những thiên ma kia toàn bộ bị Giang Thần chém giết, biến mất tại giữa thiên địa. Điểm tờ cờ 13899, điểm tờ cờ 289389, điểm tờ cờ 91003. Liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Rất nhanh hắn liền thu được gần 100 vạn điểm tờ cờ. "Làm tốt lắm." Giang Thần từ tốn nói, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi. Vân Phi Dương bọn người nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Giang Thần trong lòng đã đối bọn hắn sinh ra thật sâu đề phòng. "Các ngươi theo ta đi kế tiếp địa phương a." Giang Thần từ tốn nói, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Là." Vân Phi Dương bọn người cùng kêu lên trả lời, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Giang Thần nhìn bọn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới hoàn toàn khống chế phương pháp của bọn hắn, nếu không, những người này sớm muộn sẽ trở thành chính mình thai hoàng ẩm. "Đi thôi." Giang Thần từ tốn nói, sau đó thân hình lóe lên, hướng về phương xa bay đi. Vân Phi Dương bọn người vội vàng đuổi theo, sợ sẽ chọc giận tới Giang Thần. Thân ảnh của bọn hắn như là mấy đạo lưu quang, đi sát đằng sau tại Giang Thần sau lưng, khắp khuôn mặt là cung kính cùng thấp thỏm. Mặc dù Giang Thần cho bọn hắn một chút hy vọng sống, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, vận mệnh của mình đã hoàn toàn nắm giữ tại Giang Thần trong tay. Sau 3 ngày 3 đêm, Giang Thần mang theo Vân Phi Dương bọn người về tới Vạn Tiên Minh bên trong. Dọc theo con đường này, bọn hắn săn giết vô số tiên ma, Giang Thần điểm tờ cờ cũng tích lũy tới kinh người 1200 vạn điểm. Không chỉ có như thế, hắn xác nhận mấy cái nhiệm vụ cũng đã toàn bộ hoàn thành, thiên đạo yêu cầu hắn gọp đủ kia mấy quả bản nguyên châu cũng bị hắn toàn bộ lấp đầy. Rốt cục hoàn thành. Giang Thần đứng tại Vạn Tiên Minh trước sân môn, thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần hài lòng. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt thành, sau đó phải làm chính là luyện chế U Minh Bích Lạc Đan. Chỉ cần có thể luyện chế thành công ra viên đan dược này, thực lực của hắn đem lần nữa nên đón bay vọt về chất. Giang Thần không có dừng lại lâu, trực tiếp đi vào Vạn Tiên Minh bên trong. Hắn tại nhiệm vụ đường bên trong trả lại nhiệm vụ, sau đó liền hướng Vạn Tiên Minh muốn một gian luyện đan thất. Vạn Tiên Minh người mặc dù đối Giang Thần thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng ở nhìn thấy lệnh bài trong tay của hắn sau, vẫn là cung kính vì hắn an bài một gian tốt nhất luyện đan thất. "Tiên bối, đây là bổn minh tốt nhất luyện đan thất, linh khí dồi dào, trận pháp hoàn thiện, tuyệt sẽ không có người quấy rầy." Một gã Vạn Tiên Minh sứ giả cung kính nói rằng. Giang Thần nhẹ gật đầu, từ tốn nói, "Rất tốt, các ngươi có thể lui xuống." Người trưởng lão kia nghe vậy, vội vàng lui ra ngoài, không dám chậm trễ chút nào. Giang Thần đi vào luyện đan thất, tiện tay vung lên, đóng cửa lại. Hắn theo nạp giới bên trong móc ra luyện chế U Minh Bích Lạc Đan vật liệu, từng cái bày ra tại lò luyện đan bên cạnh. Những tài liệu kia tản ra mùi thuốc nồng nặc, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. U Minh Bích Lạc Đan, rốt cục có thể bắt đầu luyện chế ra. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi động lò luyện đan. Lô hỏa cháy hùng hực, đan lô bên trong vật liệu dần dần hòa tan, hóa thành từng đoàn tinh thuần dược dịch. Giang Thần ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại trước mắt đan lô. Cùng lúc đó, tại căn này mật thất bên ngoài, Vân Phi Dương mấy người lại là vẻ mặt buồn thiu. Bọn hắn tụ tập tại Vạn Tiên Minh bên trong một chỗ trong mật thất, thấp giọng trò chuyện với nhau, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng bất an. Vân sư minh, chúng ta sau này thật chỉ có thể làm nô là bộ sao? Nhạc Đi Tiện thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần biệt khuất cùng không cam lòng. Hắn đã từng là một tông chi chủ, địa vị tôn sùng, bây giờ lại biến thành Giang Thần tôi tớ, trong lòng tự nhiên khó mà tiếp nhận. Vân Phi Dương nghe vậy, thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nhạc sư đệ, việc đã đến nước này, chúng ta lại có thể thế nào? Người này thực lực sâu không lường được, không nứt ma đô có thể tùy tiện chém giết, chúng ta nếu là phản kháng, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ai, người này mấy ngày nay thúc đẩy chúng ta, giống như nô bộc, sợ rằng tương lai cho dù rời đi làm nước giới, cũng là khó mà an bình à? Một gã gọi là Huyền Linh Tiên Nữ tử giống nhau mở miệng, trong giọng nói đều là phiền muộn chi sắc. Nàng đã từng là làm nước giới bên trong tiếng tăm lừng lây thiên chi tiểu nữ, Ngọc Minh Tông tông chủ, bây giờ lại chỉ có thể nghe theo Giang Thần mệnh lệnh, trong lòng tự nhiên tràn ngập sự không cam lòng. Vân Phi Dương trầm mặt một lát, sau đó thấp giọng nói rằng, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, chờ rời đi làm nước giới sau, lại tìm cơ hội thoát thân. Bất quá, trước đó, chúng ta tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chỉ có thể tự chịu diệt vong. Nhạc Đi Tiện cùng Huyền Linh Thiên Nữ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn hắn biết, Vân Phi Dương lời nói mặc dù tàn khốc, nhưng là sự thật. Nếu là Giang Thần không mang theo bọn hắn rời đi làm nước giới lời nói, chỉ sợ không ra trăm năm, bọn hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hy vọng người này có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mang bọn ta rời đi làm nước giới a. Huyền Linh Thiên Nữ tử thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Mặc dù bọn hắn đều hiểu Giang Thần cũng không phải là người lương thiện, nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Đại khái 10 ngày sau, luyện đan thất bên trong Giang Thần đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Đan lô bên trong dược dịch dần dần ngưng tụ, hóa thành từng mai bóng ánh sáng long lanh đan dược. Những đan dược kia tản ra mùi thuốc nồng nặc, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Rốt cục muốn thành. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngón tay của hắn tại trước lò luyện đan không ngừng múa, đầu ngón tay lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, phản phất tại bệnh lấy một bức thần bí bức tranh. Đan lô bên trong dược dịch dần dần ngưng tụ, hóa thành ba viên đan dược hình thức ban đầu, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Chương 475, Bạch Ly chương 475, Bạch Ly. Nhưng mà, ngay tại U Minh Bích Lạc đan sắp ra lò lúc, đột nhiên một cỗ thần kỳ lực lượng tràn vào cái này ba cái đan dược bên trong. Cỗ lực lượng kia huyền ảo mà thần bí, dường như đến từ thiên địa bên ngoài, trong nháy mắt đem đan dược phẩm chất tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giang Thần lập tức giật mình, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn dám đoán chắc, có người nhúng tay chính mình quá trình luyện đan. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, ba cái đan dược liền toàn bộ ngưng tụ thành hình, hoàn toàn biến thành ba cái kim quang sáng chói U Minh Bích Lạc đan. Kia đan dược phẩm chất, thậm chí so cực phẩm U Minh Bích Lạc đan càng hơn 3 phần, tản ra mê người khí tức. Đây là có chuyện gì? Giang Thần không khỏi trong lòng giật mình, cau mày. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra kia cỗ thần bí lực lượng nơi phát ra. Nhưng mà, luyện đan thất bên trong ngoại trừ chính hắn, không có người nào nữa. Đến tột cùng là ai? Khả năng tại không có chút nào phát giác dưới tình huống nhúng tay quá trình luyện đan. Giang Thần trong lòng âm thầm suy tư, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, có thể làm được điểm này người, thực lực tất nhiên viễn siêu tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên nhân. Ngay tại hắn suy tư lúc, cảnh sát trước mắt đống nhiên bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Không gian bốn phía dường như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, luyện đan thất cảnh tượng dần dần mơ hồ, thay vào đó là một mảnh huyễn hoặc khó hiểu không gian. Sau một lát, Giang Thần liền tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Nơi này bốn phía đều là trắng loá như tuyết, phản phất là dùng trên đời này nhất trắng loán mỹ ngọc trải mà thành đồng dạng. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu ra thân ảnh của hắn, không khí bốn phía bên trong tràn ngập nồng đậm pháp tắc khí tức, dường như mỗi một sợi khí tức đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Giang Thần đứng ở chỗ này, rung động trong lòng không thôi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi này mỗi một tấc không gian đều tràn đầy pháp tắc lực lượng. Chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi như thế một hồi, trong cơ thể hắn đối với pháp tắc cảm ngộ liền khắc sâu không ít. Đây là địa phương nào? Giang Thần thấp giọng tự nói, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Giang Thần, ngươi rốt cuộc đã đến." Giang Thần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Đó là một cô gái mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như sương, dường như không dính khói lửa trần gian. Con mắt của nàng thâm thúy như tinh không, dường như có thể nhìn thấu tất cả. "Ngươi là ai?" Giang Thần cảnh giác hỏi, thể nội linh lực lặng yên vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nữ tử áo trắng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, "Ta là giới này Thiên Đạo Hóa Thân, ngươi có thể gọi ta Bạch Ly." "Thiên Đạo Hóa Thân?" Giang Thần nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị làm đức giới Thiên Đạo Hóa Thân đưa đến mảnh không gian này. Bạch Ly nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, "Ngươi có thể luyện chế ra siêu việt cực phẩm U Minh Bích Lạc Đan, xác thực bất phàm. Bất quá, nếu không phải ta âm thầm tương trợ, ngươi chỉ sợ còn không cách nào đạt tới một bước này." Giang Thần nghe vậy, khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh ý, "Ngươi vì sao muốn nhúng tay ta quá trình luyện đan?" Bạch Ly ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, dường như xem thấu Giang Thần tâm tư, chậm rãi mở miệng nói ra, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch.
Giao dịch gì?
Giang Thần nhíu mày hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Bạch Ly, ý đồ theo ánh mắt của nàng trông được ra một chút mánh khóe. Nhưng mà, Bạch Ly trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ lạnh nhạt mỉm cười, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Bạch Ly không có trực tiếp trả lời Giang Thần vấn đề, ngược lại vung tay lên. Sau một khắc, một bức lập thể địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Này tấm địa đồ mặc dù nhìn xem không lớn, nhưng trong đó lại là bao hàm vàng diện, núi non sông ngòi, thành trì thôn xóm, thậm chí thiên địa linh khí đều có thể thấy rõ ràng, tựa như một cái thế giới chân thật đồng dạng. Tại này tấm trên bản đồ, Giang Thần có thể thấy rõ một cô dòng lũ đen ngòm ngay tại quét sạch thế giới này. Cái kia màu đen hồng lưu như là như bệnh dịch, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, thiên địa thất sắc. Thậm chí đã có 1/3 địa khu hoàn toàn biến thành đen kịt một màu, hiển nhiên là sắp luân hãm. Đây là làm đức giới địa đồ. Giang Thần cau mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Bạch Ly tán thưởng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề, không sai, đây chính là làm đức giới địa đồ, toàn bộ làm đức giới đã luân hãm 1/3, thiên ma xâm lấn tốc độ viễn siêu dự liệu của ta. Nếu là lại không khai thác hành động, chỉ sợ không bao lâu, làm đức giới liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Giang Thần nghe vậy, bất đắc dĩ nhún vai, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, vậy ngươi muốn cho ta làm gì? Không phải là muốn để cho ta cứu vớt làm đức giới a? Ta nhưng không có lớn như thế năng lực. Bạch Ly lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, tự nhiên không phải. Đừng nói là ngươi, lấy làm đức giới tình huống trước mắt, cho dù là kim tiên cảnh cường giả tới, cũng bất lực. Giang Thần nghe vậy, khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bạch Ly không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng vung tay lên, từ phía sau dẫn ra một đứa bé. Đứa bé kia nhìn chỉ có 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc trác, làn da trắng non như ngọc, mặt mày như vẽ, chỗ mi tâm còn điểm một quả nốt ruồi son, lộ ra rất là đáng yêu. Nhưng mà, kỳ quái là, Giang Thần vậy mà nhìn không ra tiểu hài này là nam hay là nữ, dường như thần tồn tại siêu việt giới tính giới hạn. Đây là con của ngươi? Giang Thần nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Bạch Ly mỉm cười, cưng chiều sờ lên đứa nhỏ đầu, sau đó nhẹ nói, phải nói, thần chính là ta. Giang Thần nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia thần sắc bất khả tư nghị, thần chính là ngươi? Cái này, làm sao có thể? Bạch Ly ánh mắt biến thâm thúy lên, trong giọng nói mang theo vài phần xa xăm, nếu như nói thế giới là một cái cây lời nói, như vậy thiên đạo chẳng qua là trên ngọn cây này kết xuất tới một quả trái cây. Cho dù bị ma tộc xâm lấn, làm đức giới vẫn là làm đức giới, bất quá là thiên đạo cùng này phương thế giới các sinh linh biến thành ma tộc mà thôi. Nhưng là, cho dù đối với làm đức giới mà nói, chúng ta cũng không trọng yếu, nhưng đối với chính chúng ta mà nói, ta chính là ta, ta là làm đức giới thiên đạo, nhưng ta cũng là ta, một cái tự do, độc lập, nắm giữ tư tưởng cá thể. Ngươi có thể hiểu không? Giang Thần nghe vậy, trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn hiểu được Bạch Ly ý tứ, thiên đạo mặc dù là thế giới ý chí hóa thân, nhưng nó cũng có ý thức của mình cùng tồn tại. Thế giới sụp đổ về sau, cái này thiên đạo liền sẽ bị gạt bỏ, đổi thành một cái bắt nguồn từ ma tộc thiên đạo. Nhưng mà, Bạch Ly cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Chương 476, Thiên Đạo Châu chương 476, Thiên Đạo Châu cho nên, ngươi muốn cho ta mang thần rời đi nơi này. Giang Thần thấp giọng hỏi, ánh mắt rơi vào đứa bé kia trên thân. Bạch Ly nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thần cầu, không sai. Thần là hy vọng cuối cùng của ta, cũng là ta duy nhất ký thác, ta hy vọng ngươi có thể mang thần rời đi làm đức giới, tiến về thế giới khác, nhường thần có thể lấy độc lập cá thể tiếp tục tồn tại. Giang Thần nghe vậy, khẽ cho mày, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, mang thần rời đi. Có thể thần là thiên đạo hóa thân, rời đi làm đức giới sau, thần lực lượng có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bạch Ly lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kiên định, sẽ không. Thần mặc dù là thiên đạo hóa thân, nhưng đã cùng ta tách rời, trở thành một cái độc lập cá thể. Chỉ cần có thể rời đi làm đức giới, thần liền có thể lấy thân phận hoàn toàn mới tiếp tục tồn tại, lấy một nhân loại thân phận tồn tại ở cái thế giới này. Giang Thần trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói rằng, mang thần rời đi, với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì, bất quá, tại sao ta phải giúp ngươi? Bạch Ly mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc, ta thật là một cái trung thiên thế giới thiên đạo, có bảo vật, cho dù là tiên cảnh tồn tại cũng biết bỏ mắt. Nói, thần chỉ tay một cái, một quả hạt châu màu trắng tinh xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Hạt châu kia bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng lực lượng. Giang Thần tiếp nhận hạt châu này, cẩn thận chu đáo, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là pháp tắc châu. Giang Thần thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc cùng thích thú. Bạch Ly mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, đây không phải đơn giản pháp tắc châu, mà là thiên đạo châu. Nó ẩn chứa trong đó tinh khiết nhất thiên đạo pháp tắc, là giữa thiên địa chân quý nhất bảo vật một trong. Về sau ngươi mong muốn đột phá tới bị ngạn cảnh, nếu là có thể thu hoạch được đủ nhiều thiên đạo châu liền có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Đây chính là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo một trong, đối với ngươi mà nói, ích lợi vô tận. Giang Thần nghe vậy, hai mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn tự nhiên biết thiên đạo pháp tắc chỗ chân quý. 3000 đại đạo bên trong, thiên đạo pháp tắc xếp hạng 10 vị trí đầu, chính là giữa thiên địa huyền ảo nhất pháp tắc một trong. Nếu là có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, thực lực của hắn sẽ nên đón bay vọt về chất, cho dù tương lai phi thăng đi trong tiên giới, vẫn như cũ có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thiên đạo châu, đúng là vô giới chi bảo. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Viên này thiên đạo châu, là Bạch Ly hao phí tự thân bản nguyên ngưng tụ mà thành. Cho dù là đối với thiên đạo mà nói, mong muốn ngưng tụ dạng này thiên đạo châu, cũng là cực kỳ tổn thương tự thân bản nguyên một sự kiện. Nếu không phải làm đức giới đã nhanh muốn luân hãm, Bạch Ly giờ phút này đã cùng đường mặt lộ, thần vô luận như thế nào cũng không có khả năng hao phí tự thân bản nguyên đi ngưng tụ Thiên Đạo Châu. Mà Bạch Ly có thể đem viên này Thiên Đạo Châu giao cho hắn, hiển nhiên đã đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người hắn. Cho nên, ngươi có thể cho ta mấy quả Thiên Đạo Châu? Giang Thần đi thẳng vào vấn đề nói rằng, một quả lời nói, không đủ. Bạch Ly nghe vậy, mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, ba viên. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi ba viên Thiên Đạo Châu, ngươi chẳng qua là một cái tiểu thiên thế giới thiên đạo sứ đồ, ta không có khả năng ở trên thân thể ngươi đầu tư quá nhiều. Giang Thần nghe vậy, lập tức hai mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra ngươi ngưng tụ rất nhiều phân thân đi ra. Bạch Ly không e dè gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, không sai. Làm đức giới đã gần như sụp đổ, ta chỉ có thể rộng tung lưới, để cho ta những này phân thân đi hướng từng cái thế giới, có lẽ các thần bên trong sẽ có một hai may mắn còn sống sót, cũng coi là ta ở cái thế giới này kéo dài. Giang Thần nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn không nghĩ tới, Bạch Ly vậy mà đã làm tốt dự tính xấu nhất, thậm chí không tiếc hao phí đại lượng bản nguyên, ngưng tụ ra nhiều cái phân thân, để cầu trong tương lai nào đó một ngày có thể kéo dài chính mình tồn tại. Như vậy nói cách khác, chỉ cần ta biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, ngươi liền sẽ tại trên thân đầu nhập nhiều tư nguyên hơn đi. Giang Thần mỉm cười hỏi. Bạch Ly nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, đúng, nếu như ngươi biểu hiện ra đủ cường đại tiềm lực, ta có thể cân nhắc tiếp tục ở trên thân thể ngươi đầu tư một chút tài nguyên. Bất quá, thần dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, mặc dù ngươi tại võ thánh cảnh bên trong sắc thực phi thường cường đại, thậm chí đồng dạng bị ngạn cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng đối với những cái kia cường giả chân chính mà nói, tiềm lực của ngươi còn chưa đủ. Giang Thần nghe vậy, đang suy tư sau một lát, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng khiêu khích, vậy nếu như ta hướng ngươi đã chứng minh tiềm lực của ta đâu? Bạch Ly nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ngươi muốn làm sao chứng minh? Giang Thần chắp tay sau lưng, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, ta hiện tại liền có thể thu hoạch được một cái tiên khí cấp bậc bảo vật. Ngươi tin hay không? Bạch Ly lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, đương nhiên không tin. Hiện tại trên người của ngươi đã có 3 kiện tiên khí, ta không tin ngươi bây giờ còn có thể lấy thêm ra một cái tiên khí. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chất vấn, tiên khí tại trung thiên thế giới bên trong cũng là cực kỳ khó được tồn tại. Toàn bộ làm đức giới bên trong tiên khí cũng sẽ không vượt qua 100 cái. Hơn nữa, những này tiên khí đều là làm đức giới trải qua vô số tuế nguyệt mới để giành tới bảo vật. Giang Thần bất quá là một cái võ thánh cảnh võ giả mà thôi, tại Bạch Ly xem ra, hắn cùng một cái lớn hơn một chút sâu kiến không hề khác gì nhau. Mặc dù trên người hắn đã có 3 kiện tiên khí, nhưng Bạch Ly thế nào cũng không thể tin tưởng, hắn có thể lại chống rông biến ra một cái tiên khí. Giang Thần nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tự tin, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, vậy nếu như ta làm được đâu? Bạch Ly không khỏi nhíu mày, thân nhìn chằm chằm Giang Thần, ý đồ theo ánh mắt của hắn trông được ra một chút mánh khỏe. Nhưng mà, Giang Thần trên mặt chỉ có tự tin cùng thong dong, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Loại này ung dung không đổi thái độ, nhường Bạch Ly trong lòng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Nếu là ngươi có thể làm được lời nói, ta liền lại nhiều cho ngươi 100 khỏa Thiên Đạo Châu. Bạch Ly trực tiếp mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Giang Thần nghe vậy, lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, 100 quả, không đủ, ta muốn 300 quả. Đồng thời, ta có thể lập xuống lời thề, tương lai nhất định để ngươi cố này phân thân đột phá tiên cảnh. Bạch Ly nghe vậy, mày níu lại đến sâu hơn, trong giọng nói mang theo vài phần không vui, 300 quả, ngươi cũng thực có can đảm mở miệng. Liền xem như ta mang đến trong tiên giới phân thân, ta cũng bất quá mới cho 3000 quả mà thôi. Ngươi một cái võ thánh cảnh tu sĩ, dựa vào cái gì để cho ta ở trên thân thể ngươi đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên? Chương 477, Thanh Đế Trường Sinh Quyển. Chương 477, Thanh Đế Trường Sinh Quyển. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng khiêu khích, cho nên, có đánh cược hay là không? Ngươi nếu không đánh cược, ta hiện tại quay đầu liền đi. Trong giọng nói của hắn mang theo tự tin mãnh liệt, dường như cho dù không có những ngày này nói trâu, hắn vẫn như cũ có thể đi đến đỉnh phong. Loại thái độ này nhường Bạch Ly trong lòng càng thêm nghi hoặc, thậm chí mơ hồ sinh ra một tia lung lay. Bạch Ly suy tư sau một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết, tốt. Nếu ngươi thật có thể chống rông biến ra một cái tiên khí, ta ở trên thân thể ngươi đánh cược một phen lại như thế nào? Giang Thần nghe vậy, khoe miệng ý cười càng đậm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm một câu, hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Sau một khắc, một cái màu lam nhạt trong suốt bảng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tính danh, Giang Thần, Ngọc Đế, Nguyên Rùa, Sinh Tử Truy Hồn Ấn, Cảnh Giới, Võ Thánh Cảnh Trung Kỳ Tư Chất, Yêu Nghiệt, 12, Điểm Cờ Cờ, 1313-6093 Đặc Thù Kỹ Nghệ, Thiên Cấp Luyện Đan Thuật Thần Thông, Thiên Cương 36 Biến Ngoại Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Địa Phẩm Tượng Giai, Đệ Tứ Trọng Biến Mãn, Long Tượng Bàn Nhược Công 18 Trọng, Huyền Phẩm Hạ Giai, Đã Viên Mãn, Nội Công, Cửu Dương Thần Công, Huyền Phẩm Tượng Giai, Đệ Lục Trọng Nhập Môn, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Thiên Phẩm Hạ Giai, Đã Viên Mãn, Tiễn Pháp, Thương Tâm Tiểu Tiễn, Thiên Phẩm Hạ Giai, Thứ Tam Trọng Biến Mãn, Thân Pháp, Truy Tinh Cản Nguyện Bước, Hư Không Độ Thuật, Thiên Phẩm Hạ Giai, Nhập Môn, Bảo Vật, Bất Diệt Chiến Giáp, Che Trời Áo Choàng, Trấn Thiên Kiếm, Tứ Tượng Cung, Tử Kim Luyện Đan Lô, Huyền Thiên Kim Lân Giáp. Giang Thần ánh mắt trên bảng cấp tốc đảo qua, cuối cùng dừng lại tại điểm tờ cờ một cột bên trên. Kia cao đến hơn 13 triệu điểm tờ cờ, phản phất tại im lặng nói hắn đã từng giết chóc cùng cấp đoạn. Giang Thần khoe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia nắm chắc thắng lợi trong tay chi sắc. Hệ thống, tiến hành một lần màu đen rút thưởng. Giang Thần ở trong lòng mặc niệm, đốt. Rút thưởng bắt đầu, màu đen rút thưởng là cao nhất cấp bậc giải thưởng, giữ gốc có thể rút ra tiên khí, tiên cấp công pháp, đan dược, vật tư và máy móc chờ một chút. Đầu nhập điểm cờ càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở dần dần lắng lại, một cái màu đen đặc bản quay xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Kia bản quay toàn thân đen nhánh, mặt ngoài toàn khắc lấy vô số cổ lão đạo ngân cùng minh văn, dường như ẩn chứa giữa thiên địa thâm thúy nhất huyền bí. Bản quay bên trên mỗi một cái khắc độ đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại im lặng nói chân quý của bọn nó cùng bất phàm. Giang Thần ánh mắt rơi vào bản quay bên trên, trong lòng mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Hắn biết, màu đen rút thưởng là trong hệ thống cấp cao nhất giải thưởng, mỗi một lần rút thưởng đều cần tiêu hao đại lượng điểm cờ, nhưng hồi báo cũng giống nhau kinh người. Tiên khí, tiên cấp công pháp, thậm chí là trong truyền thuyết thần vật, cũng có thể từ đó thu hoạch được. Nhưng mà, ngay tại Giang Thần chuẩn bị bắt đầu rút thưởng thời điểm, Bạch Ly lại nhíu mày. Thần ánh mắt tại bốn phía không ngừng liếc nhìn, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Mặc dù thần không cách nào nhìn thấy Giang Thần trước mặt màu đen bàn quay, nhưng xem như thiên đạo hóa thân, thần đối với thiên địa ở giữa lực lượng chấn động cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này, thần có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ngay tại Giang Thần trung quanh ngưng tụ. "Ngươi đang làm cái gì?" Bạch Ly thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác. Giang Thần nghe vậy, mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí, "Không có gì, chỉ là đang tiến hành một cái nho nhỏ nghi thức mà thôi." Bạch Ly nghe vậy, mày nhíu lại đến sâu hơn. Thần có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng kia càng ngày càng cường đại, thậm chí nhường thần mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Nhưng mà, thần lại không cách nào nhìn thấu Giang Thần cử động, chỉ có thể đứng bình tĩnh ở một bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Giang Thần không để ý đến Bạch Ly phản ứng, mà là đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào màu đen bàn quay bên trên. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, bắt đầu rút thưởng. Theo chỉ thị của hắn hạ đạt, màu đen bàn quay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bàn quay bên trên đạo ngân cùng minh văn dần dần sáng lên, phản phất có vô số lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Giang Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn quay, trong lòng mơ hồ sinh ra một vẻ khẩn trương. Đốt. Rút thưởng kết thúc, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên cấp công pháp, Thanh Đế Trường Sinh Quyển. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Giang Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một quyển màu xanh biết trải qua sách, quyển kinh thư này bên trên tán phát lấy vô cùng vô tận sinh cơ, để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái, liền có một loại kéo dài tuổi thọ cảm giác. Bạch Ly thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại. Thần vạn vạn không thể tin được, Giang Thần thật cứ như vậy lấy ra một quyển tiên phẩm công pháp. Mặc dù tiên phẩm công pháp không phải tiên khí, nhưng nó chân quý trình độ lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì tiên phẩm công pháp không thể dùng văn tự hay là đồ án truyền bá, nó chỉ có thể từ tiên cảnh đại năng đem tâm huyết của mình ngưng tụ ra, mới có thể để hậu nhân học tập tiên phẩm công pháp. Cho dù là tại toàn bộ làm đức giới bên trong, cho tới nay cũng không có một môn tiên phẩm công pháp tồn tại, cái này đủ để chứng minh tiên phẩm công pháp chi chân quý. Mà người này lại có thể tùy ý xuất ra một môn tiên phẩm công pháp, quả thực là nhường thần kinh điệu cái cảm. Đốt. Rút thưởng kết thúc, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên cấp công pháp, Thanh Đế Trường Sinh Quyển. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Giang Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một quyển màu xanh biết trải qua sách. Kia kinh thư toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh quang, mặt ngoài khắc lấy cổ lão mà huyền ảo phù văn, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Kinh thư trung quanh mơ hồ có màu xanh vầng sáng lưu chuyển, để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái, liền có một loại kéo dài tuổi thọ, sức sống tràn trề cảm giác. Giang Thần ánh mắt rơi vào quyển kinh thư này bên trên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn biết, tiên cấp công pháp cùng tiên khí khác biệt, nó chân quý trình độ thậm chí cao hơn. Bởi vì tiên cấp công pháp không cách nào dùng văn tự hoặc đồ án truyền bá, chỉ có thể từ tiên cảnh đại năng đem tâm huyết của mình ngưng tụ ra, mới có thể để cho hậu nhân học tập. Dạng này công pháp, cho dù là đặt ở tiên giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bạch Ly ánh mắt rơi vào Thanh Đế Trường Sinh Quyển bên trên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Thần vạn vạn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà thật cứ như vậy lấy ra một quyển tiên phẩm công pháp. Cái này, đây là tiên phẩm công pháp. Bạch Ly thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, không sai, đây chính là tiên phẩm công pháp, hiện tại, ngươi hẳn là tin tưởng ta tiềm lực a. Bạch Ly trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi cùng sợ hãi thán phục, tốt, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi. 300 khỏa thiên đạo châu, ta sẽ như số cho ngươi. Chương 478, 200.000 người chương 478, 200.000 người thần nói xong, đưa tay bung lên, 300 khỏa thuần bạch sắc thiên đạo châu liền xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Hạt châu kia bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng lực lượng. Cùng lúc đó, Bạch Ly toàn thân khí tức cũng đông nhiên hạ thấp rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì ngưng tụ thiên đạo châu mà hao phí chính mình quá nhiều bản nguyên chi lực. Giang Thần tiếp nhận thiên đạo châu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn biết, cái này 300 khỏa thiên đạo châu chính là hắn tương lai hành trình bên trong trọng yếu nhất trợ lực một trong. Đa tạ. Giang Thần trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng trong tay chịu nặng 300 khỏa thiên đạo châu, trong lòng đã có mới tính toán. Hiện tại, ngươi có thể rời đi nơi này. Bạch Ly nói, ngọc thủ nhẹ giơ lên, liền phải đưa Giang Thần rời đi mảnh này thiên đạo không gian. Chờ một chút. Ngay lúc này, Giang Thần bỗng nhiên mở miệng gọi lại Bạch Ly, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bạch Ly có chút nghiêng đầu, tóc xanh theo gió dương nhẹ, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Giang Thần hơi chút trầm ngâm, lập tức nói rằng, có mấy tên làm đức giới bên trong bị ngạn cảnh cao thủ tìm nơi nương tựa ta, còn phát hạ thiên đạo lợi thể. Bất quá, ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Ngươi có thể hay không thay ta ra cố thiên đạo lời thề, để bọn hắn không cách nào tùy tiện làm trái lời hứa? Bạch Ly nghe vậy, trong mắt sáng hiện lên một tia hiểu rõ. Thần khép cười một tiếng, tốt, không có vấn đề. Nói, thần kia thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng rung lên. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đạo không gian có chút rung động, vô số lực lượng pháp tắc hội tụ thành từng đạo kim sắc xiềng xích, trong hư không xen lẫn quấn quanh. Những này xiềng xích xuyên thấu không gian, trực tiếp liên tiếp đến Vân Phi Dương đám người thần hồn chỗ sâu. Nguyên bản những người kia lập hạ thiên đạo lời thề trong nháy mắt biến không gì phá nổi, cho dù là rời đi làm đức giới vẫn như cũ như thế. Chỉ là Vân Phi Dương bọn hắn giờ phút này còn đắm chìm trong hoàn thành nhiệm vụ sau mọi mệnh bên trong, chưa phát giác được lời thề biến hóa. Tốt. Bạch Ly thu hồi ngọc thủ, trong mắt lóe lên một tia mọi mệnh, ta đã đem bọn hắn thiên đạo lời thề cùng ta bản nguyên tương liên. Trừ phi bọn hắn có thể đột phá tới kim tiên cảnh, nếu không vĩnh viễn không cách nào vi phạm lời thề. Giang Thần thỏa mãn gật gật đầu, đa tạ. Hắn dừng một chút, lại ý vị thâm trường nói bổ sung phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Bạch Ly nhìn chằm chằm Giang Thần một cái, môi đỏ khẽ mở, Giang Thần, ngươi nhớ kỹ hứa hẹn, ta sẽ ở tương lai một ngày nào đó, lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Thần thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, dường như một đạo vô hình khế ước, đem Giang Thần cùng thần vận mệnh chăm chú khóa lại ở cùng nhau. Giang Thần đứng tại chỗ, trên mặt nhiều hơn một tia suy tư, hắn biết từ giờ khắc này, vận mệnh của mình đem lần nữa nên đón to lớn chuyển hướng. Mà cái này 300 khỏa thiên đạo châu cùng thanh đế trường sinh quyển cũng sẽ trở thành hắn tương lai hành trình bên trong, trọng yếu nhất trợ lực một trong. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Giang Thần nói khẽ với đứng tại bên cạnh mình, cùng Bạch Ly dáng dấp giống nhau như lúc đứa nhỏ nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng. Tiểu Bạch Ly nhẹ gật đầu, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng cầm Giang Thần ngón tay. Giang Thần cảm nhận được thần lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng không hiểu sinh ra một tia ấm áp. Rất nhanh, Giang Thần cùng Tiểu Bạch Ly liền quay trở về lúc trước hắn luyện đan gian kia trong mật thất. Trong mật thất cảnh tượng dường như dừng lại tại thời gian trường hà bên trong, kia ba cái u minh bích lạc đan vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, tản ra ánh sáng yếu ớt, dường như Giang Thần vừa rồi kinh nghiệm mọi thứ đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Giang Thần vung tay lên một cái, ba cái đan dược tựa như cùng nhận triệu hoán giống như rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái này ba cái siêu việt cực phẩm đan dược, mỗi một mai đều óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây chính là đồ tốt. Giang Thần nhẹ giọng tự nói, lập tức đưa chúng nó cẩn thận thu nhập nạp giới bên trong. Đi thôi. Hắn dắt Tiểu Bạch Ly mềm mại tay nhỏ, quay người đi ra mật thất. Tiểu Bạch Ly khéo léo đi theo bên cạnh hắn, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ quan mang, tựa hồ đối với sắp phát sinh mọi thứ đều tràn ngập chờ mong. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Vạn Tiên Minh bên trong lúc, Giang Thần tâm niệm vừa động, ở xa doanh địa Vân Phi Dương bọn người lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Trong chớp mắt, bọn hắn liền xuất hiện tại Giang Thần trước mặt, trên mặt còn mang theo chưa kịp thu liễm thần sắc kinh ngạc. "Chủ nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó?" Vân Phi Dương trước hết nhất kịp phản ứng, cung kính hành lễ nói. Mấy người còn lại cũng liền đội vàng không người, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Giang Thần ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, sau đó từ tốn nói, "Chúng ta nên rời đi nơi này." Mấy người nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra ngạc nhiên quan mang. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, cuối cùng vẫn Vân Phi Dương lấy dũng khí tiến lên một bước, "Chủ nhân, không biết có thể hay không? Có thể hay không mang bọn ta đám đệ tử người cùng rời đi?" Bọn hắn tiên tư thông minh, nhất định có thể đến giúp chủ nhân. Nói xong lời nói này, Vân Phi Dương Minh lộ ra có chút chột dạ, cái trán thậm chí chạy ra mồ hôi mịn. Dù sao, mang theo 200.000 người xuyên biệt thế giới, yêu cầu này thực sự quá phận. Đám đệ tử người, có chừng nhiều ít người. Ngoài ý liệu là, Giang Thần cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh hỏi. "Đại khái, chừng 20 vạn." Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí trả lời, thanh âm càng ngày càng nhỏ. "20 vạn sao?" Giang Thần sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư, cũng là không coi là nhiều, để bọn hắn đến đây đi. Câu trả lời này nhường Vân Phi Dương bọn người cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn kích động đến toàn thân run rẩy, liên tục mở miệng, "Đa tạ chủ nhân khai ân, đa tạ chủ nhân khai ân." Rất nhanh, 200.000 người liền tề tụ một đường. Bọn hắn lít nha lít nhít đứng tại Vạn Tiên Minh bên ngoài một chỗ trên đất trống, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, có sắp giành lấy cuộc sống mới vui sướng, cũng có ly biệt quê hương thống khổ. Rất nhiều người nhịn không được quay đầu nhìn về phía mình sinh sống mấy trăm năm sân môn, trong mắt ngậm lấy nước mắt. "Chư vị." Vân Phi Dương đứng tại chỗ cao, thanh âm truyền khắp toàn trường. "Hôm nay chúng ta đi theo chủ nhân rời đi làm đức giới, tiền đồ chưa biết. Nhưng lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, đây là cơ hội cuối cùng." Trong đám người truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người minh bạch, như là đã đứng ở chỗ này, ngoại trừ anh dung hướng về phía trước bên ngoài, liền sẽ không bao giờ lại có bất kỳ đường lui. Giang Thần đứng tại đám mây, nhìn xuống người phía dưới nhóm. 200.000 người mặc dù nghe rất nhiều, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, dẫn bọn hắn rời đi cũng không phải là việc khó. "Đều chuẩn bị xong chưa?" Giang Thần thanh âm như là như lôi đình tại mỗi người bên tai nổ vang. "Chuẩn bị xong." 200.000 người cùng kêu lên đáp lại, tiếng gầm chấn thiên. "Rất tốt." Giang Thần gật gật đầu, lập tức khẽ quát một tiếng, "Mở." Chương 479, Càn Nguyên Giới Thiên Đạo Mưu Đồ. Chương 479, Càn Nguyên Giới Thiên Đạo Mưu Đồ. Theo một tiếng này nhẹ vang lên, một cái rộng lớn lĩnh vực trong nháy mắt tại Giang Thần dưới chân triển khai. Kia lĩnh vực như là một cái độc lập thế giới, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đầy đủ mọi thứ. Đây chính là Giang Thần lĩnh vực trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng cường hóa, đã trưởng thành là một cái gần như hoàn chỉnh tiểu thế giới. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn đã xảy ra. 200.000 người thân ảnh bắt đầu biến mơ hồ, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, một cái tiếp một cái bị hút vào Giang Thần lĩnh vực bên trong. toàn bộ quá trình như là hành vân nước chảy, bất quá thời gian mấy hơi thở, căn bản đứng đầy người trên đất trống đã không có mờ hay. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần tâm niệm vừa động, thoáng qua ở giữa liền về tới Càn Nguyên giới Thiên Đạo không gian bên trong. Nơi này vẫn như cũng là một mảnh thuần trắng, lực lượng pháp tắc trong hư không lưu chuyển không thôi. Càn Nguyên giới Thiên Đạo nhìn thấy Giang Thần trở về, lập tức nhíu mày. Làm thần cảm giác được Giang Thần trong lĩnh vực kia 20 vạn tu sĩ khí tức lúc, càng là sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lần này thế nào mang đến nhiều người như vậy? Thiên Đạo thanh âm bên trong mang theo rõ ràng không vui, ngươi làm Càn Nguyên giới là địa phương nào? Giang Thần vung tay lên một cái, mấy viên lóe ra tinh khiết quang mang bản nguyên châu xuất hiện ở Thiên Đạo trước mặt. Những này hạt châu trên không trung xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi pháp tắc chấn động. Thiên Đạo khi nhìn đến những này bản nguyên châu về sau, căng cứng sắc mặt mới cuối cùng dịu đi một chút. Thần vẫy tay, những cái kia bản nguyên châu tựa như cùng nhận dẫn dắt giống như rơi vào thần lòng bàn tay. Những người này đều là làm đức giới tinh anh tu sĩ, ta dẫn bọn hắn đến là vì tăng cường Càn Nguyên giới thực lực. Giang Thần mỉm cười, hướng lên trời nói giải thích nói, bọn hắn từng cái đều là khả tạo chi tài, đợi một thời gian, nhất định năng lực Càn Nguyên giới phát triển cống hiến lực lượng. Thiên Đạo đem bản nguyên châu thu nhập trong tay áo, trên mặt bất mãn chi sắc nhưng vẫn không hoàn toàn tiêu tán. Những người khác dê nói, nhưng là những cái kia bị ngạn cảnh tu sĩ thần hừ lạnh một tiếng, cho dù sau này tiến vào Càn Nguyên giới, thực lực của bọn hắn cũng biết bị Thiên Đạo quy tắc áp chế, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng võ thánh cảnh tu vi. Giang Thần nghe vậy, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ vui mừng, vậy thì thật là tốt, cầu còn không được. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, không được bao lâu, ta liền sẽ dẫn bọn hắn rời đi giới này. Tốt nhất như thế. Thiên Đạo lạnh lùng lườm Giang Thần một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Thần đưa tay vung lên, chói mắt bạch quang hiện lên, Giang Thần thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Chờ không gian ba động lắng lại, Thiên Đạo nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt đông nhiên biến âm trầm. Thần nhếch miệng lên một vệt làm cho người không rét mà run cười lạnh, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Thiên Đạo chi tử thần thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn ngập niềm ai. Tiểu tử này cũng dám giấu giếm ta, xem ra cũng phải cấp hắn một chút dạy dỗ. Đang khi nói chuyện, Thiên Đạo trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một sợi sương mù màu đen. Kia sương mù vặn vẹo biến ảo, mơ hồ có thể thấy được một trương khuôn mặt dữ tợn ở trong đó gào thét. Đã ngươi dám hướng ta giấu giếm, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Thiên Đạo âm trầm cười một tiếng, sau đó con ngón đúng ra. Đạo này sương mù màu đen liền rơi vào Đại Minh cương vực bên trong. Cùng lúc đó, Giang Thần lại về tới chính mình trong mật thất, hắn đem Tiểu Bạch Ly theo lĩnh vực của mình bên trong phóng ra. Một lát sau, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên việt khoảng cách mấy triệu dặm, đi tới một nơi giấu người hy hữu đến Man Hoàng chi địa. Nơi này quần sơn bao quanh, cổ mục che trời, trong không khí tràn ngập nguyên thủy mà cùng giá khí tức. Giang Thần đứng tại một chỗ núi cao phía trên, quan sát dưới chân rộng lớn vô ngần hoang dã, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Liền nơi này đi. Hắn tâm niệm khẽ động, càn khôn lĩnh vực chậm rãi triển khai. Sau một khắc, 20 vạn tu sĩ giống như nước thủy triều xuất hiện tại mảnh này hoang dã phía trên. Bọn hắn hoặc đứng hoặc đứng, trong lúc nhất thời lại nhường mảnh này yên lặng ngàn vạn năm thổ địa biến vô cùng náo nhiệt. Vân Phi Dương cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Làm cảm nhận được giữa thiên địa mỏng manh chân khí lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ thất vọng. Phương thiên địa này chân khí, vậy mà như thế mỏng manh, hắn thấp giọng thì thào, đồng thời phát hiện chính mình nguyên bản tu vi cường đại đã bị áp chế tới võ thánh cảnh, sắc mặt lập tức biến phức tạp. Xung quanh các tu sĩ cũng nhao nhao đã nhận ra dị dạng, trong đám người bắt đầu vang lên liên tục không ngừng tiếng nghị luận, tu vi của ta, thế nào chỉ còn như thế điểm? Nơi này linh khí cũng quá mỏng manh a. Chúng ta về sau liền phải sinh hoạt ở loại địa phương này sao? Giang Thần đứng tại chỗ cao, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Hắn đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền trước tiên ở trên vùng đất này sinh hoạt. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nơi này mặc dù so ra kém làm đức giới, nhưng thắng ở an toàn. Các ngươi đều là tiên nhân cảnh trở lên cường giả, cho dù tu vi bị áp chế, muốn ở chỗ này sinh tồn được cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương tiến lên một bước, cung kính hỏi, "Chủ nhân, không biết chúng ta kế tiếp nên làm những gì?" Giang Thần đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người. Muốn làm cái gì đó là các ngươi tự do của mình, không liên quan gì đến ta, các ngươi chỉ cần tại cần các ngươi thời điểm đi vào bên cạnh ta là được rồi. Lời nói này nhường ở đây các tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Giang Thần sẽ lập tức an bài các loại nhiệm vụ, hoặc là tổ kiến thế lực mới cơ cấu, lại không nghĩ rằng đạt được đúng là như thế bỏ mặc thái độ. Vân Phi Dương cùng mấy vị bị ngạn cảnh cường giả trao đổi một cái ánh mắt nghi hoặc, lại truy vấn, kia, chúng ta phải chăng cần thành lập tông phái, hoặc là tùy các ngươi ưa thích? Giang Thần khoát tay áo, ngắt lời hắn, mảnh này Man Hoang chi địa đầy đủ rộng lớn, các ngươi nghị thoáng tông lập phái cũng tốt, thành lập thành trì cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Kỳ thật Giang Thần lúc đầu xác thực dự định đem cái này 20 vạn tu sĩ đều dung nhập Đại Minh. Nhưng nghĩ lại, những người này từng cái thực lực cường đại, thủ đoạn phong phú, trong đó càng không ít từng tại làm đức giới quát tháo phong vân cường giả. Nếu là tùy tiện để bọn hắn tiến vào Đại Minh, tại chính mình tọa trấn lúc có lẽ còn có thể áp chế, một khi chính mình rời đi Càn Nguyên giới, những người này rất có thể sẽ nhấc lên khó mà khống chế xong gió. Nhớ kỹ, Giang Thần thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường. Các ngươi lập hạ thiên đạo lời thề vĩnh viễn hữu hiệu, bất luận người ở chỗ nào, chỉ cần ta cần, nhất định phải lập tức đến đây hiệu mệnh. Vừa dứt tiếng, hắn tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc giản cho Vân Phi Dương, trong này ghi chép liên hệ ta phương pháp, như gặp tình huống khẩn cấp, có thể vật này đưa tin. Vân Phi Dương vội vàng tiếp được ngọc giản, cung kính xác nhận. Cái khác mấy tên bị ngạn cảnh tu sĩ cũng nhao nhao cúi đầu hành lễ, biểu thị tuân theo. Giang Thần thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng đảo mắt một vòng mảnh này sắp bị khai thác man hoang chi địa. Chương 480, Ma Tinh Hàng Thế, Thiên Hạ Đại Loạn. Chương 480, Ma Tinh Hàng Thế, Thiên Hạ Đại Loạn. Hắn biết, lấy những tu sĩ này năng lực, không bao lâu liền có thể ở chỗ này thành lập được một cái hoàn toàn mới tu hành thánh địa. Mà cái này, đúng là hắn kết quả mong muốn, cũng không khiến cái này nhân quấy nhiễu đại minh trật tự, lại có thể vì chính mình bồi dưỡng một chi lúc nào cũng có thể dùng lực lượng. Giang Thần thân hình khẽ động, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong thân ảnh dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Đại Minh Cương vực xa xôi thôn xóm bên ngoài, một trận quỷ dị biến cố ngay tại trình diễn. Mặt trời chiều ngã về tây, một chi thổ phỉ đội ngũ vừa mới cướp sạch xong thôn trang, đang dọc theo cổ đạo rục ngựa phi nhanh. Cầm đầu thổ phỉ đầu lĩnh Đậu Nguyên giận bên hông cài lấy nhuốm máu trường đao, trên yên ngựa treo căng phồng bá phục, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. "Lão đại, lần này thu hoạch rất tốt a. Trở về huynh đệ chúng ta, lại có thể tiêu giao khoái hoạt một hồi." Một cái lâu lan định hót tiến lên trước nói rằng. Đậu Nguyên giận đang muốn trả lời, đột nhiên nắm chặt dây cương. Tọa kỵ của hắn đứng thẳng người lên, phát ra hoảng sợ tê minh. Chỉ thấy phía trước cổ đạo bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối toàn thân đen nhánh cự thạch, mặt ngoài như cùng sống vật giống như chậm rãi nhúc nhích, ở dưới ánh tà dương hiện ra quỷ dị quang trạch. Đây là thứ gì? Đậu Nguyên giận nheo mắt lại, phất tay ra hiệu thủ hạ dừng lại. Lâu dài liếm máu trên lưới đao trực giác nhường hắn cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên. Đậu Nguyên giận gắt một cái, cả gan rồi ngựa chậm rãi tới gần. Tại khoảng cách cự thạch 3-4 trượng chỗ, hắn đột nhiên điểm chặt dây cương, ngựa bất an nguyên địa đạp trên bước chân. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Cự thạch mặt ngoài đống nhiên vỡ ra vô số khe hẹp, mấy chục đầu màu đen sợi tơ như cùng sống vật giống như bắn ra. Những sợi tơ này nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đem Đậu Nguyên giận bao quanh cuốn lấy. A, thả ta ra! Đậu Nguyên giận hoảng sợ dãy rủa, lại phát hiện chính mình giống như là bị vô số xích sắt khóa lại, không thể động đậy. Càng đáng sợ chính là, những sợi tơ này lại chậm rãi rót vào da của hắn. Xa xa bọn thổ phỉ dọa đến hồn phi phách tán, có người trực tiếp ngã xuống lưng ngựa, lộn nhào hướng lui lại đi. Bọn hắn trơ mắt nhìn thủ lĩnh của mình bị màu đen sợi tơ hoàn toàn bao khỏa, hình thành một cái nhúc nhích màu đen kén. Sau một lát, làm cho người sởn hết cả gai ốc một màn xuất hiện, màu đen sợi tơ lại toàn bộ dung nhập Đậu Nguyên giận thể nội, ngay tiếp theo khối cự thạch này cũng biến mất không thấy hình bóng. Cổ đạo bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Đậu Nguyên giận lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. "Lão đại, người không sao chứ?" Một cái gan lớn lâu là run giọng hỏi. Đậu Nguyên giận chậm rãi quay người, nhếch miệng lên một cái quỷ dị độ cong. Trong trắng mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, trong con mắt lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. "Ta rất khỏe, trước nay chưa từng có tốt." Thanh âm của hắn biến khàn khàn trầm thấp, mang theo như kim loại tiếng vọng, "Tới đi, các minh đệ, để chúng ta đi nên đón thời đại mới." Bọn thổ phỉ hoảng sợ phát hiện Đậu Nguyên giận cái bóng ở dưới ánh tà dương kéo đến lao dài, mà cái bóng kia rõ ràng tại quỷ dị ngọ ngoại phản phất có vô số xúc tu ở trong đó đi khắp toàn bộ Đại Minh Cương vực bên trong. Một trận trước nay chưa từng có hai kiếp ngay tại Lạng Yên giáng lâm. 108 khối đen nhánh cự thạch như là sao băng giống như tản mát tại Đại Minh cùng với xung quanh các quốc gia cảnh nội, mỗi một khối đều tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Những này cự thạch cũng không phải là thiên ngoại đến vật, mà là thiên đạo trong năm tháng dài đằng đẵng góp nhặt ác ý của hiện. Trong nhân thế mỗi một lần giết chóc, mỗi một phần cứu hận, mỗi một sợi bán độc, những này tâm tình tiêu cực tích lũy tháng ngày, cuối cùng đều sẽ dung nhập thiên đạo bên trong. Thiên đạo như là một cái to lớn lò luyện, đem những này hắc ám cảm xúc không ngừng rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ thành được xưng là ma tinh kinh khủng tồn tại. Bình thường vương triều, dù là chỉ có một hai quả ma tinh hàng thế đều sẽ lung lay nền tảng lập quốc. 12 quả ma tinh đồng thời xuất hiện, cho dù là cường thịnh nhất vương triều cũng biết đứng trước tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, dòng dã 108 quả ma tinh đồng thời hàng thế, đây là thiên đạo đối với người ở giữa trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ma tinh hàng thế, thiên hạ đại loạn. Khâm Thiên dám lao thần đi lại tập tễn bởi tới Tử Tiêu cung bên ngoài, tóc trắng phơ trong gió lộn xộn. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước cửa cung, thanh âm khàn giọng hô, "Bệ hạ, lao thần có cấp tốc sự tình bẩm báo." Trước cửa cung thị vệ mặt lộ vẻ khó xử, "Đại nhân, bệ hạ đang lúc bế quan, đã phân phó không thấy bất luận kẻ nào." Lao thần mắt điếc hai ngơ, run rẩy từ trong ngực lấy ra một quyển tinh đồ, tại trước cửa cung triển khai, "Bệ hạ mời xem. Thiên tượng đại loạn, 108 quả ma tinh đồng thời hiện thế. Đây là vòng quốc hiện ra a." Nhưng mà đóng chặt cửa cung bên trong từ đầu đến cuối không có đáp lại. Lúc này Giang Thần đang xếp bằng ở trong mật thất, quanh thân còn cuốn 300 khỏa Thiên Đạo Châu tản ra ánh ánh bạch quang. Ba cái u minh bích lạc đan lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra màu u lam bừng sáng. Kia quyển Thanh Đế Trường Sinh trải qua thì tại hắn trên gối chậm rãi triển khai, màu xanh văn tự như cùng sống vật giống như tại trên giấy lưu động. Hô, Giang Thần hô hấp kéo dài mà bình ổn, mỗi một lần thổ nạp đều kéo theo trong mật thất linh khí hình thành vòng xoáy. Da của hắn mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được màu xanh đường vân lưu chuyển, kia là tu luyện Thanh Đế Trường Sinh trải qua mang tới dị tượng. 300 khỏa Thiên Đạo Châu đang bị hắn từng cái luyện hóa, mỗi một khỏa đều hóa thành tinh khiết nhất tiên đạo chi lực dung nhập kinh mạch của hắn. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là một năm về sau. Kết, trong mặt thất, cuối cùng một khối Thiên Đạo Châu vỡ vụn thành một mịn. Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có sao trời lưu chuyển. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại trong không khí ngưng tụ thành một đạo màu xanh trường hồng, thật lâu không tiêu tan. Này Thiên Đạo Châu, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Thần hoạt động hạ gần cốt, toàn thân khớp nối phát ra thanh thúy bạo hưởng. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Một năm qua này, hắn không chỉ có hoàn toàn luyện hóa 300 khỏa Thiên Đạo Châu, còn đem ba cái U Minh Bích Lạc đan dược lực toàn bộ hấp thu. Thanh đế Trường Sinh trải qua càng là tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, thể nội sinh cơ chi tràn đầy, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, cho dù hắn bây giờ bị ngàn đao bầm thây, chỉ cần còn có một khối huyết nục tồn tại, liền có thể phục sinh. Là thời điểm xuất quan. Giang Thần đứng người lên, tiện tay bung lên, mật thất đại môn ứng thanh mà mở. Đã lâu ánh mặt trời chiếu tiến đến, ở trên người hắn dắt lên một lớp viền vàng. Sau khi hắn phóng ra mật thất bước đầu tiên lúc, lông mày liền không tự chủ được nhíu lại, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mục nát khí tức, kia là một cỗ cực kỳ đáng sợ tà ác chấn động, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Xem ra, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đã xảy ra không ít chuyện. A Giang Thần ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình lóe lên liền tới Tử Tiêu cung chính điện. Trong điện một mảnh hỗn độn, tấu chương văn thư rơi lả tả trên đất, Mạc Viễn đang nôn nóng đi qua đi lại. Chương 481, Giang Thần xuất quan. Chương 481, Giang Thần xuất quan. Giang Thần. Người rốt cục hiện ra. Mạc Viễn vừa thấy được hắn, lập tức xông về phía trước, trong mắt vằn vện tia máu, ngươi nếu không ra, ta đều muốn điên lên rồi. Giang Thần lần này bế chính là tử quan, bất luận bất kỳ tình huống gì, đều không được người ngoài quấy rầy. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đang bế quan trước đó đem chính sự đều giao cho Mạc Viễn xử lý, không nghĩ tới bẹn bẹn như thế thời gian một năm, Mạc Viễn vậy mà như thế tâm lực lao lực quá độ. Giang Thần trong mày, không nói hai lời lập tức thôi động thần thông nghịch biết tương lai, nhìn lại trôi qua một năm phát sinh đủ loại biến cố. Theo thời gian quay lại, từng bức họa như đèn kéo quân giống như tại trước mắt hắn hiện lên. Mới đầu mấy tháng, Đại Minh vẫn như cũ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà theo nửa năm trước bắt đầu, các nơi bỗng nhiên liên tiếp bộc phát khởi nghĩa. Đầu tiên là Tây Bắc biên thủy mấy cái huyện thành nhỏ xảy ra bạo động, tiếp lấy phản loạn như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn đến Trung Nguyên nội địa. Càng quỷ dị chính là, những phản quân này thủ lĩnh dường như trống rông xuất hiện đồng dạng, từng cái thực lực cường hãn, khí vận kinh người, cho dù là ảnh vệ cùng thuế vụ bộ hơn 10 vị võ thánh dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có thể đem bọn hắn giải quyết, trấn áp hành động nhiều lần gặp khó, ngược lại làm cho phản quân thanh thế càng thêm to lớn. Giang Thần nhìn thấy thủ hạ của mình trên chiến trường dù huyết phân chiến, nhưng thủy chung không cách nào ngăn chặn phản loạn lan tràn. Cùng lúc đó, Nam An, Bắc Nguyên, Cao Ly, Núi Tuyết, Tây Bực, Phủ Tăng chờ thế lực chung quanh cũng thừa cơ nổi lên, biên cảnh chiến sự không ngừng. Cái gì? Cái này sao có thể? Giang Thần mở choáng mắt, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi thời gian một năm, Đại Minh lại theo cường thịnh đi hướng suy bại, cái này tuyệt không phải bình thường phản loạn có khả năng giải thích. Những quân phản loạn kia có vấn đề. Giang Thần trầm giọng nói, bọn hắn hành động quá mức cân đối, tựa như có người ở sau lưng thống nhất chỉ huy. Mạc Viễn tiếp lời đầu, từ trong ngực lấy ra một phần mật báo, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, ta đã từng tự mình ra tay, bắt lấy qua một cái phản quân thủ lĩnh. Người kia khí tức trên thân không hề tầm thường, quả thực tựa như là phương thế giới này khí vận chi tử đồng dạng. Khí vận chi tử? Giang Thần con ngươi hơi co lại, bốn chữ này nhường hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Mặc dù Giang Thần tinh thông thuật tính toán, nhưng kỳ quái là, bất luận hắn như thế nào suy tính, đều không thể nhìn thấu những phản quân này thủ lĩnh lai lịch. Tại cái này càn nguyên giới bên trong, có thể hoàn toàn che đậy hắn thôi diễn tồn tại chỉ có một cái, Thiên Đạo. Hóa ra là ngươi ở sau lưng tính toán ta. Giang Thần cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương, chắc không được trong vòng một năm xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn chuyển hướng Mạc Viễn, trầm giọng hỏi, ngươi bắt được người phản quân kia thủ lĩnh, bây giờ còn đang không tại? Mạc Viễn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ta đã đem hắn giết. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, lúc ấy ta có thể cảm giác được, nếu như không lập tức xử quyết hắn nhất định có thể lần nữa chạy thoát. Bất quá nói đến đây, Mạc Viễn do dự một lát, dường như tại châm trước dùng tử, ta luôn cảm thấy, tại giết chết hắn một phút này, trên người hắn kia cố khí bận, dường như chuyển rời đến cái khác phản quân thủ lĩnh trên thân. Giang Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng gọn. Hắn lập tức minh bạch Thiên Đạo tính toán, đây rõ ràng là đang chơi khí vận chuyển di cho xiếc. Mỗi một cái được tuyển chọn khí vận chi tử đều chỉ là Thiên Đạo quân cờ, lúc mới vừa bị giết chết, kia cố khí vận cũng biết lập tức chuyển rời đến những người khác trên thân, nhường phản loạn vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn lắng lại. Tốt một cái Thiên Đạo. Giang Thần cười lạnh liên tục, đây là muốn cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột à? Hắn đột nhiên vung tay áo bảo, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kinh thành, văn võ bá quan đều đến Tử Tiêu cung thấy ta. Cái này âm thanh thét dài như là kinh lôi nổ vang, tại kinh thành trên không vang vọng thật lâu. Nguyên bản âm u đầy tử khí hoàng thành trong nháy mắt sôi trào lên, lãnh tụ, là lãnh tụ thanh âm, lãnh tụ xuất quan. Một vị ngay tại phê duyệt tấu chương đại học sĩ đột nhiên đứng người lên, trong tay bút lông lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Quá tốt rồi, lãnh tụ rốt cục xuất quan, Đại Minh chúng ta được cứu rồi. Binh bộ thượng thư kích động vỗ bàn đứng dậy, liền mũ quan cũng không kịp mang đang liền hướng bên ngoài sông. Nhanh, đi mau, đi Tử Tiêu cung. Các bộ quan viên nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, đội vàng chỉnh lý y quan hướng hoàng cung tiến đến. Trên đường phố, đám quan chức kiệu ngựa nối liền không dứt. Một năm qua này đọc lại chính vụ, chiến báo, tình hình tai nạn, rốt cục có thể quyết đoán người. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy chờ mong cùng đội vàng. Tử Tiêu cung trước, Mạc Viễn nhìn xem chen chúc mà tới bách quan, không khỏi cười khổ lắc đầu. Một năm qua này hắn đại trưởng triều chính, mặc dù bằng vào cường đại vũ lực chấn áp mấy lần phản loạn, nhưng đối với mấy cái này dường ra chính vụ thực sự lực bất tòng tâm. Đặc biệt là hôm nay thiên hạ đại loạn, các nơi báo nguy văn thư như tuyết rơi giống như bay tới, hắn căn bản bất lực xử lý. Tránh ra, lãnh tụ triệu kiến, hộ bộ cấp báo, Tây Bắc ba châu nạn đói, binh bộ 800 dặm thân cấp, Bắc Nguyên đại quân đã phá Ngọc Môn quan. Đám quan chức chen tại trước cửa cung, ngươi đẩy ta đẩy, cảnh tượng một lần hỗn loạn không chịu nổi. Thằng đến Giang Thần hừ lạnh một tiếng, vô hình uy áp làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. từng chuyện mà nói. Giang Thần đứng tại Tử Tiêu cung trước đại điện phương, ánh mắt như điện đảo qua quần thần, theo binh bộ bắt đầu. Binh bộ thượng thư phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, khởi bẩm lãnh tụ, từ ngài bế quan đến nay, các nơi phản loạn nổi lên bốn phía, bây giờ Lương Châu, U Châu, Giao Châu, Ích Châu toàn bộ luân hãm, rất nhiều châu quận bên trong quận trưởng bị giết, thành trì luân hãm, Bắc Nguyên, Nam Man ra qua ngoại hạng địch thừa lúc vắng mà vào, quân ta liên tục bại lui a. Hộ bộ thượng thư ngay sau đó tấu, các nơi kho lúa bị đốt, thuế má khó mà trừ thu, đã có mấy trăm vạn lưu dân tràn vào kinh thành, còn có mấy ngàn vạn nạn dân tại kinh thành bên ngoài đóng quân, lúc nào cũng có thể dẫn phát dân biến a. Công bộ cấp báo, Hoàng Hà vỡ đê, hạ du ba châu tận thành trạch quốc. Hình bộ tấu mời, kinh thành đại lao đã kín người hết chỗ, mời lãnh tụ định đoạn. Nguyên một đám tin tức xấu theo nhau mà tới, trên triều đình tình cảnh bí thảm. Giang Thần nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt hàn quang càng ngày càng thịnh. Đến lúc cuối cùng một vị đại thần tấu chắc chắn, Giang Thần chậm rãi mở miệng, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ toàn trường. Bản tọa đã biết, truyền lệnh tăng quân, ngày mai giờ ngọ, ta muốn thân chinh bình định. Câu nói này như là kinh lôi, chấn động đến bách quan trợn mắt hốt mồm. Đã qua một năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, lãnh tụ lại muốn một ngày giải quyết. Lãnh tụ, thừa tướng run giọng khuyên can, phản quân thế lớn, càng có ngoại địch nhìn thèm thuồng, không bằng theo giải không cần nhiều lời. Giang Thần khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía phương xa chân trời, ta ngược lại muốn xem những phản quân này thủ lĩnh có thể đỡ nổi ta mấy đao. Chương 482, Đoá Ô Lạp. Chương 482, Đoá Ô Lạp. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo đột nhiên bay ra một vệt kim quang, trên không trung hóa thành một bức to lớn địa đồ. Chỉ thấy ngón tay hắn điểm nhẹ, từng đạo quân lệnh như hành vân như nước chảy hạ đạt, trong khoảnh khắc liền hoàn thành đối cả nước chiến cuộc bố trí. Đây chính là Đại Minh quốc vận đồ lục, chỉ cần dùng nó đến xem xét Đại Minh khí vận, liền có thể đem những phản quân này đồ vật nhìn rõ rõ ràng ràng. Bách quan nhìn trợn mắt hốt mồm, giờ mới hiểu được lãnh tụ bế quan một năm, tu vi đã đạt đến cảnh giới cỡ nào. Kế tiếp, các bộ còn tại liên tục không ngừng truyền đến các loại tin tức xấu, nhưng là Giang Thần trên mặt lại không có một tia động dung, dường như đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đều lui ra đi. Giang Thần cuối cùng phất phất tay, ngày mai lúc này, ta muốn nhìn thấy các bộ chuẩn bị sẵn sàng. Chờ bách quan tối lui, Giang Thần đứng chắp tay, nhìn qua ngoài điện dần tối sát trời, trong mắt lóe lên một tia sắc bén sát ý thiên đạo, ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm khó ta. Ngày mai, ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính, nghịch thiên cải mệnh. Ngày thứ hai giữa trưa, nhạn môn quan bên ngoài, mấy chục vạn Bắc Nguyên thiết kỵ như mây đen ép thành, đem tòa này ngàn năm hùng quan vây chật như nêm cối. Quan trên tường quân minh tướng sĩ sắc mặt hôi bại, mũi tên còn thừa không có mấy, đá lăn lôi một sớm đã dùng hết, mỗi người trong mắt đều viết đầy tuyệt vọng. Đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề bỗng nhiên theo Bắc Nguyên trong quân chuyển đến. Chỉ thấy một gã người mặc da thú, thân cao gần trượng cự hán chậm rãi mà ra, tay hắn nắm một thanh trường cánh cửa lớn nhỏ thanh đồng chiến phủ, mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Trung quanh Bắc Nguyên binh sĩ nhao nhao tránh lui, trong mắt tràn đầy kính sợ. Là Đoá Ô Lạp tướng quân. Có binh sĩ kích động hô. Một năm trước vẫn chỉ là bình thường bách phu trưởng Đoá Ô Lạp, bây giờ đã là Bắc Nguyên đệ nhất dũng sĩ. Nghe nói hắn từng tại đêm trăng tròn đạt được thiên thần chúc phúc, từ đây lực lớn vô cùng, liền võ thánh cường giả cũng khó khăn anh kỳ phong. Đúng là hắn dẫn đầu Bắc Nguyên đại quân liên phá bảy thành, thẳng bức Đại Minh cứ điểm nhạn môn quan. Đoá Ô Lạp đi đến trước trận, thanh đồng chiến phủ đập ầm ầm xuống mặt đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo muốn ngã nhạn môn quan, khóe miệng toét ra một cái nụ cười dữ tợn. Giết! Theo hắn gầm lên giận dữ, mấy chục vạn Bắc Nguyên quân đồng thời phát ra chấn thiên tiếng la giết, giống như thủy triều hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Quan trên tường quân minh thủ tướng mặt xám như tro, trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Kết thúc. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa đông nhiên vì đó yên tĩnh. Một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp từ trên trời giáng xuống, lại nhường mấy chục vạn công kích Bắc Nguyên quân mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân. Chiến mã hoảng sợ đứng thẳng người lên, các binh sĩ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đầu dài trăm trượng màu trắng cự long tại trong mây xoay quanh, lân giáp lóng lánh băng lãnh quan mang. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ở đằng kia đầu rồng phía trên, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Đây là Bạch Long Ngao Tâm. Ai dám đứng tại Ngao Tâm đỉnh đầu? Chẳng lẽ là kia Đại Minh lãnh tụ Giang Thần? Có mắt sắc Bắc Nguyên tướng lĩnh La Thất Thành. Giang Thần chắp tay đứng ở đầu rồng, áo đen phần phật. Hắn lạnh lùng liếc nhìn phía dưới quân địch, ánh mắt chiếu tới chỗ, Bắc Nguyên binh sĩ đều khắp cả người phát lạnh. Đoá Ô Lạp dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, lại tại đối đầu cặp mắt kia trong nháy mắt, như bị sét đánh giống như liền lùi lại ba bước. Phạm ta Đại Minh người, Giang Thần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, xa đâu cũng giết. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Bạch Long thét dài một tiếng, há mồm phun ra một đạo chói mắt bạch quang. Quang mang kia những nơi đi qua, mấy ngàn Bắc Nguyên kỵ binh trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đoá Ô Lạp giống giận dơ lên chiến phủ, toàn thân bộc phát ra quỷ dị hắc khí. Hắc khí kia như cùng sống vật giống như tại quanh người hắn quấn quanh, lại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đôi đen nhánh cánh chim. Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt đất bị bước ra một cái hố sâu, cả người như là như đạn pháo hướng phía Giang Thần bổ tới. Giả thần giả quỷ, chết cho ta! Giang Thần trong mắt hàn quang lóe lên, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hắn chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, một đầu vàng óng ánh dây thừng theo trong tay áo bắn ra. Chói yêu tác, dây thừng kia đón gió liền dài, qua trong dây lát hóa thành một đầu kim sắc dao long, vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích. Đoá Ô Lạp thấy thế lập tức nghiêng người trốn tránh, thân hình trên không trung liên tục biến hóa 7 lần phương vị, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. nhưng mà kia chói yêu tác lại dường như có thể dự phán động tác của hắn, mỗi một lần đều tình chuẩn phong bế đường đi của hắn. Đây không có khả năng. Đóa Ô Lạp vừa kinh vừa sợ, trong tay chiến phủ điên cuồng vung dậy, nhưng thủy chung không cách nào chặt đứt đầu kia nhìn như mảnh khảnh kim tác. Rốt cục, tại lần thứ 9 biến hướng lúc, chói yêu tác như linh xà giống như quấn lên hắn mắt cá chân. Kim tác vừa chạm vào tức thu, trong nháy mắt liền đem Đóa Ô Lạp chói thành bánh trưng. "Thả ta ra, thả ta ra." Đóa Ô Lạp liều mạng giãy giụa, bắp thịt cả người hở ra, hắc khí cuộn cuộn. Có thể càng giãy giụa, chói yêu tác liền thu được càng chặt, thậm chí bắt đầu phát ra kim quang nhàn nhạt, áp chế trong cơ thể hắn hắc khí. Giang Thần vẫy tay, bị chói thành bánh trưng Đóa Ô Lạp liền bị lôi đến đầu rồng phía trên. Ngao Tâm tựa hồ đối với vị này khách nhân rất bất mãn, theo trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí, cóng đến Đóa Ô Lạp run lập cập. "Có ý tứ." Giang Thần sờ lên cằm, có chút hăng hái đánh giá trước mắt tù binh. Hắn đưa tay điểm tại Đóa Ô Lạp mi tâm, một sợi thần thức dò vào thể nội. Hôm qua giám thiên ti cùng Mặc Viên báo cáo còn rõ ràng bên hai. Ma tinh chính là giữa thiên địa tâm tình tiêu cực tập hợp thể, tại mỗi cái thế giới đều sẽ lấy khác biệt hình thức tồn tại. Cho dù là tiên giới, cũng có cái gọi là ma tinh mà nói. Nhưng tận mắt nhìn đến bị ma tinh phụ thể người, còn là lần đầu tiên. Giang Thần thần thức tại Đóa Ô Lạp thể nội đi khắp, rất nhanh liền phát hiện dị thường, tại nó trái tim vị trí, chiếm cứ tối đen như mực năng lượng, đang không ngừng tản ra tà ác chấn động. Càng quỷ dị chính là, cái này đoàn năng lượng dường như có ý thức của mình, tại phát giác được Giang Thần dò xét sau, vậy mà chủ động phát khởi công kích. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một chút kim quang. Kim quang kia như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Đóa Ô Lạp tim, tinh chuẩn đánh trúng đoàn kia hắc khí. A. Đóa Ô Lạp phát ra không giống tiếng người kêu thảm, trong thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu đen. Đoàn kia hắc khí bị kim quang làm cho tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, thì ra là thế. Đây chính là ma tinh bản chất. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này đoàn trong hắc khí ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực, cứu hận, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam. Những tâm tình này bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng hỗn hợp với nhau, tạo thành có bản thân ý thức ma tinh. Ngay tại Giang Thần chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đoàn kia hắc khí bỗng nhiên từ bỏ chống lại, ngược lại bắt đầu điên cuồng thôn vệ Đóa Ô Lạp sinh mệnh lực. Trong chớp mắt, cái này khôi ngô Bắc Nguyên dũng sĩ liền biến thành một bộ thây khô. Chương 483, Ma tinh khôi lỗi chương 483, Ma tinh khôi lỗi mà hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực hắc khí, vậy mà xông phá kim quang chói buộc, hóa thành một đạo hắc mang hướng nơi xa chạy trốn. Muốn chạy? Giang Thần cười lạnh một tiếng, tay phải hư nắm. Phương biên trong dặm không gian trong nháy mắt ngưng kết, cái kia đạo hắc mang như là lâm vào hổ phách côn trùng, bị ổn định ở giữa không trung. Đã bắt được một cái, vậy liền hảo hảo nghiên cứu một chút. Giang Thần hư không một nắm, đạo đạo thanh sắc quang mang xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tụ thành lớn chừng bàn tay lồng giam, đem cái kia đạo dây rùa hắc mang thu nhập trong đó. Đạo này lồng giam bên trên lập tức hiện ra vô số phù văn, đem hắc khí một mực phong ấn. Bạch Long Trường ngâm một tiếng, chở Giang Thần tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mà tại phía sau bọn họ, mất đi thủ lĩnh Bắc Nguyên đại quân sớm đã quân lính tan rã, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Nhạn Môn quan bên trên quân Minh tướng sĩ nhìn xem một màn này, đều lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất hô to, lãnh tụ thần uy. Đại Minh vĩnh sương. Toàn bộ Đại Minh thế cục trong vòng một ngày đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giang Thần cưỡi Ngao Tâm, như thiên thần giáng lâm giống như quét sạch tứ phương. Theo Bắc cảnh Nhạn Môn quan tới Nam Cương Ngọc Môn quan, theo Đông Hải Chi Tân tới Tây Vực Hoang Mạc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại mỗi một cái chiến trường. Những cái kia bị ma tinh phụ thể phản quân thủ lĩnh, ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, đến lúc cuối cùng một quả ma tinh bị Giang Thần chu diệt về sau, tất cả bên ngoài ma tinh toàn bộ bị Giang Thần tiêu diệt. Dòng giá 81 bị ma tinh phụ thể phản quân thủ lĩnh, tại một ngày này bên trong bị hắn tự tay chu sát. Còn lại 27 quả ma tinh dường như đã nhận ra nguy hiểm, nhao nhao che giấu khí tức, trốn. Không có ma tinh thống lĩnh, các nơi phản quân lập tức rắn mất đầu. Có quỳ xuống đất đầu hàng, có chạy từ phía, còn có trực tiếp lên nội chiến. Đại Minh quân đội thừa cơ phản công, rất nhanh liền thu phục mạng lớn mất đất. Đông. Theo một tiếng bước chân nặng nề, Giang Thần về tới Tử Tiêu cung. Ngao Tâm hóa thành hình người đi theo Tha Thân Hậu, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy u vũ. Hôm nay nàng chở Giang Thần cơ hồ bay khắp toàn bộ Đại Minh, lần lượt thi triển long uy, tiêu hao thực sự quá lớn. Vất vả. Giang Thần quay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngao Tâm bả vai, đi nghỉ ngơi a. Ngao Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới cái này ngày bình thường lãnh khốc chủ nhân lại sẽ quan tâm chính mình. Là. Ngao Tâm nhẹ gật đầu, chậm rãi lui xuống. Bước tiến của nàng hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên hôm nay tiêu hao sát thực không nhỏ. Giang Thần nhìn chăm chú lên Ngao Tâm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hôm nay bình định chi chiến bên trong, đầu này Tây Hải Long Nữ tác dụng sát thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi khi kia trắng đoán long ảnh xuất hiện ở chân trời, phản quân thường thường chưa chiến trước e sợ, đầu hàng tốc độ so trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Long uy cũng là không tệ trấn nhiếp thủ đoạn. Giang Thần thấp giọng tự nói. Hắn nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay phương lơ lửng 81 đạo đen như mực ma khí. Những này ma khí như cùng sống vật giống như vặn bẹo dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia vô hình trói buộc. Mỗi một đạo ma khí bên trong đều mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn, phát ra im ắng gào thét. Đây chính là ma tinh sao? Thật hỗn loạn đáng sợ khí tức. Một cái thanh âm giống như máy móc đống nhiên ở bên tai vang lên. Mặc Viễn kia chỉ có hơn một xích cao máy móc thân thể chẳng biết lúc nào đã ngồi ở Giang Thần đầu vai, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Mặc dù nó sinh tiền là người của tiên giới, nhưng tận mắt nhìn đến ma tinh còn là lần đầu tiên. Giang Thần có chút nghiêng đầu, thế nào, liền tiên giới đều không có loại vật này? Tiên giới đương nhiên cũng có. Mạc Viễn nhỏ người máy nâng cầm lên, nhưng tiên giới ma tinh một khi hàng thế, kia tạo thành ảnh hưởng, xa xa hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Nó bỗng nhiên chỉ vào trong đó một đạo đặc biệt sinh động ma khí, ngươi nhìn đạo này, nó dường như đang nỗ lực thôn vệ cái khác ma khí. Giang Thần Định Thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái kia đạo ma khí ngay tại lặng lẽ từng bước xâm chiếm chung quanh đồng loại. Theo thôn vệ, màu sắc của nó càng phát ra thâm thúy, tản ra tà ác chấn động cũng càng thêm mạnh mẽ. Có ý tứ, Giang Thần trong mắt tinh quang lóe lên, bọn chúng vậy mà lại lẫn nhau thôn vệ tiến hóa. Mạc Viễn máy móc mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, không tốt, nhanh tách ra bọn chúng. Nếu để cho một đạo ma khí thôn vệ tất cả đồng loại, rất có thể sẽ đản sinh ra chúng ta không cách nào khống chế quái vật. Giang Thần lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại triệt hồi bộ phận trói buộc, chính hợp ý ta. Ngươi điên rồi. Mạc Viễn cả kinh theo Giang Thần đầu vai nhảy dựng lên, vạn nhất lời còn chưa dứt, cái kia đạo cường đại nhất ma khí đã nắm lấy cơ hội, điên cuồng thôn vệ lên cái khác ma khí. Trong nháy mắt, 81 đạo ma khí dung hợp làm một, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay đen nhánh năng lượng cầu. Hình cầu mặt ngoài không ngừng nô lên từng trương thống khổ khuôn mặt, phát ra chói tai rít lên. Oeng! Một cỗ kinh khủng khí tức tà ác đống nhiên một phát, đem Mạc Viễn trực tiếp tung bay ra ngoài. Cả tòa Tử Tiêu cung đều tại cỗ uy áp này hạ rung động, ngoài cung bọn thị vệ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Giang Thần lại mặt không đổi sắc, tay phải năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Đoàn kia ma khí lập tức bị áp xúc thành lớn chừng hồ đảo, nhưng tản ra khí tức ngược lại càng thêm đáng sợ. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Giang Thần thỏa mãn gật gật đầu, vừa vặn lấy ra nghiên cứu. Mạc Viễn chật vật bỏ lại đến, thanh âm đều đang phát run, "Ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Cái này đoàn ma khí năng lượng cấp độ đã tiếp cận tiên cảnh." Giang Thần cắt ngang Mạc Viễn lời nói, nhếch miệng lên một vẻ nguy hiểm độ cong, "Thì tính sao? Ngươi điên rồi sao?" Mạc Viễn nghiêm túc nói, "Tiên cảnh tồn tại, xa xa hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Ma tinh một khi hoàn toàn xuất thế, tạo thành phá hư chính là hủy diệt tính. Liên xem như phương thế giới này cũng rất có thể nói đến một nửa." Mạc Viễn đông nhiên cứng đờ. Nó chậm rãi ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần, "Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng nó tới đối phó thiên đạo?" Giang Thần khẽ cười một tiếng, "Thông minh, lại bị ngươi đoán được." Trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc Viễn chưa hề nghĩ tới có người dám đánh dạng này chủ ý tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, tồn tại vô số thế giới, tiểu thiên thế giới càng là hạo như yên biển. Mà những thế giới này hủy diệt, thường thường bắt nguồn từ hai cái nguyên nhân, thiên ma xâm lấn, hoặc là ma tinh hàng thế. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Mạc Viễn thanh âm biến cực kỳ lạnh lẽo, rất nhiều tiên giới học giả đều suy đoán, những cái kia tứ ngược chư thiên tiên ma, rất có thể chính là khởi nguyên từ cái nào đó mất khống chế ma tinh. Ngươi đây là tại bảo hộ lộ ra. Giang Thần đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm kia vòng trong sáng trăng tròn, trong mắt hàn quang lấp lóe, thiên đạo đã dám thả ma tinh họa loạn đại minh giang sơn, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Hắn chậm rãi quay người, ánh trăng tại sau lưng lôi ra một đạo thon dài cái bóng, trong mắt nhảy lên nguy hiểm và mang, lấy độc trị độc, không phải vừa vặn. Chương 484, Thiên đạo giáng lâm. Chương 484, Thiên đạo giáng lâm. Đã xác định hắc thủ phía sau màn, Giang Thần trong lòng đã có quyết đoán. Thiên đạo đã dám ra tay với hắn, vậy hắn cũng không để ý đem cái này thế giới thiên đạo hoàn toàn xóa đi. Nhưng mong muốn diệt trừ một phương thế giới thiên đạo nói nghe thì dễ, cho dù chỉ là tiểu thiên thế giới thiên đạo, cũng không phải hắn hiện tại có thể tùy tiện đối kháng. Cho nên hắn đem ánh mắt rơi vào đoàn kia bị phong ấn ma khí bên trên, một cái kế hoạch to gan dần dần thành hình. Nếu để cho những này ma tinh đơn độc đối kháng thiên đạo, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị trấn áp. Nhưng nếu là có thể đem 108 khỏa ma tinh toàn bộ thu thập, lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế dung hợp. Mạc Viễn, Giang Thần đống nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ta muốn luyện chế một cái trước nay chưa từng có ma tinh chi vương. Mạc Viễn thân thể chấn động mạnh một cái, ngươi điên rồi. 108 khỏa ma tinh tề tụ, sinh ra ma vật đủ để hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới. Cho nên ta cần các ngươi mặc môn thủ pháp luyện chế. Giang Thần vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn xanh tươi rực rỡ chân khí. Kia chân khí bên trong ẩn chứa thanh đế trường sinh quyển bàng bạc sinh cơ, tại mở tối đại điện bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa. Chân khí lưu chuyển ở giữa, lại mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé phù văn ở trong đó chìm nổi, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa sinh sôi không ngừng tạo hóa chi lực. Cỗ này sinh cơ, sắp thực có thể trung hòa ma tinh lực lượng hủy diệt. Mạc Viễn máy móc mắt lóe ra phân tích qua mang, nhưng còn xa xa không đủ, tại phương thế giới bên trong, không có bất kỳ người nào thân thể có thể gánh chịu ở cỗ lực lượng này. Giang Thần không chút hoang mang theo nạp giới bên trong lấy ra cỗ kia thất cấp khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài khắc đầy phức tạp mặc môn phù văn, cho dù đứng im bất động, cũng tản ra làm người sợ hãi áp. Đây là Mạc Viễn năm đó tự tay chế tạo khôi lỗi, liền tiên cảnh cường giả thần hồn đều có thể hoàn mỹ gánh chịu. Lấy thanh đế sinh cơ làm dẫn, lấy cỗ này thất cấp khôi lỗi là lô. Giang Thần ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khôi lỗi băng lãnh mặt ngoài, đem những này ma khí luyện chế thành khả không binh khí, để nó làm việc cho ta chẳng phải có thể sao? Mạc Viễn trầm mặc lại, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thật lâu, nó mới chậm rãi mở miệng, người ý nghĩ này thực sự quá lớn mật, đem ma tinh cùng mặc môn tối cao khôi lỗi thuật kết hợp, cái này tại tiên giới đều chưa hề có người thử qua. Câu phú quý trong nguy hiểm. Giang Thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Viễn, trong con ngươi đen nhánh nhảy lên nguy hiểm ánh lửa, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cục, Mạc Viễn thở một hơi thật dài, mà thôi, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền giúp ngươi một cái, nhưng ngươi phải biết, một khi bắt đầu luyện chế, liền lại không quay đầu con đường, ma tinh cùng khôi lỗi dung hợp quá trình sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng năng lượng xung kích, hơi không cẩn thận, không chỉ có ngươi sẽ thần hồn câu diện, toàn bộ càn nguyên giới đều có thể bị cái này thất bại sản phẩm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Thần khoe miệng lại làm giấy lên một vệ tự tin độ cong, yên tâm, ta tự có phân tấp. Sau 7 ngày, Thử Tiêu cung bên trong mật thất, Mạc Viễn ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một ngụm toàn thân đen nhánh luyện khí lô. Thân lò bên trên khắc đầy Mạc Môn bí truyền phù văn, giờ phút này đang phát ra yêu ớt thanh quang. Trong lò, 108 đạo ma khí như cùng sống vật giống như đi khắp, khi thì ngưng tụ thành giữ tợn mặt quỷ, khi thì hóa thành vật bẹo bóng người, phát ra trận trận chói tai rít lên. Rốt cục tập hợp đủ, Giang Thần nhìn xem trong lò cái này 108 đạo khí tức, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia vẻ mệt mỏi. Cái này 7 ngày đến, hắn đạp biến đại minh cương vực, đem cuối cùng 27 quả ma tinh từng cái bắt được. Mỗi một trận đuổi bắt đều hung hiểm và phần, những cái kia ma tinh tại sinh tử quan đầu bộc phát ra lực lượng, liền hắn đều không thể không cẩn thận ứng đối. Lỗ bên ngoài, đại minh các nơi náo động đã hoàn toàn lắng lại. Giang Thần tại hồi kinh trên đường thuận đường ban bố mới khiến, cử hành cuối cùng một trận khoa cử khảo thí, quảng nạp hiện tại bổ khuyết các nơi quan thiếu. Từ nay về sau, khoa cử chế độ sẽ bị công chức khảo thí thay thế, đây là hắn là đại minh lưu lại cuối cùng một hạng cải cách. Kinh thành bên trong, đến hàng vạn mà tính học sinh ngay tại trường thi bên trong múa bút thành văn. Bọn hắn không biết là, ngay tại cách nhau một bức tường Tử Tiêu cung bên trong, một trận đủ để cải biến toàn bộ càn nguyên giới vận mệnh luyện chế đang tiến hành. Bắt đầu đi. Mạc Viễn thần sắc trang nghiêm, mặc ra lấy cơ quan thuật tăng trưởng, nhưng bởi vì hắn tại tiên giới, cũng không hề có tiếp xúc qua ma tinh loại này tồn tại. Cho nên lần này luyện chế, đối với nó mà nói, đồng dạng là một lần trọng đại khiêu chiến. Mạc Viễn hai tay kết ấn, luyện khí lô lập tức chấn động kịch liệt lên. Hắn trước lấy ra cỗ kia thất cấp khôi lỗi thu nhỏ về sau đầu nhập vào luyện khí trong lò. Khôi lỗi vừa vào lô, lập tức phân giải thành vô số tinh vi linh kiện, tại ma khí bên trong chìm nổi. Giang Thần, động thủ. Theo nó vừa dứt tiếng, ở một bên lược trận Giang Thần lập tức thúc dục Thanh Đế Trường Sinh Quyển chân khí, Thanh Đế Trường Sinh Quyển bên trong sinh cơ chi lực như là thác nước rót vào trong lò, cùng đen nhánh ma khí hình thành so sánh rõ ràng. Cả hai gặp nhau trong nháy mắt, phát ra suy suy tiếng vang, như là nước lạnh tưới vào nung đỏ trên khối sắt. Thả chúng sinh chi nước mắt. Nghe nói lời ấy, Giang Thần vội vàng đưa lên một chiếc bình ngọc. Trong bình nước mắt có ánh sáng long lanh, lại tại đổ vào trong lò sát na, hóa thành ánh sao đầy trời, mỗi một khỏa đều chiếu rọi ra một trương bi thương khuôn mặt. Ma khí gặp phải những này lệ quang, lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Sinh sôi không ngừng đan. Ba cái đan dược đồng thời đầu nhập trong lò, lập tức hóa thành ba đạo kim sắc xiển xích, đem sao động ma khí một mực trói buộc. Thử kim tiên thạch. Cuối cùng là 100 cân chân quý tử kim tiên thạch như là mưa phùn giống như vậy xuống, tại trong lò bệnh thành một cái lưới lớn, đem tất cả vật liệu bao phủ trong đó. Mạc Giang Thần, khai trận. Theo Mạc Viễn ra lệnh một tiếng, Giang Thần lập tức thôi động toàn lực, thân lò bên trên phủ văn một cái tiếp một cái sáng lên, cuối cùng hình thành một cái to lớn lập thể trận đồ, đem toàn bộ mật thất chiếu lên giống như ban ngày. Luyện chế chính thức bắt đầu. Trong lò ma khí điên cuồng dãy rủa, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Cả tòa Tử Tiêu cung đều đang run rẩy, ngoài cung bọn thị vệ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Trường thi bên trong đám học sinh chỉ coi là địa chấn, lại không biết một trận đủ để phá vỡ thiên đạo luyện chế đang tiến hành. Giang Thần cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn biết giờ phút này không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hai tay vững như bàn thạch, chưa từng có chút lắc lư. Mà Mạc Viễn thì là không ngừng đánh ra các loại phức tạp pháp quyết. Trong lò vật liệu bắt đầu chậm chạp dung hợp, một cái mơ hồ hình người hình dáng dần dần thành hình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mật thất đỉnh chóp đột nhiên nổ bể ra đến, đá vụn vẩy ra bên trong, một đạo chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống. Một cái toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong thiếu niên áo trắng chậm rãi rơi xuống, thần hai con ngươi như là hai vòng liệt nhật, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Giang Thần, ngươi thật là lớn gan chó, dám mưu hại bản tọa. Thiếu niên áo trắng, càn nguyên giới thiên đạo hóa thân nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc chấn động. Chương 485, thiên lịch xuất thế. Chương 485, thiên lịch xuất thế. Giang Thần mặt không đổi sắc, phất tay bố trí xuống một đạo bình chướng bảo vệ ngay tại thành hình khối lỗi, lạnh lùng đáp lại, đã ngươi dám ra tay với ta, liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Thiên đạo hóa thân giận quá thành cười, ngươi còn có minh hoàng đều là nuôi không quen bạch nhãn lang. Thân đồng tử màu vàng bên trong hiện lên một tia dữ tợn, ta chính là cả nguyên giới thiên đạo, giới này vạn vật đều do ta sinh, liền tính mạng của các ngươi đều là ta ban cho, các ngươi dám phản loạn tại ta, ngươi là cái thá gì? Giang Thần cười nạo một tiếng, trong mắt hàn mang tăng gọn, cũng xứng nói cả nguyên giới là ngươi. Bất quá là đánh cắp thế giới bản nguyên ký sinh trùng mà thôi. Thiên đạo hóa thân biểu lộ đống nhiên biến dị thường bình tĩnh, xí miệng lưỡi nhanh chóng để làm gì? Thần ánh mắt tham lam đảo qua cố kia sắp hoàn thành khối lỗi, cũng phải cảm ơn ngươi, thay ta luyện chế ra cái loại này tuyệt thế thần vật. Đợi ta thu cố này khối lỗi, lại đến chậm rãi xử lý ngươi. Dứt lời, thiên đạo hóa thân bỗng nhiên đưa tay, một đạo kim sắc xiềng xích theo trong hư không bắn ra, thẳng đến khôi lỗi thiên lịch mà đi. Trên xiềng xích cuốn quanh lấy lít nha lít nhít thiên đạo phù văn, những nơi đi qua không gian cũng vì đó bật mèo. Bạch Ly, còn chưa động thủ. Giang Thần quát to một tiếng, thanh âm như là kinh lôi nổ vang. Trong chốc lát, toàn bộ trong mật thất thời không dường như đông lại đồng dạng, cái kia đạo kim sắc xiềng xích mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Một cái thân ảnh tiểu tiểu theo chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Tiểu Bạch Ly giờ phút này thay đổi hoàn toàn bộ dáng, nàng quanh thân tản ra tinh khiết thiên đạo khí tức, mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sao trời giống như quang mang. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, đối với cả nguyên giới thiên đạo xa xa một chỉ. Cấm. Vô cùng đơn giản một chữ, lại dường như ẩn chứa vô thượng pháp tắc. Càn nguyên giới thiên đạo quanh thân lập tức hiện ra vô số ngân sắc xiềng xích, đem nó một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Đáng chết, lại là ngươi. Càn Nguyên giới Thiên Đạo sắc mặt đột biến, nguyên bản đạm mạc khuôn mặt trong nháy mắt và mèo, ta liền biết cảm nhận được cố khí tức kia không phải là ảo giác. Thần điên cuồng dãy rủa lấy, lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình đang bị nhanh chóng áp chế. Mặc dù Bạch Ly giờ phút này lực lượng cũng không tính mạnh, nhưng xem như trung thiên thế giới Thiên Đạo hóa thần, trời sinh liền đối tiểu thiên thế giới Thiên Đạo có vị cách bên trên áp chế. Mạc Viễn, tăng tốc tiến độ, Bạch Ly không chống được bao lâu. Một cái tiểu thiên thế giới Thiên Đạo, tối thiểu nhất cũng có tán tiên cảnh nhất trọng thực lực, mà Càn Nguyên giới Thiên Đạo thực lực ít ra tại tán tiên cảnh tam trọng. Loại thực lực này khoảng cách, nhường thần cho dù sẽ bị Bạch Ly áp chế, cũng tuyệt đối không áp chế nổi bao lâu thời gian. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại nhanh lên đem cỗ này khôi lỗi luyện chế ra đến, dùng để đối phó Càn Nguyên giới Thiên Đạo. Tốt, sớm đã vận sức chờ phát động, Mạc Viễn lập tức tăng nhanh động tác trong tay. Thiên Đạo thấy thế lập tức giận tím mặt, hắn trực tiếp liều lĩnh phá vỡ Bạch Ly đối thân áp chế, cho dù nhận phản phệ cũng ở đây không tiếc. Ngay lúc này, toàn bộ mật thất trong nháy mắt sáng lên chói mắt thanh quang, vô số minh văn bị trong nháy mắt thắp sáng, chiếu Thiên Đạo liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Thiên Đạo hóa thân sắc mặt đột biến, ngươi dám, ngươi cho rằng ta sẽ không có chút nào chuẩn bị? Giang Thần cười lạnh liên tục, trong tay đột nhiên thêm ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, cái này 7 ngày ta cũng không chỉ là đang đuổi bắt ma tinh. Hắn đột nhiên bóp nát ngọc giản, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Đại Minh Cương vực bên trong 108 chỗ bí ẩn trận pháp đồng thời sáng lên, chính là những cái kia từng bị ma tinh phụ thể người vẫn lạc chi địa. Mỗi một chỗ trận pháp đều bắn ra một đạo tơ máu, trên không trung sen lẫn thành một trường che trời lưới lớn, đem Thiên Đạo hóa thân một mực vây khốn. Lấy ma tinh vẫn lạc chi địa oán khí làm dẫn, lấy chúng sinh chi huyết làm mối, Giang Thần thanh âm như là chín đu hàn băng, đạo này thí thiên huyết trận chuyên vì ngươi chuẩn bị. Thiên Đạo hóa thân tại huyết võng bên trong kịch liệt dãy rủa, lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình đang bị nhanh chóng ăn mòn, không có khả năng. Chỉ là phàm nhân, như thế nào hiểu được cái loại này cấm thuật? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ bố cục? Giang Thần không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối sắp thành hình khôi lỗi quát, thiên địch. Lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Luyện khí lô ầm vang nổ tung, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó toàn thân đen như mực, chỉ có hai mắt hiện ra tinh khiết kỳ quang, quanh thân tản ra làm cho người run sợ uy áp, đã có ma tinh lực lượng bị diệt, lại ẩn chứa thanh đế sinh cơ tạo hóa chi diệu, càng dung hợp mặc môn khôi lỗi tinh vi cùng thiên đạo châu phát tác. Thiên địch, bái kiến chủ nhân. Khôi lỗi quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp êm hai. Giang Thần kiếm chỉ bị nhốt thiên đạo hóa thân, giết thần. Thiên địch chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia quỷ dị quang mang, cẩn tuân. Chú mệnh. Ngay tại nó sắp xuất thủ sát na, dị biến tái sinh. Thiên địch thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt kim quang kịch liệt lấp lóe, dường như đang giãy giụa cái gì. Ha ha ha. Thiên đạo hóa thân bỗng nhiên cười to, ngươi cho rằng ta sẽ không có biện pháp dự phòng? Cô này khôi lỗi thể nội, thật là có ta một sợi bản nguyên. Giang Thần sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. A, vậy sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thanh thủy tiếng vang tại trong mật thất quanh quẩn. Thiên lịch trong mắt dãy rủa trong nháy mắt ngưng kết, lập tức như là bị thanh thủy gột rửa giống như, đục ngầu tận cởi, thay vào đó là so lúc trước càng thêm sáng chói thuần túy ánh sáng màu hoàng kim. Chủ nhân, Ngụy Thiên đạo kia sợi bản nguyên đã bị ta luyện hóa. Thiên lịch thanh âm bình tĩnh như nước, lại làm cho toàn bộ mật thất nhiệt độ chợt hạ. Cái gì? Thiên đạo hóa thân con ngươi màu vàng nóng đột nhiên co vào, tấm kia vĩnh viễn trên mặt lãnh đạo rốt cục vỡ ra một tia hoảng sợ khe hở, đây không có khả năng. Bản tọa lưu lại bản nguyên ấn ký, há lại các ngươi phàm tục có thể phá? Giang Thần khẽ môi khẽ nhếch, chậm rãi hướng về phía trước bước đi thong thả hai bước, quên nói cho ngươi. Đầu ngón tay của hắn đột nhiên hiện ra một sợi tia sáng kỳ dị, trong vầng hào quang hình như có ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, ta ở bộ này khôi lỗi bên trong, còn gia nhập một chút những vật khác quang mang kia chiếu rọi, thiên đạo hóa thân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Xem như giới này chỗ tệ, thần tự nhiên nhận ra đó là cái gì, kia là chỉ có thiên đạo khả năng khống chế thiên đạo pháp tắc chi lực. Ngươi dám đánh cắp thiên đạo quyền hành? Thiên đạo hóa thân thanh âm lần đầu xuất hiện run rẩy. Trôi qua một năm ở giữa, Giang Thần âm thầm luyện hóa dòng giá 300 khỏa thiên đạo châu. Những cái kia đến từ làm đức giới thiên đạo pháp tắc, bị hắn lấy thanh đế trưởng sinh quyền tạo hóa chi lực từng cái phân tích, hấp thu. Mặc dù những này giải giáp pháp tắc mảnh vỡ còn lâu mới có thể cùng hoàn chỉnh thiên đạo chống lại, nhưng dùng để đối phó một sợi bị tận lực yếu hóa thiên đạo bản nguyên, lại là dư xài. Hiện tại mới hiểu được, không khỏi đã quá muộn. Giang Thần cười lạnh. Chương 486, Thiên Ma ấn chương 486, Thiên Ma ấn cái kia đạo bị thiên nghịch thôn vệ thiên đạo bản nguyên, vốn là thiên đạo là khống chế khôi lỗi mà giữ lại chuẩn bị ở sau. Nguyên nhân chính là sợ bị phát hiện, đạo này bản nguyên bị tận lực suy yếu đến cực hạn, thanh trừ lên bất quá tiện tay mà thôi. Thiên lịch quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, đen nhánh thể xác nổi lên hiện ra lít nha lít nhít kim sắc đường vân. Kia là bị luyện hóa thiên đạo bản nguyên đang cùng khôi lỗi hoàn mỹ dung hợp. Nó chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh hoàn toàn do pháp tắc tạo thành kim sắc trường thương. Giết thần! Giang Thần băng lãnh thanh âm tại trong mật thất nổ vang. Thiên lịch thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại thiên đạo hóa thân trước mặt. Kim sắc trường thương mang theo hủy diệt tính lực lượng pháp tắc, trực tiếp đâm về thiên đạo hóa thân mi tâm. Ngươi dám! Thiên đạo hóa thân trong lúc đội vã ngưng tụ ra một đạo kim sắc bình chướng, đã thấy thiên lịch mũi thương đống nhiên phân hóa ra mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc kim tuyến. Những này kim tuyến như cùng sống vật giống như vòng qua bình chướng, theo từng cái góc độ đâm vào thiên đạo hóa thân thể nội. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Thiên đạo hóa thân thân thể bắt đầu vỡ vụn, vô số điểm sáng màu vàng nóng theo miệng vết thương tiêu tán. Toàn bộ Tử Tiêu cung chấn động kịch liệt, ngoài cung bầu trời đống nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Đây là thiên địa đang vì thiên đạo thụ thương mà gào thét. Giang Thần đứng chắc tay, thở lạnh nhạt trận này thí thiên chi chiến. Thiên lịch quanh thân kim văn lưu chuyển, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vỡ vụ lực lượng phát tắc, trôi này kim sắc trường thường càng là trực tiếp đâm xuyên qua thiên đạo hóa thân bản nguyên hạch tâm. Oanh nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, thiên đạo hóa thân thân thể như là vỡ vụn như lưu ly nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng. Những điểm sáng này còn chưa rơi xuống đất, liền bị thiên lịch mở ra miệng lớn toàn bộ thôn vệ. Nhưng mà Giang Thần trên mặt lại không có nửa phần vui mừng, ngược lại lông mày cau lại. Hắn tinh tường cảm thụ tới, cỗ này phân thân tiêu vong đối thiên đạo bản thể mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chân chính thiên đạo như cũ treo cao cửu thiên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tốt một bộ thí thiên khôi lỗi. Mặc viện máy móc thân thể chẳng biết lúc nào đã đi tới Giang Thần bên cạnh thân, đã đạt đến tán tiên tam trọng cảnh giới, chỉ so với phương thế giới này thiên đạo yếu hơn một chút. Giang Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, người đã nhìn ra. Đừng quên lão phu lai lịch. Mặc viện thanh âm đông nhiên đệ thấp, Giang Thần, vật này hung hiểm, tiên cảnh khôi lỗi nhận võ thánh làm chủ, tựa như nhường mánh hổ cho cựu non làm thú cưỡi, sớm muộn sẽ phản phệ kỳ chủ. Thiên lịch giờ phút này đang quỳ một chân trên đất, trong mắt màu vàng nóng trông được không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng Giang Thần có thể cảm giác được, cô kia hoàn mỹ thể sát hạ đang nổi lên lấy một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa. Ta đương nhiên biết. Giang Thần nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, tiên cảnh khôi lỗi làm sao có thể lâu dài thần phục với võ thánh? Tựa như ngươi nói, cô này khôi lỗi hiện tại chính là một đầu bị tạm thời thuần phục hung thú. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lợi dụng thần. Giang Thần đi thẳng vào vấn đề nói rằng, trong mắt hàn quang lấp lóe, mượn trước thần chi thủ chu diệt giới này thiên đạo. Chờ thiên đạo tiêu vong sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, dường như có thể xuyên thấu giới bích nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, ta sẽ dẫn thần đi trung thiên thế giới, hoặc là trực tiếp tiến về đại thiên thế giới, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thiên đạo liên minh càn nguyên điện mái vòm phía trên, tinh hà treo ngược, ước vạn đạo pháp tác xiển xích sen lẫn thành mạng, đem chọn ngôi đại điện bao phủ tại mông lung thiên đạo huy quang bên trong. Càn nguyên giới thiên đạo cao cứ tại pháp tắc vương tọa phía trên, con ngươi màu vàng nóng bên trong thiêu đốt lên băng lãnh tức giận. Giang Thần thần thanh âm như là vạn lôi oanh minh, trong hư không chấn động. Nhưng giờ phút này, tôn này chấp trưởng một giới sinh diệt trí cao tồn tại, lại hiếm thấy hiện lộ ra một tia kiêng kỵ. Thần sắc thực tính sai. Nguyên bản thả ra ma tinh hỏa loạn nhân gian, là vì mượn cơ hội suy yếu Giang Thần khí vận, thậm chí dẫn động thiên địa kiếp số đem nó gạt bỏ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này khu khu võ thánh cảnh phàm nhân, dám trái lại lợi dụng ma tinh luyện chế khối lỗi, thậm chí đem thần một sợi phân thân chu diệt. Càng đáng sợ chính là, cố kia tên là Thiên Lịch khối lỗi, đã có uy hiếp thiên đạo bản nguyên tư cách. Như mặc cho trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày thiên đạo ngón tay có chút nắm chặt, vương tọa lan can lập tức nứt toát ra vô số vết rách. Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Lịch thể nội kia 108 quả ma tinh đang không ngừng thôn vệ pháp tắc trong thiên địa chi lực. Đợi một thời gian, cố này khôi lỗi thậm chí khả năng thay thế thần, trở thành mới càn nguyên giới chúa tể. Nhưng khó giải quyết chính là, thần hiện tại hết lần này tới lần khác không làm gì được Giang Thần. Người này mặc dù bên ngoài chỉ có võ thánh cảnh tu vi, nhưng chiến lực lại thẳng bước tiến cảnh. Càng đáng sợ chính là, trong tay hắn còn nắm giữ lấy thanh đế trường sinh quyển sinh sinh chi lực, cùng rất nhiều chuẩn bị ở sau. Như cưỡng ép hạ xuống thiên phạt, chỉ sợ không chỉ có giết không chết hắn, ngược lại sẽ ra tốc thiên lịch tiến hóa. Ngay tại thiên đạo trầm tư lúc, trong đại điện không gian bỗng nhiên bặm mẻo. Thiên đạo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo âm thanh trong trẻo khoan thai vang lên. Giang Thần một bộ mặc bảo, chắp tay đạp không mà đến. Tại tha thân hậu, thiên lịch kia thân ảnh cao lớn trầm mặc đứng sướng sướng, trong mắt màu vàng nóng nhìn thẳng thiên đạo, không có chút nào vẻ kính sợ. Ngươi lại dám xông vào thiên đạo liên minh? Ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Thiên đạo thanh âm bỗng nhiên băng lãnh, cả tòa đại điện pháp tắc xiển xích đồng thời kéo căng, phát ra chói tai tranh minh. Giang Thần lại chỉ là khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, ta đều là khách quen của nơi này, tiến đến nhìn xem, không phải rất bình thường sao? Làm cản! Thiên đạo gầm thét, vương tọa chung quanh lập tức ngưng tụ ra vô số kim sắc lôi đỉnh, mỗi một đạo đều đủ để chém nát sơn hà. Nhưng ngay tại lôi đỉnh sắp rơi xuống lúc, thiên lịch bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, quanh thân ma khí cuộn cuộn, càng đem những cái kia lôi đỉnh toàn bộ thôn phệ. Bỏ bất khí lực a! Giang Thần chậm rãi phủi phủi ống tay áo, ngươi pháp tắc đối ta thiên lịch vô hiệu, dù sao nó cũng là thoát thai tự cản nguyên giới bản nguyên a. Thiên đạo con ngươi bỗng nhiên co bảo, phẫn nộ thấp giọng gầm thét, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Thần mỉm cười, hôm nay ta đến là muốn cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Giao dịch? Thiên đạo cười lạnh, chỉ là phàm nhân cũng xứng cùng trời giao dịch. Chớ nóng đội cự tuyệt. Giang Thần đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một cái đen nhánh ấn ký, ngươi hẳn là nhận ra cái này. Đen nhánh ấn ký tại Giang Thần lòng bàn tay xoay chậm chậm, như là trong thâm viên mở ra ma nhãn, tản ra làm người sợ hãi tà ác chấn động. Kia ấn ký mặt ngoài che kín huyết sắc đường vân, mơ hồ cấu thành một cái dữ tợn ma thủ đồ đằng, vẹn vẹn nhìn chăm chú nó, liền phảng phất có thể nghe được ngàn vạn thiên ma gào thét. Thiên ma ấn thiên đạo thanh âm hiếm thấy xuất hiện vẻ run rẩy. Thần kim sắc thần đồng gắt gao khóa chặt viên kia ấn ký, vương tọa chung quanh pháp tắc xiển xích phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Xem như một giới chỗ tệ, thần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thứ này ý vị như thế nào. Đây là thiên ma lệnh truy sát. Chương 487, đàm phán áp chế. Chương 487, đàm phán áp chế. Xem ra người rất quen thuộc. Giang Thần đầu ngón tay khẽ vuốt ấn ký mặt ngoài, kia ma thủ đồ đằng dường như vật sống giống như nhúc nhích lên. Đây là mấy ngày trước đây phá hủy thiên ma chi môn lúc, vị yêu ma tiên cho Giang Thần gieo xuống dấu ấn tinh thần. Tại tu luyện thanh đế trường sinh quyển thời điểm, Giang Thần đem nó theo linh hồn của mình chỗ sâu bức, tạo thành mặt này thiên ma lệnh. Vậy ngươi hẳn phải biết, cái này mai thiên ma lệnh có cái gì năng lực a? Hắn ngữ khí hời hợt, lại làm cho cả tòa đại điện không khí cũng vì đó ngưng kết. Thiên đạo đống nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên, quanh thân thần quang tăng vọt, ngươi có biết điều này có ý vị gì? cái này đạo ấn nhớ sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma điên cuồng đuổi giết, toàn bộ càn nguyên giới đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Ta đương nhiên biết. Giang Thần bỗng nhiên thu nạp năm ngón tay, đem ấn ký nắm ở lòng bàn tay, cho nên ta mới đến tìm ngươi bàn điều kiện. Hắn tiến lên một bước, áo bào đen không gió mà bay, cái này đạo ấn nhớ trước mắt bị ta lấy sinh cơ tạm thời phong ấn. Nhưng nếu ta bung ra áp chế theo tiếng nói của hắn, lòng bàn tay bỗng nhiên chảy ra từng kia hắc khí. Cả tòa đại điện lập tức gió lạnh rít đảo, trong hư không hiện ra vô số vạn mèo ma ảnh, phản phất có ước vạn thiên ma ngay tại giới bích bên ngoài ngo ngoe muốn động. Dừng tay. Thiên đạo quát chói hai âm thanh chấn động đến cả tòa đại điện gì rào run rẩy, vô số pháp tắc xiển xích xoạt rung động. Một đạo sáng chói kim sắc bình chướng trong nháy mắt bao phủ đại điện, đem những cái kia ngo ngoe muốn động ma ảnh ngăn cách bên ngoài. Thần gương mặt tại thần quang chiếu rọi âm tình bất định, con ngươi màu vàng nóng kịch liệt co vào, ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Giang Thần đứng chắc tay, áo bào đen tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong không nhúc nhích tí nào. Hắn chậm rãi ngước mắt, đáy mắt hình như có tinh hà luân chuyển, rất đơn giản, ta muốn ngươi nhường ra thiên đạo quyền hành. Ngươi đánh rắm. Thiên đạo gầm thét hóa thành như thực chất sóng âm, chấn động đến hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Thần thần khu bắn ra chói mắt kim quang, cả tòa vương tọa đều đang tức giận bên trong hóa thành một mịn, ta liền xem như cùng ngươi đồng quy vô tận, cũng sẽ không nhường ra thiên đạo quyền hành. Cuồng bạo thiên đạo uy áp giống như thủy triều ập tới, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa khí thế, Giang Thần lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy một tia ý vị thâm trường ý cười, ngươi cần gì phải vội vã như thế? Hắn đưa tay điểm nhẹ, một đạo thanh quang tự đầu ngón tay nở rộ, lại cuồng bạo kim sắc thủy triều bên trong chống ra một mảnh tinh thổ. Ta có thể dẫn ngươi đi tiên giới một lần nữa tìm kiếm cơ duyên, cái này không thể so với ngươi ở đây làm tiểu thế giới thiên đạo còn mạnh hơn nhiều sao? Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tiên giới há lại tốt như vậy tiến? Những cái kia phi thăng giả cái nào không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm? Có thể cuối cùng đâu? Thần trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêu rẻ, không phải biến thành tiên môn nô bộc, chính là thành đại năng tu luyện tư lương. Ta mặc dù chỉ là một phương tiểu thế giới thiên đạo, nhưng thắng ở có thể trường sinh bất tử, cần gì phải đi bước lên cái loại này phong hiểm? Trong hư không đông nhiên hiện ra vô số hình tượng mảnh vỡ. Có phi thăng giả bị rút hồn luyện khí thảm trạng, có tiên nhân đấu pháp lúc tiện tay hủy diệt sao trời kinh khủng uy năng, càng có vô số tiểu thế giới phi thăng giả quỷ sát tại tiên môn trước hèn mọn thân ảnh. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Thiên đạo thanh âm mang theo quyết tuyệt, đạo lý kia ta sao lại không hiểu? Giang Thần nghe vậy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười mang theo làm người sợ hãi hàn ý, tốt một cái thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đáng tiếc a, ngươi không có lựa chọn nào khác. Theo hắn phất tay, sau lưng tiên nghịch đột nhiên tiến lên một bước. Cố này từ 108 khỏa ma tinh luyện chế khôi lỗi giờ phút này hoàn toàn phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra lít nha lít nhít ma văn, gắt gao khóa chặt thiên đạo thân hình. Không đồng ý cũng không sao, ta sẽ lập tức giải khai thiên ma ấn phong ấn, dẫn tới vực ngoại thiên ma xâm lấn càn nguyên giới. Đồng thời hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên lịch bà bay, nhường cố này khôi lỗi một tấc cũng không rời chiếu khán lấy ngươi. Ngươi muốn ngưng tụ phân thân trốn đi giới khác. A thiên lịch phối hợp nâng lên cánh tay, lòng bàn tay hiện ra một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số thiên đạo phân thân mảnh vỡ đang bị thôn vệ, đây chính là nó lúc trước chu diệt thiên đạo phân thân lúc âm thầm thu thập. Ngươi, càn nguyên giới thiên đạo con ngươi màu vàng nóng bên trong lần đầu toát ra vẻ hoảng sợ. Thần điên cùng thôi diễn tương lai, lại thấy được khiến thần sợ hết cả gai ốc hình tượng, thiên ma đại quân xé rách giới bích, đen nhánh ma khí ô nhiễm cả phiến thiên địa. Thiên lịch như là trung thành nhất chó săn, đang không ngừng truy sát thần mỗi một đạo phân thân cuối cùng, thần bản nguyên bị ma khí hoàn toàn ăn mòn, tại trong tuyệt vọng vỡ vụn tiêu tán. Mà Giang Thần lại sớm đã mang theo thiên lịch cùng một đám hắn thân bằng hảo hữu thông qua giới vực thông đạo tiêu sái rời đi. Giang Thần đầu ngón tay thiên ma ấn xoay chậm chậm, đen nhánh ma khí trong điện bỏ ra vặn bẻo bóng ma. Hắn nhìn như hứng hở mà thưởng thức lấy cái này mai trí mạng ấn ký, kỳ thực thể nội thanh đế trường sinh quyển chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị ứng đối thiên đạo liều chết phản công. Suy nghĩ kỹ càng sao? Giang Thần thanh âm nhẹ như phiêu sợi thô, lại làm cho cả tòa đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hắn sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Như thiên đạo thật muốn ngọc thạch câu phần, hắn liền sẽ lập tức giải khai thiên ma ấn phong ấn. Đến lúc đó vượt ngoại thiên ma giáng lâm, cái thứ nhất gặp nạn hẳn là cái này càn nguyên giới thiên đạo. Về phần hắn chính mình, có Bạch Ly cái này trung thiên thế giới thiên đạo hóa thân tương trợ, lại thêm chính hắn cũng lĩnh ngộ nhất định thiên đạo pháp tắc, tùy thời có thể phá vỡ giới vực thông đạo rời đi. Nhưng Giang Thần đấy mắt hiện lên một tia che lấp, tâm hắn biết rõ ràng, như thật đi đến một bước kia, đại minh cảnh nội thân hữu, những cái kia cùng hắn từng có gặp nhau cố nhân, chắc chắn lọt vào thiên đạo tàn khốc nhất trả thù. Thiên đạo mặc dù không làm gì được hắn, lại có thể khiến cho cả phiến thiên địa vì hắn chôn cùng. Đã như vậy Giang Thần ở trong lòng cười lạnh, vậy liền đồng quy vu tận tốt. Đại điện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thiên đạo quanh thân thần quang tại kịch liệt chấn động. Những cái kia ánh sáng màu hoàng kim khi thì như là mặt trời chói chang lóa mắt, khi thì lại ảm đạm như trong gió nến tàn, chiếu rọi ra vị này thế giới chúa tể nội tâm thiên nhân giao chiến. Thật lâu, một tiếng thở dài nặng nề vang vọng đại điện. Ta thua. Thiên đạo thanh âm bỗng nhiên giàn mua ngàn vạn tuổi, liền thần khu đều lộ ra còn xuống mấy phần, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Thần nâng lên ảm đạm mắt vàng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, mong muốn ta giao ra thiên đạo quyền hành, nhất định phải cho ta hao phí một nửa thế giới bản nguyên, ngưng tụ một bộ phân thân, nếu không thiên đạo đống nhiên thẳng tắp thân thể, thiên đạo thần quang lần nữa tăng vọt ra vạn trượng quang mang, không bàn gì nữa. Giang Thần lông mày vận thành một cái chữ xuyên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve thiên ma ấn biên giới. Trong điện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, liền không khí đều dường như ngưng kết. Ánh mắt của hắn tại thiên đạo còn xuống thần khu cùng trời làm trái ở giữa qua lại liếc nhìn, trong đầu phi tốc cân nhắc lấy lợi và hại. Chương 488, Thiên đạo nắm quyền. Chương 488, Thiên đạo nắm quyền. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Mấy chữ này nói đến rất nhẹ, lại làm cho cả tòa đại điện pháp tắc xiển xích tề tề rung động. Thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử màu vàng bên trong hiện lên một tia khó có thể tin. Giang Thần đương nhiên biết quyết định này ý vị như thế nào. Thế giới bản nguyên, kia là gắn bó một phương thiên địa vận chuyển căn bản, là vạn vật sinh linh có thể phồn diễn sinh sống nền tảng. Tại chư thiên vạn giới bên trong, bao nhiêu ngày nói vì cướp đoạt người khác bản nguyên nhấc lên gió tanh mưa máu. Tổn thất một hai ngày nói bản nguyên, cái này đại giới không thể bảo là không thảm trọng. Người thiên đạo thanh âm bỗng nhiên khàn giọng, ngươi cũng đã biết cái này một nửa bản nguyên ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa sau này 3 vạn năm bên trong, càn nguyên giới linh khí đem suy yếu bảy thành. Giang Thần đứng chắc tay, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, mang ý nghĩa tu sĩ đột phá cảnh giới độ khó tăng gấp bội, mang ý nghĩa thiên thai liên tiếp phát sinh, sinh linh đổ thán, nhưng là không quan trọng, bởi vì sau này ta sẽ để cho càn nguyên giới trở nên càng thêm cường đại. Tốt, có chí khí. Càn nguyên giới thiên đạo cười lạnh một tiếng, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia trào phúng, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền nhường bản tọa nhìn xem, ngươi đến cùng có thể lớn bao nhiêu năng lực. Lời còn chưa dứt, thần đột nhiên nhắm mắt, hai tay kết xuất một đạo cổ lao phát ấn. Trong chốc lát, cả tòa đại điện kịch liệt rung động, một cỗ mênh mông thế giới bản nguyên chi lực theo 4 phương 8 hướng tụ đến, tại thần trước người ngưng tụ thành một đoàn sáng chói kim sắc quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia bên trong hình như có ngàn vạn sinh linh hư ảnh lưu chuyển, sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần hình dáng như ẩn như hiện, đây chính là cản nguyên giới căn bản bản nguyên. Ầm ầm, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức óc lôi mình. Xuyên thấu qua vỡ vụn mái vòm, có thể thấy được thiên khung như là vỡ vụn mặt kính giống như dạn nước ra, vô số linh khí hóa thành trắng muốt quang vũ chút xuống. Xa xa dãy núi trong tiếng nổ vang sụp đổ, giang hà cuộn ngược, nước biển sôi trào. Giữa thiên địa vang lên ức vạn sinh linh rên rỉ, dường như toàn bộ thế giới đều đang kêu rên. Giang Thần đứng chắc tay, thở lạnh nhạt trận này thiên địa kỳ biến. Hắn áo bào tại cuồng bạo linh khí loạn lưu bên trong bay phất phới, khuôn mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nhiều nhất năm thành trong lòng của hắn tính nhầm, lại nhiều rút ra một phần, chính ngươi trước hết hỏng mất. Chính như hắn sở liệu, càn nguyên giới thiên đạo thần khu bắt đầu xuất hiện vết rách, những cái kia vết rách bên trong chạy ra điểm sáng màu vàng nóng, đây là thiên đạo tự thân đang bị phản phệ dấu hiệu. Thế giới bản nguyên cùng thiên đạo một thể đồng nguyên, cưỡng ép rút ra quá nhiều, ác gặp phản phệ. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, đoàn kia kim sắc quang cầu đống nhiên kịch liệt co bảo, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình hình dáng. Quang mang dần dần tán, hiện lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Kia là một cái tuấn mỹ đến gần như yêu dị nam tử, mặt như quan ngọc, khuôn mặt như vẽ, dáng người rong ròng cao tỷ lệ hoàn mỹ tới làm cho người ngạt thở. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên lưu chuyển lên làm lòng người say đạo vận, dường như thiên địa chí lý hóa thân. Thế nào, hiện tại có thể sao? Giang Thần nhàn nhạt mở miệng. Tân sinh thiên đạo hóa thân chậm rãi mở mắt, cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong phản chiếu lấy ngàn vạn sao trời. Hắn cúi đầu xem kỹ lấy chính mình nhân loại thân thể, thần sắc phức tạp. Ngươi bây giờ đã là người. Giang Thần tiếp tục nói, cho mình đặt tên a. Càn nguyên giới thiên đạo, không, giờ phút này hẳn là gọi hắn là hôm trước nói, bản thể đã ảm đạm như trong gió nến tàn. Thần gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, trầm mặc thật lâu, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Ta nếu là bị ngươi bức cách càn nguyên giới tân sinh hóa thân tiếp lời gốc dạng, thanh âm thanh lãnh như ngọc, như vậy từ nay về sau, ta liền cứ gọi Sông Nguyên. Sông Nguyên. Giang Thần hơi nhíu mày, lập tức cười rạng rỡ, có ý tứ. Xem ra các hạ đối ta đoán niệm sâu đậm a. Sông Nguyên, lấy sông làm họ, nguyên là càn nguyên giới chi căn. Cái tên này đã là đối Giang Thần đoán hận, cũng là đối với mình xuất thân cuối cùng kỷ niệm. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Sông Nguyên thanh âm lạnh lùng như băng, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt bên trên nhìn không ra mảy may cảm xúc. Hắn nâng lên ngón tay thon dài, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm cuối cùng kim sắc thần quang. Hiện tại, nên thực hiện lời hứa của ta. Kia là tự nhiên. Càn nguyên giới thiên đạo, giờ phút này đã hình như tiểu tụy lão giả, chậm rãi nhắm mắt. Thần thân thể bắt đầu biến trong suốt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan đi trong trời đất. Bộ thân thể này cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Theo khẽ than thở một tiếng, thần đột nhiên đưa tay. Chỉ một thoáng, một đạo quán thông thiên địa kim sắc cổ sáng ầm vang rơi xuống, đem Giang Thần hoàn toàn bao phủ. Trong cột ánh sáng vô số pháp tắc phủ văn lưu chuyển, kia là càn nguyên giới sau cùng thiên đạo quyền hành tại chuyển di. Giang Thần đứng ở trong cột ánh sáng trung tâm, áo bào đen bay phất phới. Hắn tuy vô pháp thực sự trở thành thiên đạo, nhưng chuôi này quyền đủ để cho hắn trưởng khống toàn bộ càn nguyên giới vận chuyển. Ông, một chén trà thời gian trôi qua, cổ sáng dần dần co bảo, cuối cùng tại Giang Thần trong tay ngưng tụ thành một cây toàn thân mạ vàng của trượng. Thân trượng quấn quanh lấy 9 đạo long văn, đỉnh khảm nạm lấy một quả sáng chói sao trời bảo thạch, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây chính là Thiên đạo quyền trượng. Giang Thần 5 ngón tay thu nạp, lập tức cảm nhận được một cỗ bệ nghệ thiên hạ lực lượng tràn vào toàn thân. Tại thời khắc này, hắn dường như có thể cảm giác được càn nguyên giới mỗi một tấc đất, mỗi một đạo linh mạch, thậm chí có thể nghe được ước vạn sinh linh nhịp tim. Tại tha thân hậu, thiên lịch máy móc trong con mắt hiện lên một tia khó mà phát giác khát vọng, nhưng rất nhanh lại bị áp chế xuống. Khôi lỗi có chút túi đầu, đem cảm xúc hoàn mỹ ẩn giấu. Có thể, Giang Thần thỏa mãn nuốt ve quyền trượng. Hiện tại ngươi có thể đi. Sông Nguyên lại lắc đầu, ta cùng càn nguyên giới liên hệ còn chưa hoàn toàn chặt đứt, cần lại dừng lại một đoạn thời gian. Tùy ngươi. Giang Thần hứng hở phất phất tay, quay đầu nhìn trời nghịch dặn dò nói, xem trọng hắn, đừng để hắn quấy rối. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên giơ lên hoàng kim quyền trượng chỉ về phía trước. Và anh. Không gian như là mặt nước giống như đẩy ra gợn sóng, Giang Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại trong điện hai mặt nhìn nhau Sông Nguyên cùng trời nghịch, cùng cố kia ngay tại dần dần tiêu tán càn nguyên giới thiên đạo thân thể tàn phế. Làm Giang Thần lần nữa hiện thân lúc, đã đứng ở 9 tầng mây đỉnh. dưới chân là vạn dặm sơn hà, trong tay là chí cao quyền hành. Hắn nhẹ nhàng vung lên quyền trượng, lập tức gió nổi mây phun. Đông hải sóng lớn lắng lại, sụp đổ dãy núi một lần nữa hở ra, đảo lưu giang hà trở về nguyên nói, ngay cả dạng nước bầu trời cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Đây chính là hoàn toàn trưởng khống một phương thế giới cảm giác sao? Giang thần đứng ở cựu tiêu phía trên, trong tay hoàng kim quyền trượng có chút rung động, cùng cả phiến thiên địa sinh ra lấy huyền diệu cộng minh. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm giác được càn nguyên giới mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, đông hải sóng lớn khi nào dao động, nam cương linh mạch như thế nào lưu chuyển, thậm chí liền cực bắc chi địa một mảnh bông tuyết bay xuống quy tích đều có thể thấy rõ. Thật đúng là không tệ. A, khỏe miệng của hắn không tự giác giơ lên một vệ say mê độ cong, nhưng thoáng qua liền mất. Đầu ngón tay khẽ bước quyền trượng bên trên lạnh bước long văn, Giang thần ánh mắt một lần nữa biến sắc bén như lao. Chân chính khiêu chiến hiện tại mới bắt đầu. Chương 489, cổ tiêu diêu không rõ cảm giác. Chương 489, cổ tiêu diêu không rõ cảm giác cần phải trở về. Hoàng kim quyền trượng nhẹ nhàng dừng lại, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong. Gió đêm phất qua, mang theo áo bào đen bay phất phới. Người trở về. Mặc Viễn thân thể theo trong bóng tối đi ra, nó vòng quanh Giang thần dạo qua một vòng, đống nhiên dừng lại. Thiên nghịch đâu? Thế nào không có đi theo trở về? Càn nguyên giới thiên đạo đã di giao quyền hành. Giang thần tiện tay đem hoàng kim quyền trượng đặt tại bàn ngọc bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập, thanh âm kia tại trống trải Tử Tiêu cung bên trong quanh quẩn, dường như gõ tại lòng người chỗ sâu. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá chuyện, bất quá thần mới hóa thân sông nguyên còn ngưng lại chưa đi, ta nhường thiên lịch nhìn chằm chằm hắn. Mặc Viễn kia hơn một xích cao máy móc thân thể hơi chấn động một chút, máy móc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc qua mang, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà có thể khiến cho này phương thế giới thiên đạo giao ra nắm quyền. Đây chính là trưởng khống một phương thiên địa chí cao tồn tại, cho dù là tiên cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tới đối kháng. Giang thần mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy qua mang, nó mang đi một nửa thế giới bản nguyên, tự nhiên sẽ đem thiên đạo nắm quyền giao ra. Cái gì? Mặc Viễn máy móc lông mày đột nhiên nhăn lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, hắn phân đi một nửa thế giới bản nguyên. Chắc không được hắn sẽ đem thiên đạo nắm quyền giao ra, bất quá ngươi vì sao lại đồng ý yêu cầu của hắn? Đã mất đi một nửa thế giới bản nguyên, vậy thế giới này đối ngươi mà nói cũng không phải là trợ giúp, mà là trói buộc. Giang thần đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu qua Tử Tiêu cung song cửa sổ, nhìn về phía phương xa mênh mông thiên địa, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, không quan trọng, bất quá là chút thế giới bản nguyên mà thôi, cùng nó so sánh, có thể tự hành trưởng khống thiên đạo nắm quyền mới là ta coi trọng nhất. Đối với Giang thần mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là có thể tự mình trưởng khống tất cả. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, dường như giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì sự vật có thể lung lay quyết tâm của hắn. Nếu là có người đặt ở trên mặt của hắn, coi như thiên vương lão tử hắn đều muốn đem nó lật tung. Loại này gần như cố chấp trưởng không dục vọng, đúng là hắn một đường đi đến hôm nay căn bản động lực. Mặc Viễn trầm mặc một lát, máy móc trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có thể đã mất đi một nửa bản nguyên, càn nguyên giới linh khí sẽ trên diện rộng suy yếu, tu sĩ đột phá cảnh giới độ khó tăng gấp bội, thậm chí thiên tai liên tiếp phát sinh, sinh linh đổ thán. Thế giới như vậy, đối ngươi mà nói còn có cái gì giá trị? Giang thần xoay người lại, áo bào đen không gió mà bay, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, giá trị. Mặc Viễn, ngươi quá coi thường ta, càn nguyên giới với ta mà nói, xưa nay cũng không phải là một cái đơn giản chỗ tu luyện, mà là một cái thực nghiệm tràng, một cái ban cầu. Thực nghiệm tràng. Mặc Viễn thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Không sai. Giang thần nhẹ nhàng đuốt ve bàn ngọc bên trên hoàng kim quyền trượng, đầu ngón tay xẹt qua thân trượng bên trên kia chín đạo long văn, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, đã mất đi một nửa bản nguyên, càn nguyên giới hoàn toàn chính xác sẽ lâm vào suy yếu, nhưng cái này vừa vặn cho ta tái tạo phiến thiên địa này cơ hội, ta có thể dựa theo ý chí của mình, một lần nữa trải bước thiên địa linh khí, dẫn đạo linh khí lưu chuyển, thậm chí sáng tạo ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Cơ hội như vậy, cũng không phải tùy tiện cái nào thế giới đều có thể cung cấp. Mặc Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cho nên ngươi cũng không thèm để ý càn nguyên giới suy yếu, ngược lại đem nó coi là một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Giang thần mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, đúng là như thế. Hơn nữa, đã mất đi một nửa bản nguyên càn nguyên giới, để cho một mình ta đến chúa tể, cái này giống như là cho người ta làm công cùng mình làm ăn như thế, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Mặc Viễn trầm mặc một lát, sau đó nói rằng, xem ra ngươi đã sớm đem mọi thứ đều tính toán kỹ. Giang thần đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, tính toán. Không, đây chỉ là thuận thế mà làm. Càn nguyên giới thiên đạo coi là mang đi một nửa bản nguyên là đối ta trả thù, lại không biết cái này vừa vặn cho ta lớn nhất tự do, từ nay về sau, phiến thiên địa này đem hoàn toàn do ta trưởng khống, lại không người có thể ngự trị ở bên trên ta. Mặc Viễn nhìn xem Giang thần kia tự tin mà kiên định thần sắc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Nó biết, người trẻ tuổi trước mắt này đã không còn là lúc trước cái kia cần nó chỉ dẫn võ thánh, mà là một cái chân chính có thể trưởng khống một phương thiên địa cường giả. Đã như vậy, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi có thể đem phiến thiên địa này mang hướng phương nào. Mặc Viễn thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong. Giang thần mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, ngươi sẽ thấy, Mặc Viễn, càn nguyên giới chỉ là khởi điểm của ta. Hắn quay người nhìn về phía phương xa, bên cạnh hoàng kim quyền trượng có chút rung động, dường như cùng cả phiến thiên địa sinh ra lấy huyền diệu cộng minh. Tại thời khắc này, Giang thần thân ảnh lộ ra vô cùng cao lớn, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, trở thành chân chính chúa tể. Cùng lúc đó, tiên giới thiên đạo liên minh bên trong, Cổ Tiêu Diêu đang khoanh chân ngồi một chỗ linh khí mở mịt trong động phủ, quanh thân còn quấn nhàn nhạt tiên quang, khí tức kéo dài mà thâm thúy. hắn hai mắt khép hờ, đắm chìm tâm thần trong tu luyện, ý đồ đột phá kia bối rối đã lâu bình cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến kia một tia huyền diệu cảnh giới trong nháy mắt, đột nhiên một hồi tâm thần lắc lư, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đụng vào thần hồn của hắn phía trên. Phúc, Cổ Tiêu Diêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, trong lòng kia cố bất an cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Đây là có chuyện gì? Trong tim ta thế nào có loại dự cảm không tốt? Hắn cau mày, đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, trong lòng mơ hồ cảm thấy một câu nguy cơ vô hình. Xem như tiên giới thiên đạo liên minh cường giả, hắn sớm đã tu luyện tới tâm lặng như nước cảnh giới, cực ít sẽ xuất hiện loại này tâm thần có chút không tập trung tình huống. Mà bây giờ, loại này lo sợ bất an cảm giác lại mãnh liệt như thế, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tu luyện, cái này khiến hắn không thể coi thường lên. Chẳng lẽ là càn nguyên giới bên kia xảy ra chuyện? Cổ Tiêu Diêu thấp giọng tự nói, lập tức rũi ra ngón tay, nhanh chóng bấm đốt ngón tay lên. Đầu ngón tay của hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, từng đạo huyền ảo phù văn trong hư không lưu chuyển, ý đồ suy tính ra cỗ này bất an cảm giác nơi phát ra. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào suy tính, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm đến bất kỳ rõ ràng manh mối, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại che đậy thiên cơ, nhường hắn không có chỗ xuống tay. Sau một lát, Cổ Tiêu Diêu chỉ có thể thở dài một tiếng, thu hồi bấm đốt ngón tay thủ thế, xem ra là càn nguyên giới bên kia xảy ra chuyện. Chương 490, Thiên Ma Sâm lần trước giờ chương 490, Thiên Ma Sâm lần trước giờ ánh mắt của hắn biến ngưng trọng lên, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia nhường hắn kiêng dè không thôi thân ảnh, Giang Thần. Từ lần trước hắn tiến về càn nguyên giới, ý đồ cướp đoạt món kia trong truyền thuyết bảo vật lúc, lại bị Giang Thần lấy lôi đỉnh thủ đoạn cầm nã, thậm chí bị ép chụp xuống một tia hồn phách mới lấy thoát thân. Kia một tia hồn phách mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại cùng hắn bản mệnh tương liên, nếu là bị hủy, hậu quả khó mà lường được. Nếu là Giang Thần chết, ta kia một đạo hồn phách một khi bị hủy, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, tu vi rút lui, nặng thì hồn phi phách tán. Hôi phi yên diệt. Cổ Tiêu Diêu thấp giọng thì thào, trong lòng càng thêm bất an. Hắn biết rõ Giang Thần đáng sợ, người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là võ thánh cảnh tu vi, nhưng thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, thậm chí liền hắn đều không thể không kiêng kỵ ba phần. Nếu là Giang Thần thật đã xảy ra chuyện gì, hắn kia một tia hồn phách chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn. Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải tự mình đi càn nguyên giới nhìn xem. Cổ Tiêu Diêu quyết định, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hắn đứng người lên, phất tay thay đổi một bộ trường bào màu xanh, quanh thân tiên quang lưu chuyển, khí tức trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cất bước đi ra động phủ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được kia xa xôi càn nguyên giới. Rất nhanh, Cổ Tiêu Diêu thân ảnh liền xuất hiện ở hàng phàm đài phụ cận. Hàng phàm đài là tiên giới thông hướng từng cái hạ giới thông đạo một trong, ngày bình thường do thiên đạo mình cường giả trấn thủ, tu sĩ tầm thường nếu không có đặc thù cho phép, căn bản là không có cách tới gần. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Hai tên người mặc ngân giáp thủ vệ nhìn thấy Cổ Tiêu Diêu, lập tức cung kính hành lễ. Mặc dù tu vi của bọn hắn cùng Cổ Tiêu Diêu không kém bao nhiêu, nhưng Cổ Tiêu Diêu chính là tiền tộc Cổ gia đích hệ tử đệ, thân phận tôn quý, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Cổ Tiêu Diêu vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, ta muốn đi càn nguyên giới. Càn nguyên giới? Hai tên thủ vệ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Một người trong đó vội vàng từ trong ngực tay lấy ra hiện ra kim quang bảng danh sách, cẩn thận tìm đọc lên. Sau một lát, hắn mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại nhân, chỉ sợ không được. Ngài tạm thời không thể tiến về càn nguyên giới. Cái gì? Cổ Tiêu Diêu nhướng mày, trong lòng kia cố bất an cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Hắn trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Càn nguyên giới xảy ra chuyện gì? Cái kia thủ vệ do dự một chút, sau đó thấp giọng giải thích nói, đại nhân, cũng không phải là càn nguyên giới bản thân xảy ra vấn đề, mà là càn nguyên giới thượng tầng phụ thuộc trung thiên thế giới, linh huyền giới đã bị thiên ma chi môn khóa chặt. Căn cứ thiên đạo liên minh suy tính, chỉ sợ trong vòng trăm năm, linh huyền giới liền sẽ nên đón thiên ma xâm lấn, mà càn nguyên giới xem như linh huyền giới phụ thuộc tiểu thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Thiên ma chi môn. Cổ Tiêu Diêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn thân làm tiên tộc cổ gia tử đệ, tự nhiên biết thiên ma chi môn đáng sợ. Đó là một loại liên thông vực ngoại thiên ma kinh khủng thông đạo, một khi mở ra, liền sẽ có vô số thiên ma tràn vào, thôn phệ tất cả sinh linh, hủy diệt một phương thế giới. Tại sao có thể như vậy? Cổ Tiêu Diêu thấp giọng thì thào, trong lòng kia cố bất an cảm giác rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Hắn vốn cho là chỉ là Giang Thần bên kia xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng toàn bộ càn nguyên giới đều lâm vào to lớn như vậy trong nguy cơ. Đại nhân, thiên ma chi môn một khi mở ra, linh huyền giới cùng với phụ thuộc tiểu thế giới đều sẽ thành thiên ma bãi săn. Ngài nếu là tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Một tên thủ vệ khác cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Cổ Tiêu Diêu trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn biết, nếu là lúc này tiến về càn nguyên giới, không chỉ có thể không cách nào tìm về chính mình kia một tia hồn phách, thậm chí còn có thể đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, một khi Giang Thần xảy ra chuyện, hắn kia một tia hồn phách bị hủy, hậu quả giống nhau thiết tượng không chịu nổi. Không được, ta phải đi. Cổ Tiêu Diêu cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai tên thủ vệ, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mở ra hàng phàm đài, ta muốn đi trước càn nguyên giới. Hai tên thủ vệ liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, đại nhân, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Thiên ma chi môn khóa chặt linh huyền giới sau, thiên đạo liên minh đã hạ lệnh phong tỏa tất cả thông hướng linh huyền giới cùng với phụ thuộc tiểu thế giới thông đạo, bất luận kẻ nào không được tự tiện mở ra. Cổ Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, quy củ, ta người nhà họ Cổ làm việc, khi nào cần tuân thủ quy củ của các ngươi. Mở ra hàng phàm đài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hai tên thủ vệ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn hắn biết, Cổ Tiêu Diêu bối cảnh thâm hậu, nếu là hắn thật muốn cưỡng ép mở ra hàng phàm đài, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Đại nhân bất giận, chúng ta cái này là ngài mở ra hàng phàm đài. Trong đó một tên thủ vệ đội vàng nói, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, rót vào chân khí sau, lệnh bài lập tức toát ra hào quang chói sáng. Hàng phàm đài chậm rãi khởi động, một đạo ánh sáng nóng ánh trụ phóng lên tận trời, nối thẳng càn nguyên giới phương hướng. Cổ Tiêu Diêu không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào trong cổ sáng. Thân ảnh của hắn tại quang mang bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hai tên thủ vệ nhìn xem Cổ Tiêu Diêu rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hy vọng hắn chuyến này thuận lợi á ân. Cổ Tiêu Diêu vậy mà tới. Giang Thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng sương khói, trực chỉ chân trời, trong tay còn mang theo một bộ võ thánh thi thể, máu tươi theo thi thể và táo nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Hắn tiện tay ném đi, cô thi thể kia tựa như cùng vải rách túi đồng dạng rơi vào phía dưới sân gốc, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Cách hắn cướp đoạt càn nguyên giới thiên đạo nắm quyền đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, hắn cũng không ngừng, mà là ngựa không dừng vó tại càn nguyên giới bên trong săn giết những cái kia nghiệp chướng nặng nề người, cướp đoạt trên người bọn họ điểm tờ cờ. Những này điểm tờ cờ đối với hắn mà nói, là tăng thực lực lên trọng yếu tài nguyên, cũng là hắn tương lai kế hoạch mấu chốt một vòng. Nhưng mà, càn nguyên giới bên trong nghiệp chướng nặng nề người đã sớm bị hắn dọn dẹp hơn phân nửa, còn lại bất quá là một chút cá lọt lưới mà thôi. Những người này mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng điểm tờ cờ nhưng còn xa không kịp trước đó những cao thủ kia. Bởi vậy, một tháng này bên trong, hắn cũng bất quá mới thu được hơn 13 triệu điểm tờ cờ, tiến triển có thể nói chậm chạp. Hắn nguyên bản định tại gần đây bất thời gian lại đi một chuyến làm đất giới, nơi đó còn có rất nhiều nghiệp chướng nặng nề cao thủ chờ đợi hắn đi thu hoạch. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cổ Tiêu Diêu sao lại tới đây? Giang Thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, thấp giọng thì thào, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Cùng lúc đó, Cổ Tiêu Diêu thân ảnh đã xuất hiện tại càn nguyên giới trên không. Quanh người hắn tiên quang lượn lờ, khí tức như vực sâu biển lớn, ánh mắt như điện quét mắt phía dưới thiên địa. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy càn nguyên giới hiện trạng lúc, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Chương 491, hai cái biện pháp chương 491, hai cái biện pháp cái này. Đây là có chuyện gì? Cổ Tiêu Diêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nhớ kỹ lần trước đến càn nguyên giới lúc, nơi này mặc dù chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, nhưng linh khí dồi dào, võ giả đông đảo, thực lực tổng hợp cũng không tính yếu. Nhưng mà, bây giờ càn nguyên giới lại có vẻ dị thường tiêu điều, linh khí mỏng manh, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức suy bại. Chẳng lẽ thiên ma đã bắt đầu xâm lấn sao? Cổ Tiêu Diêu trong lòng kia cỗ bất an cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Hắn không dám trì hoãn, lập tức triển khai thần thức, ý đồ tìm kiếm Giang Thần tung tích. Nhưng mà, ngay tại thần trí của hắn vừa mới triển khai trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Cổ Tiêu Diêu, sao ngươi lại tới đây?" Cổ Tiêu Diêu đột nhiên quay người, chỉ thấy Giang Thần đứng trước tại cách đó không xa một ngọn núi chi đỉnh, áo bào đen phần phật, ánh mắt như điện. Trong tay của hắn cầm một cây hoàng kim quân trượng, thân trượng quấn quanh lấy chín đạo long văn, đỉnh khảm nạm lấy một quả sáng chói sao trời bảo thạch, tản ra làm người sợ hãi uy áp. "Chủ nhân." Cổ Tiêu Diêu thân ảnh xuất hiện tại Giang Thần bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, nhưng trong mắt lại khó nén vẻ nghi hoặc. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem mảnh này rách nát không chịu nổi thiên địa, cau mày, cái này càn nguyên giới là thế nào? Làm sao lại như thế rách nát không chịu nổi? Ta nhớ được lần trước tới thời điểm, nơi này mặc dù chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, nhưng linh khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng, bây giờ lại Giang Thần vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía phương xa, ngựa khí bình tĩnh đến phảng phất tại nói một cái không quan trọng việc nhỏ, không có gì, bất quá là ra chút biến cố mà thôi. Thiên địa linh khí suy yếu, tu sĩ tàn lụi, đây là không thể tránh khỏi chuyện. Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an, nhưng hắn cũng không truy đến cùng, mà là vội vàng nói, "Chủ nhân, ngươi mau rời đi càn nguyên giới a. Phương thế giới này đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị thiên ma xâm lấn, hoàn toàn hủy diệt." "Cái gì?" Giang Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Cổ Tiêu Diêu, "Thiên ma xâm lấn? Làm sao ngươi biết?" Cổ Tiêu Diêu vội vàng giải thích nói, "Đây là tiên giới tin tức, căn bản không tính là bí mật gì. Càn nguyên giới thượng tầng trung thiên thế giới, linh huyền giới đã bị thiên ma chi môn khóa chặt, lúc nào cũng có thể nên đón thiên ma xâm lấn." Mà càn nguyên giới xem như linh huyền giới phụ thuộc tiểu thế giới, tự nhiên cũng khó thoát kiếp nạn này. Giang Thần chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, thiên ma chi môn. Khó trách trong khoảng thời gian này ta luôn cảm thấy giữa thiên địa có một cỗ không hiểu cảm giác đè nén, hóa ra là thiên ma khí tức tại lan tràn. Cổ Tiêu Diêu thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Chủ nhân, thiên ma chi môn một khi mở ra, linh huyền giới cùng với phụ thuộc tiểu thế giới đều sẽ thành thiên ma bãi săn. Đến lúc đó, cả phiến thiên địa đều sẽ bị thiên ma thôn phệ, sinh linh đồ thán, vạn vật tịch diệt. Ngài nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ lâm vào hiểm cảnh." Giang Thần trầm mặc một lát, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, phản phất tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, "Thiên ma xâm lấn. Vậy ngươi như biết, có hay không biện pháp có thể trợ giúp càn nguyên giới vượt qua trạng thái nạn này?" Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười khổ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Nếu là bình thường thiên ma xâm lấn, có lẽ còn có bổ cứu phương pháp. Nhưng lần này hai nạn chính là theo càn nguyên giới thượng tầng linh huyền giới bên trong khuyết tán mà ra, tình huống xa so với bình thường thiên ma xâm lấn phức tạp hơn nhiều." Giang Thần phất phất tay, trực tiếp ngắt lời hắn, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngươi không cần nói thêm nữa những này không quan trọng chi tiết, ta chỉ hỏi ngươi, có hay không biện pháp cứu vớt Càn Nguyên giới? Cổ Tiêu Diêu bị Giang Thần hung hăng thái độ trấn nhiếp, trầm mặc một lát sau, hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, biện pháp cũng là có, nhưng cơ hồ đều là không có khả năng thực hiện. Thứ nhất, là trực tiếp giải quyết hết linh huyền giới thiên ma xâm lấn, theo nguồn cội giải quyết vấn đề, chỉ cần linh huyền giới thiên ma chi môn bị phá hủy, Càn Nguyên giới tự nhiên cũng liền an toàn. Thứ hai, là chặt đứt Càn Nguyên giới cùng linh huyền giới ở giữa liên hệ, nhường Càn Nguyên giới hoàn toàn thoát ly linh huyền giới phụ thuộc, trở thành độc lập tiểu thế giới. Cứ như vậy, cho dù linh huyền giới bị thiên ma thôn phệ, Càn Nguyên giới cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Giang Thần nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn, vì sao ngươi nói hai cái này biện pháp cơ hồ đều là không thể nào? Chẳng lẽ tiên giới biết rõ linh huyền giới bị thiên ma xâm lấn, cũng sẽ không ra tay can thiệp sao? Cổ Tiêu Diêu cười khổ một tiếng, giải thích nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết. Linh huyền giới mặc dù chỉ là trung tiên thế giới, nhưng quy mô của nó khổng lồ, tu sĩ đông đảo, thiên ma chi môn một khi mở ra, tràn vào thiên ma số lượng đem khó mà đánh giá. Cho dù là tiên giới cường giả, đối mặt như thế quy mô thiên ma xâm lấn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Huống chi, thiên ma chi môn phía sau còn có vực ngoại thiên ma cường giả tọa trấn, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần chặt đứt Càn Nguyên giới cùng linh huyền giới ở giữa liên hệ, đây càng là khó như lên trời, Càn Nguyên giới xem như linh huyền giới phụ thuộc tiểu thế giới, thiên địa quy tắc cùng linh mạch đều cùng linh huyền giới chặt chẽ tương liên, nếu muốn cưỡng ép chặt đứt mối liên hệ này, không chỉ cần phải hao phí hải lượng tài nguyên, còn cần sẽ vượt qua thiên đạo thực lực. Cho dù là tiên cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Càng quan trọng hơn là, nếu là Càn Nguyên giới thật thoát ly linh huyền giới, vậy liền như là một giọt nước rời đi dòng sông, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt khô cạn. Giang Thần nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, nói cách khác, tiên giới là dự định từ bỏ linh huyền giới cùng với phụ thuộc tiểu thế giới. Cổ Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, đúng là như thế, tiên giới phía dưới có mấy trăm vạn đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới phía dưới lại có mấy vạn tới mấy chục vạn trung thiên thế giới, mỗi một cái trung thiên thế giới phía dưới lại mấy ngàn tới mấy vạn tiểu thiên thế giới, cho nên có đối với tiên giới mà nói, linh huyền giới mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là không thể thay thế, cùng nó hao phí to lớn một cái giá lớn đi cứu vớt một cái xác hủy diệt thế giới, không bằng đem tài nguyên vùi đầu vào cái khác không bị tiên ma xâm lấn thế giới bên trong đi, đây là tiên giới trạng thái bình thường, cũng là hành động bất đắc dĩ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, quả nhiên, tiên giới những cái kia cao cao tại thượng giang hỏa, xưa nay đều là lấy lợi ích làm trọng, về phần những cái kia bị ném bỏ sinh linh, bất quá là trong mắt bọn họ sâu kiến mà thôi. Cổ Tiêu Diêu trầm mặc không nói, hắn biết Giang Thần nói không sai. Dù sao, đây chính là quy tắc tiên giới, mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết, cho dù là một giới sinh linh, cũng bất quá là trong mắt bọn họ tùy thời có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Sau một lát, Giang Thần ánh mắt một lần nữa biến kiên định, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, đã tiên giới không nguyện ý ra tay, vậy cái này sự kiện liền từ để ta giải quyết. Chương 492, làm ra quyết định chương 492, làm ra quyết định Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, không khỏi giật mình, liền vội vàng tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, chủ nhân, ngài không nên xúc động. Thiên ma xâm lấn không thể coi thường, cho dù là ngài thực lực phi phàm, cũng chưa chắc có thể chống lại. Huống chi, linh huyền giới thiên ma chi môn phía sau, có vực ngoại thiên ma tiên cảnh cường giả tọa trấn, tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lo nghĩ, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn chân chính lo lắng cũng không phải là Giang Thần an nguy, mà là chính mình kia một sợi hồn phách. Từ lần trước bị Giang Thần chụp xuống hồn phách sau, hắn liền một mực nơm nớp lo sợ, sợ Giang Thần xảy ra chuyện. Một khi Giang Thần bỏ mình, hắn kia một sợi hồn phách liền có thể vĩnh viễn không cách nào trở về, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì hồn phi phách tán. Bởi vậy, hắn tuyệt không thể nhường Giang Thần tại trả lại hồn phách trước đó chết đi. Giang Thần nghe được Cổ Tiêu Diêu khuyên can, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần kinh hường, xúc động. Ta làm việc từ trước đến nay có chừng mực, sao là xúc động nói chuyện? Về phần tiên ma xâm lấn, bất quá là chút vực ngoại sâu kiến mà thôi, còn không đáng đến ta để vào mắt. Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần tự tin như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng, đội vàng tiếp tục nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, vực ngoại thiên ma tiên cảnh cường giả thực lực sâu không lường được, cho dù là tiên giới cường giả đỉnh cao cũng không dám tùy tiện tới giao phong. Ngài nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, Cổ Tiêu Diêu, ngươi là đang lo lắng ta, vẫn là đang lo lắng ngươi kia một sợi hồn phách. Cổ Tiêu Diêu bị Giang Thần một câu nói toạc ra tâm tư, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói rằng, chủ nhân, ta tự nhiên là lo lắng an nguy của ngài. Dù sao, ngài nếu là đã xảy ra chuyện gì, đối ta cũng không chỗ tốt. Giang Thần nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần hắn hoang luôn, mà là lạnh nhạt nói, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có phân tích. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta, thiên ma xâm lấn đại khái cần bao nhiêu thời gian? Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần thái độ kiên quyết, biết mình lại quên cũng vô dụng, đành phải thở dài một tiếng, thành thật trả lời, căn cứ tiên giới suy tính, đại khái khoảng 100 năm, thiên ma liền sẽ xâm lấn linh huyền giới. Mà Càn Nguyên giới xem như linh huyền giới phụ thuộc tiểu thế giới, bị liên lụy thời gian chỉ có thể càng thêm ngắn ngủi, khả năng chỉ có mấy chục năm, thậm chí ngắn hơn. Mấy chục năm sao? Giang Thần có chút meo mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, với ta mà nói, đầy đủ. Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà như thế tự tin, thậm chí đem thời gian mấy chục năm coi là đầy đủ. Phải biết, cho dù là tiên giới cường giả đỉnh cao, đối mặt tiên ma xâm lấn cũng cần hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên đi chuẩn bị, mà Giang Thần lại tựa hồ như đã tính trước. "Chủ nhân, ngài đến tụt cùng định làm gì?" Cổ Tiêu Diêu nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. "Làm thế nào ngươi cũng không cần quản, ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể đi linh huyền giới phía trên đại thế giới." Giang Thần đang trầm mặc sau một lát mở miệng hỏi. "Linh huyền giới phía trên đại thế giới gọi là nói huyền giới, chẳng lẽ ngài là muốn đi nói huyền giới sao?" Cổ Tiêu Diêu liền đội vàng hỏi. "Nói huyền giới sao? Ta đã biết." Giang Thần gật gật đầu, sau đó phất phất tay, đối với Cổ Tiêu Diêu, "Đi, ngươi đi đi, xem ở ngươi liều chết đến đây đi theo bẩm báo phân thượng, 30 năm sau, mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều sẽ đem cái này một sợi hồn phách trả lại cho ngươi." "Đa tạ chủ nhân." Cổ Tiêu Diêu nghe vậy hai mắt khẽ động, kích động không người cúi đầu, sau đó liền lập tức rời đi nơi đây. Khi nhìn đến Cổ Tiêu Diêu rời đi về sau, Giang Thần thân hình khẽ động, lập tức trở về tới Tử Tiêu cung bên trong. Thân ảnh của hắn như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, vững vàng rơi vào trong đại điện. Tử Tiêu cung bên trong vẫn như cũ tĩnh mịch, chỉ có Mặc Viễn ngồi một cái bàn nhỏ trước, trong tay bưng lấy một quyển nho nhỏ thư tịch, thấy say sương ngon lành. Giang Thần trở về cũng không gây nên hắn quan tâm quá nhiều, hắn chỉ là có chút dương mắt, lạnh nhạt nói, "Ngươi trở về?" Giang Thần gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, mở miệng nói ra, "Vừa rồi Cổ Tiêu Diêu tới." "Cổ Tiêu Diêu?" Mặc Viễn để quyển sách trên tay xuống quyển, máy móc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, "Hắn tới làm gì?" Giang Thần đi đến Mặc Viễn bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia nặng nề, "Hắn nói cho ta, linh huyền giới bị tiên ma xâm lấn, rất nhanh càn nguyên giới liền sẽ đi theo gặp nạn." "Cái gì?" Mặc Viễn đột nhiên đứng dậy, máy móc trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thanh âm cũng không khỏi đến đề cao mấy phần, "Linh huyền giới sẽ bị xâm lấn." "Kết thúc kết thúc, lần này xong con bê, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a." Mặc dù Mặc Viễn là tiên giới tiên cảnh tu sĩ tàn hồn, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với loại này đại quy mô thiên ma xâm lấn, hắn cũng cảm thấy bất lực. Thiên ma kinh khủng, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Những cái kia đến từ vực ngoại ma vật, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa số lượng vô cùng vô tận, một khi xâm lấn, toàn bộ thế giới sinh linh đều đem lâm vào bóng tối vô tận cùng hủy diệt bên trong. Giang Thần phất phất tay, cắt ngang Mặc Viễn lời nói, "Không, ta không chạy. Ta muốn đi tìm cầu cơ duyên, nhìn có thể hay không cứu vớt cả nguyên giới." Mặc Viễn nghe vậy, cơ trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, hắn nhìn chằm chằm Giang Thần, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, "Không phải đang nói đùa chứ? Thiên ma xâm lấn không thể coi thường, cho dù là tiên giới cường giả cũng không dám tùy tiện nhúng tay, ngươi tại sao phải mạo hiểm như vậy?" Giang Thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, "Càn nguyên giới là ta căn cơ, cũng là ta thực nghiệm chẳng. Nếu mặc cho nó bị thiên ma thôn vệ, ta trước đó bố cục cùng cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Huống chi, thiên ma xâm lấn mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đó cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên. Nếu có thể từ đó tìm tới phương pháp phá giải, không chỉ có thể cứu vớt càn nguyên giới, còn có thể để cho ta tiến thêm một bước." Mặc Viễn trầm mặc một lát, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Hắn biết rõ Giang Thần tính cách, một khi làm ra quyết định, liền tuyệt sẽ không tùy tiện sửa đổi. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được quên nhủ, "Giang Thần, thiên ma xâm lấn quy mô viễn siêu tưởng tượng của ngươi, linh huyền giới xem như trung thiên thế giới, thiên ma chi môn một khi mở ra, tràn vào thiên ma số lượng đem khó mà đánh giá. Cho dù là tiên cảnh cường giả, đối mặt như thế quy mô thiên ma đại quân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngươi mặc dù thực lực phi phàm, nhưng dù sao còn chưa bước vào tiên cảnh, tùy tiện tiến về, chỉ sợ." Giang Thần phất phất tay, cắt ngang Mặc Viễn lời nói, "Không cần nhiều lời, ta tự có phân tích. Thiên ma xâm lấn mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là khó giải. Ta cần ngươi trong đoạn thời gian này, toàn lực hiệp trợ ta, đồng thời giúp ta thu thập có quan hệ thiên ma xâm lấn tất cả tình báo." Mặc Viễn thấy Giang Thần thái độ kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ thở dài, máy móc trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn thấp giọng nói rằng, "Ai, đã ngươi đều quyết định tốt, vậy ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, thiên ma xâm lấn không thể coi thường, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục." Chương 493, 3000 năm bản đảo. Chương 493, 3000 năm bản đảo. Giang Thần khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, "Yên tâm, ta tự có phân tức." Nói xong, hắn quay người đi vào Tử Tiêu cung trong mật thất, nặng nề thạch môn tại tha thân hậu chậm rãi khép kín, đem ngoại giới tất cả ngăn cách ra. Trong mật thất, Giang Thần ngồi xếp bằng, tâm thần trầm tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, "Hệ thống, mở ra cá nhân bảng." Sau một khắc, một cái màu lam nhạt màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh: Giang Thần, Ngọc Đế, Nguyên Rủa, Sinh Tử Truy Hồn Ấn, cảnh giới: Võ Thánh cảnh trung kỳ tư chất, yêu nghiệt: 12, điểm cơ 15136043, đặc thù kỹ nghệ: Thiên cấp luyện đan thuật pháp tác, Thiên đạo, trước mắt lĩnh ngộ tiến độ 003, thần thông: Thiên cương 36 biến ngoại công, Kim cương bất hoại thần công, địa phẩm thượng giai, đệ tứ trọng viên mãn, Long tượng bàn nhược công 10 tam trọng, huyền phẩm hạ giai, đã viên mãn, nội công: Thanh đế. Trường sinh quyển, tiên phẩm nhị giai, nhập môn: Cửu Dương thần công, huyền phẩm thượng giai, đệ lục trọng nhập môn, tam phân quy nguyên khí, thiên phẩm hạ giai, đã viên mãn, tiến pháp: Thương tâm tiểu tiễn, thiên phẩm hạ giai, thứ tam trọng viên mãn, thân pháp: Truy tinh cản nguyệt bước, hư không độ thuật, tiên phẩm hạ giai, nhập môn: Bảo vận, bất diệt chiến giáp, che trời áo choàng, trấn thiên kiếm, tứ tự cung, tử kim luyện đan lô, huyền thiên kim lân giáp Giang Thần. Ánh mắt trên bảng nhanh chóng đảo qua, nhất là khi nhìn đến chính mình nắm giữ hơn 1500 vạn điểm tờ cơ sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Hắn không chút do dự mở miệng nói ra, "Hệ thống, tiến hành một lần màu đen rút thưởng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái màu đen luân bàn trống rỗng xuất hiện giữa không trung bên trong. Cái này luân bàn lóe ra u ám quang mang, phía trên trải rộng cổ lão minh văn cùng huyền ảo đạo ngân, dường như ẩn chứa vô tận bí mật. Chỉ là nhìn lên một cái, liền để cho người ta cảm thấy tâm thần rung động, khó mà quên. Đốt. Rút thưởng bắt đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Giang Thần trong đầu vang lên. Màu đen luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, tốc độ dần dần tăng tốc, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen. Luân bàn bên trên minh văn cùng đạo ngân tại xoay tròn bên trong xen lẫn thành một mảnh thần bí quang ảnh, phảng phất tại nói một loại nào đó cổ lão lực lượng. Giang Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm luân bàn, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Màu đen rút thưởng là trong hệ thống cấp cao nhất rút thưởng phương thức, tiêu hao điểm đỡ cờ cực cao, nhưng lấy được ban thưởng cũng thường thường không tầm thường. Hắn cần phải mượn lần này rút thưởng, tăng thêm một bước thực lực của mình, là sắp đến tiên ma xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái 10 cái thời gian hô hấp qua đi, luân bàn tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên quả, 3000 năm bản đảo một quả. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một quả bóng ánh sáng long lanh bản đảo xuất hiện tại Giang Thần trước mặt. Viên này bản đảo toàn thân tản ra nhàn nhạt tiên quang, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo đường vân, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể cảm nhận được một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, làm cho người tinh thần vì đó rung động một cái. 3000 năm bản đảo, Giang Thần thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bản đảo chính là tiên giới trong truyền thuyết tiên quả, phàm nhân ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ăn vào có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. 3000 năm bản đảo mặc dù mới chỉ có thể coi là vừa mới thành thục, nhưng chân quý như thế bảo vật, cho dù là tiên giới cường giả cũng khó gặp. Viên này bản đảo không chỉ có thể trợ giúp hắn đột phá trước mắt cảnh giới, còn có thể tăng lên trên diện rộng lục thể của hắn cường độ cùng sinh mệnh lực, là chiến đấu kế tiếp tăng thêm một phần bảo hộ. Giang Thần không do dự, trực tiếp đem bản đảo đưa vào trong miệng. Bản đảo vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch dường như bị một cỗ cường đại lực lượng cọ rửa, thể nội chân nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, cảnh giới bình cảnh cũng tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Oanh, một cỗ cường đại khí tức theo Giang Thần thể nội bộc phát ra, trong mật thất không khí dường như cũng vì đó ngưng kết, dường như liền thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Cảnh giới của hắn theo võ thánh cảnh trực tiếp đột phá đến bị ngạn cảnh, thậm chí mơ hồ có bước vào bị ngạn cảnh trung kỳ xu thế. Cỗ lực lượng này như là như cuồng chiều quét sạch toàn thân, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một khối xương cốt đều tại thời khắc này bị triệt để tẩy lễ, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Nhưng mà Giang Thần cũng không có bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng choáng váng đầu óc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tỉnh táo mà thâm thúy, dường như một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Hắn biết cảnh giới đột phá tất nhiên trọng yếu, nhưng đối pháp tắc lĩnh ngộ mới là căn bản của tu hành. Bây giờ hắn đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ chỉ có không, không ba đối pháp tắc cảm ngộ cũng không có thâm hậu như vậy. Nếu như tùy tiện đột phá, mặc dù trong ngắn hạn thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng căn cơ bất ổn, sau này tựa như không có dễ chi thủy đồng dạng, mong muốn đột phá tiên cảnh chính là khó càng thêm khó. Con đường tu hành, căn cơ làm trọng, không thể ham sảng khoái nhất thời. Giang Thần thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động thể nội thanh đế trường sinh quyển. Môn này tiên phẩm công pháp chính là hắn tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp được, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền ảo. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn kia cố mênh mông năng lượng dần dần bị dẫn đạo, hóa thành từng sợi màu xanh biếc chân nguyên, chậm rãi chảy xuôi ở trong kinh mạch. Thanh đế trường sinh quyển, sinh sôi không ngừng, vạn vật khôi phục. Giang Thần trong lòng mặc niệm lấy công pháp khẩu quyết, thể nội chân nguyên vận chuyển đến càng ngày càng thông thuận. Rất nhanh, hắn liền đem thanh đế trường sinh quyển môn công pháp này theo nhập môn cảnh đẩy lên tiểu thành chi cảnh. Theo công pháp đột phá, Giang Thần sau lưng mơ hồ xuất hiện một gốc xanh biếc cây nhỏ hư ảnh. Cái này cây nhỏ mặc dù chỉ có cao 3 thước, nhưng lại tản ra vô cùng vô tận sinh cơ, dường như có thể tẩm bổ vạn vật, khiến cây khô gặp mùa xuân. Giang Thần cảm nhận được cỗ này sinh cơ, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn biết, viên này cây nhỏ hư ảnh chính là thanh đế trường sinh quyển tu luyện tới tiểu thành cảnh tiêu chí, tên là Thất Bảo Diệu Thụ. Nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng hắn năng lực khôi phục, còn có thể chiến đấu bên trong vì hắn cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ, làm hắn sức chiến đấu nâng cao một bước. Thanh đế linh thụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Thần thấp giọng tán thưởng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội kia cô mênh mông lực lượng. Mặc dù cảnh giới không có tiếp tục đột phá, nhưng hắn thực lực lại so trước đó cường đại mấy lần. Nhất là thanh đế trường sinh quyển đột phá, nhường sinh mệnh lực của hắn cùng năng lực khôi phục đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đại khái 10 ngày sau, Giang Thần khí tức trên thân hoàn toàn vững chắc. Cảnh giới của hắn mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại bị ngạn cảnh sơ kỳ, nhưng thể nội chân nguyên lại so trước đó càng thêm cố động, dường như mỗi một sợi chân nguyên đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Nhất là tha thân hậu cây kia thất bảo diệu thụ hư ảnh, giờ phút này đã biến càng thêm ngưng thực, xanh biếc cành lá khẽ đung đưa, tản ra nồng đậm sinh cơ. Chương 494, Thạch Ma lão tổ. Chương 494, Thạch Ma lão tổ. Giang Thần từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó theo trong nhận chứa đổ lấy ra trôi này hoàng kim quyền trượng. Quyền trượng toàn thân mạ vàng, thân trượng quấn quanh lấy 9 đạo long văn, đỉnh khảm nạm lấy một quả sáng chói sao trời bảo thạch, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Là lúc này rồi. Giang Thần thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Tay hắn nắm hoàng kim quyền trượng, giữa không trung bên trong nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa, thoáng qua ở giữa đi tới càn nguyên giới thiên đạo không gian bên trong. Thiên đạo không gian vẫn như cũng là hoàn toàn mông lung hỗn độn, ước vạn đạo pháp tác xiển xích xen lẫn thành mạng, đem trọn phiến không gian bao phủ tại mông lung thiên đạo huy quang bên trong. Giờ này phút này, càn nguyên giới cựu thiên nói sông nguyên vẫn không có rời đi, hắn lặng lặng mà ngồi tại một khối lơ lửng trên đá lớn, hai mắt khép hở, quanh thân tản ra nhàn nhạt thần quang, đang không ngừng chặt đứt mình cùng càn nguyên giới ở giữa liên hệ. Chủ nhân, Thiên Lịch nhìn thấy Giang Thần đến, lập tức không người cúi đầu, cung kính nói rằng, ngài sao lại tới đây? Giang Thần phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta muốn đi thượng giới xem xét, ngươi hảo hảo ở tại nơi này nhìn xem hắn, đừng cho hắn có bất kỳ dị động. Là, Thiên Lịch cung kính đáp, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kiêng dè, hiển nhiên là cảm nhận được Giang Thần khí tức trên thân biến càng thêm kinh khủng. Giang Thần gật gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tay hắn nắm hoàng kim quyền trượng, thưa không một chút. Sau một khắc, giữa không trung liền xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian, khe hở biên giới lóe ra u ám quang mang, dường như thông hướng một cái thế giới khác. Giang Thần không chút do dự, bước chân trực tiếp bước vào vết nứt không gian bên trong. Thân ảnh của hắn tại trong cái khe dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua ở giữa, Giang Thần liền tới Càn Nguyên giới thượng tầng Huyền Linh giới. Huyền Linh giới xem như Càn Nguyên giới trung thiên thế giới, quy mô của nó cùng nồng độ linh khí viễn siêu Càn Nguyên giới. Giang Thần vừa mới bước vào phiến thiên địa này, liền cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Không giống với đã nhanh muốn hủy diệt làm đất giới, nơi này thiên địa pháp tắc vẫn như cũ vững chắc vô cùng, vạn vật vui vẻ phồn vinh, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, vị diện này sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn đứng tại một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, ánh mắt quét mắt phía dưới thiên địa. Huyền Linh giới sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần đều lộ ra càng thêm hùng vĩ cùng trắng lệ, dường như mỗi một tấc đất đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Đây chính là Huyền Linh giới, Giang Thần thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn biết, Huyền Linh giới xem như Càn Nguyên giới thượng tầng thế giới, tài nguyên cùng cơ duyên viễn siêu Càn Nguyên giới, đương nhiên, bên trong bọn ác nhân, tự nhiên cũng là Càn Nguyên giới rất nhiều lần. Nơi này tu sĩ thực lực càng mạnh, thủ đoạn ác hơn, làm ác trình độ cũng càng là sâu nặng. Đối với Giang Thần mà nói, cái này đã là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Dù sao, điểm tờ cờ là hắn tăng thực lực lên trọng yếu tài nguyên, mà Huyền Linh giới bọn ác nhân, không thể nghi ngờ là hắn thu hoạch điểm tờ cờ tốt nhất mục tiêu. Đi trước làm điểm tờ cờ a. Giang Thần tâm niệm vừa động, nhắm mắt lại, thúc giục tự thân thần thông Lịch Biết Tương Lai bắt đầu tìm kiếm chung quanh ác nhân. Lịch Biết Tương Lai là Giang Thần nắm giữ một môn đỉnh cấp thần thông, có thể nhìn trộm tương lai một góc, suy tính ra chuyện sắp xảy ra. Nhưng mà, Huyền Linh giới thiên đạo trước mắt như mặt trời ban trưa, pháp tắc muốn so làm đức giới cùng Càn Nguyên giới kiên cố được nhiều, ở phương thế giới này suy tính, cũng so tại Càn Nguyên giới bên trong khó khăn rất nhiều. Giang Thần thần thức như là một trường vô hình mạng, chậm rãi trải rộng ra, ý đồ bắt được tương lai một tia quy tích. Thời gian một điểm trôi qua, Giang Thần chân mày hơi nhíu lại, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Thẳng đến suy tính thời gian một chén trà công phu qua đi, hắn mới miễn cưỡng suy tính ra tương lai một tháng tình huống. Mặc dù tin tức cũng không hoàn chỉnh, nhưng đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Ba quỷ sơn núi, Thạch Ma lão tổ, có chút ý tứ. Giang Thần mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lành ý căn cứ nghịch biết tương lai suy tính. Ba quỷ sơn núi là Huyền Linh giới bên trong một chỗ nổi tiếng xấu hung địa, lâu dài bị ma khí bao phủ, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần. Mà Thạch Ma lão tổ thì là ba quỷ sơn núi bá chủ, tu vi cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, từng tàn sát đếm rõ số lượng cái tông môn, phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Đối với Giang Thần mà nói, Thạch Ma lão tổ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo mục tiêu. Đã như vậy, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu đi. Giang Thần thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Thân hình hắn khẽ động, thi triển ra hư không độn thuật, cả người hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hư không độn thuật chính là tiên phẩm thân pháp, có thể trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, lại khó mà bị phát giác. Giang Thần thân ảnh trong hư không phi nhanh, như là một tia chớp màu đen, thẳng đến ba quỷ sơn núi mà đi. Ba quỷ sơn núi ở vào Huyền Linh giới phương hướng tây bắc, khoảng cách Giang Thần vị trí cũng không tính xa. Bất quá thời gian qua một lát, Giang Thần liền tới ba quỷ sơn núi bên ngoài. Xa xa nhìn lại, ba quỷ sơn núi như là một tòa to lớn màu đen sơn phong, xuyên thẳng trời cao, ngọn núi bị ma khí nồng nặc bao phủ, dường như một đầu ẩn nút cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Giang Thần đứng tại ba quỷ ngoài vách núi, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này ma khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí đối tu sĩ thần thức có nhất định áp chế tác dụng. Bất quá, đây đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hắn tâm niệm khẽ động, sau lưng thất bảo diệu thụ hư ảnh có chút chập chờn, tản mát ra một cỗ tươi mát sinh cơ, đem chung quanh ma khí xua tan ra. Thạch Ma lão tổ, ta tới. Giang Thần thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, hắn bước chân trực tiếp bước vào ba quỷ sườn núi phạm vi. Theo hắn xâm nhập, chung quanh ma khí càng lúc càng nồng nặc, thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành từng đạo màu đen ma ảnh, y đồ ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng mà những này ma ảnh tại ở gần Giang Thần trong nháy mắt liền bị thất bảo diệu thụ sinh cơ chi lực hoàn toàn tịnh hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán thành vô hình. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại ba quỷ sườn núi chỗ sâu, nơi đó chính là Thạch Ma lão tổ xảo huyệt. Cùng lúc đó, ba quỷ sườn núi chỗ sâu, một tòa từ màu đen cự thạch đắp lên mà thành trong cung điện, Thạch Ma lão tổ đang ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ ma khí nồng nặc. Chương 495, Thạch Dũng chương 495, Thạch Dũng mặt mũi của hắn dữ tợn, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi hung quang. Ân. Thạch Ma lão tổ đống nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, có người xâm nhập ba quỷ sườn núi. Thạch Dũng, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, dường như hai khối cự thạch tại ma sát, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cung điện nơi hẻo lánh một tảng đá lớn đông nhiên không gió mà bay, phát ra răng rắc tiếng vang, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Là, cự thạch kia bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn hồi âm, lập tức cả khối cự thạch bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt ngoài vỡ ra từng đạo khe hở, lộ ra trong đó màu đỏ sẫm quang mang. Sau một lát, cự thạch hoàn toàn băng liệt, cả người cao hơn trăm trượng thạch đầu nhân từ đó đứng lên. Thân thể của nó từ vô số khối màu đen cự thạch ghép lại mà thành, mỗi một khối trên đá lớn đều khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra ma khí nồng nặc. Thạch đầu nhân trong đôi mắt thiêu đốt lên hai đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, dường như có thể đốt cháy tất cả. Nó đột nhiên nhảy lên một cái, thân thể khổng lồ vẽ ra trên không trung một đạo màu đen đường vòng cung, thẳng đến Giang Thần vị trí mà đi. Nó mỗi một bước rơi xuống, đều để mặt đất kịch liệt rung động, dường như cả tòa ba quỷ sơn núi đều dưới chân của nó run rẩy. Sau một lát, thạch đầu nhân liền đã tới Giang Thần trước mặt. Nó từ trên cao nhìn xuống Giang Thần, hai mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm kịch liệt, thanh âm như là như lôi đỉnh trong không khí nổ vang. Này, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta ba quỷ sơn núi? Giang Thần đạp không mà đứng, áo bào đen trong gió nhẹ nhàng phiêu động, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này thạch đầu nhân. Hình thể của nó khổng lồ, trừ một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân tản ra ma khí nồng nặc, khí tức cực kỳ cường hãn, so bình thường bị ngạn cảnh tu sĩ còn cường đại hơn. Có ý tứ. Giang Thần thấp giọng thì thào, khoe miệng có chút giơ lên, không nghĩ tới cái này thạch ma lão tổ thủ hạ còn có dạng này khôi lỗi. Thạch đầu nhân thấy Giang Thần không đáp lời, lập tức giận dữ, song quyền đột nhiên nắm chặt, phát ra một hồi răng rắc tiếng vang. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, hướng thẳng đến Giang Thần đập xuống. Với anh, nắm đấm chưa đến, kinh khủng khí lãng đã đem không khí chúng quanh áp xúc đến cơ hồ ngưng thực, phản phất muốn đem Giang Thần hoàn toàn nghiền nát. Nhưng mà, Giang Thần nhưng như cũ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, dường như căn bản không có đem một quyền này để vào mắt. Ngay tại nắm đấm sắp rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Phanh! Thạch đầu nhân nắm đấm nặng nề mà nện ở trên mặt đất, lập tức kích thích một mảnh bụi đất, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, khe hở giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Tốc độ quá chậm. Giang Thần thanh âm theo thạch đầu nhân sau lưng truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thạch đầu nhân đột nhiên quay người, hai mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm kịch liệt, hiển nhiên là bị Giang Thần khiêu khích chọc giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền lần nữa vung ra, hướng phía Giang Thần đánh kích mà đi. Nhưng mà, Giang Thần thân ảnh như là như ảo ảnh tại thạch đầu nhân trong công kích xuyên thẳng qua, mỗi một lần đều vừa đúng tránh đi quả đấm của nó. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất tại trêu đùa một đầu vụng về cự thú. Xem ra, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Giang Thần lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hào quang màu xanh biếc, chính là thanh đế trưởng sinh quyển sinh sinh chi lực. Quang mang kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Chết đi. Giang Thần thấp giọng nói rằng, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt không có vào thạch đầu nhân ngực. Giang giác, thạch đầu nhân động tác đột nhiên trì trệ, chỗ ngực cự thạch bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân của nó. Nó hai mắt bên trong hỏa diễm dần dần dập tắt, thân thể khổng lồ bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số khối đá vụn, ầm vang sụp đổ. Giang Thần đứng tại đống đá vụn trước, ánh mắt bình tĩnh, dường như chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ba quỷ sơn núi chỗ sâu, khóe miệng có chút giơ lên, cái này thạch ma lão tổ cũng là có chút ý tứ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến ba quỷ sơn núi chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, ba quỷ sơn núi chỗ sâu, thạch ma lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. Thạch Dũng lại bị diệt. Hắn thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Có ý tứ, xem ra lần này kẻ xông vào có chút bản sự. Thạch ma lão tổ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, quanh thân ma khí cuồn cuộn, như là một đầu sắp thức tỉnh hung thú. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách. Hắn hai mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm kịch liệt, phảng phất muốn đem tất cả đốt cháy hầu như không còn. Đã như vậy, vậy liền để bản tọa tự mình chiếu cố ngươi. Thạch ma lão tổ thanh âm như là như lôi đình tại trong cung điện quanh quẩn, cả tòa cung điện đều tại cỗ uy áp này hạ có chút rung động. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, đỉnh đầu cung điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oeng, cung điện mái vòm bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp phá tan, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Một thân ảnh màu đen theo bên trong cái hang lớn nhảy xuống, vững vàng rơi vào thạch ma lão tổ trước mặt. Ngươi chính là thạch ma lão tổ? Giang Thần thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt thạch ma lão tổ. Mặc dù hắn đã tại nịch biết tương lai thôi diễn bên trong gặp qua thạch ma lão tổ bộ dáng, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến, vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Thạch ma lão tổ đầu đội một đỉnh đen nhánh vương miện bên trên khảm nạm lấy vô số viên lóe ra u ám quang mang bảo thạch, dường như có thể thôn vệ tất cả quan minh. Hắn ngồi một trương đen nhánh vương tọa phía trên, cả người như là một bộ chết đi đã lâu xương khô, làn da khô cát, xương cốt đá lởm chởm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà hai mắt của hắn lại thiêu đốt lên hai đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi hung quang. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn cầm kia cán tảng đá quyền trượng. Quyền trượng toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy phù văn cổ xưa, đỉnh khảm nạm lấy một quả tản ra vô hạn sinh cơ bảo thạch. Kia bảo thạch cùng thạch ma lão tổ tiểu tụy thân thể tạo thành chênh lệch rõ ràng, phản phất là trong cơ thể hắn duy nhất còn sót lại sinh mệnh lực, chính là bản tọa. Thạch ma lão tổ thanh âm như là hai khối cự thạch tại ma sát, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, lại dám xông vào bản tọa địa bàn, còn diệt ta Thạch Dũng. Giang Thần thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia linh ý, Thạch Dũng bất quá là khối sẽ động tảng đá mà thôi, diệt cũng liền diệt. Cũng là ngươi, Thạch ma lão tổ, làm nhiều việc ác, tàn sát sinh linh, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, lấy tính mạng ngươi. Chương 496, thất bảo diệu thụ chương 496, thất bảo diệu thụ ha ha ha, Thạch Ma lão tổ phát ra một hồi cùng tiếu, thanh âm bên trong mang theo vô tận trào phúng, thay trời hành đạo. Chỉ bằng ngươi, chỉ là một cái mới vào bị ngạn cảnh tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bản tọa rõ ràng. Giang Thần không hề lay động, lạnh nhạt nói, có phải hay không rõ ràng, thử một chút liền biết. Thạch Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay tảng đá quyền trượng đống nhiên dừng lại, cả tòa cung điện lập tức kịch liệt rung động. Hắn hai mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm kịch liệt, quanh thân ma khí cuồn cuộn, hóa thành vô số đạo màu đen ma ảnh, hướng phía Giang Thần đánh giết mà đi. "Tiểu tử, chịu chết đi." Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, sau lưng thanh đế linh thụ hư ảnh có chút chập chờn, tản mát ra một cỗ tươi mát xinh cơ, đem chung quanh ma khí xua tan ra. Hắn đưa tay vung lên, một đạo hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm, thẳng đến Thạch Ma lão tổ mà đi. "Oeng!" Ánh kiếm màu xanh biếc cùng màu đen ma ảnh trên không trung va chạm, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, cả tòa cung điện tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lão đạo muốn ngã. Thạch Ma lão tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần thực lực vậy mà như thế cường hãn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay tảng đá quyền trượng lần nữa dừng lại, đỉnh bảo thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. "Tiểu tử, có chút bản sự, bất quá còn chưa đủ." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cả tòa cung điện vách tường bắt đầu băng liệt, vô số khối cự thạch theo bốn phương tám hướng bay tới, ngưng tụ thành một đầu to lớn thạch ma, hướng phía Giang Thần đánh giết mà đi. Giang Thần vẻ mặt không thay đổi, trong tay thúy lục sắc kiếm quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, trực tiếp chém về phía đầu kia thạch ma. "Oeng!" Thạch ma bị một kiếm chém thành hai nửa, hóa thành vô số khối đá vụn, ầm vang sụp đổ. "Thạch Ma lão tổ, thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế." Giang Thần lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thạch Ma lão tổ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trong tay tảng đá quyền trượng đột nhiên giơ lên, đỉnh bảo thạch bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn thấp giọng niệm tụng lấy cổ lão chú ngữ, cả tòa cung điện bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật đang thức tỉnh. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta." Thạch Ma lão tổ thanh âm như là như lôi đỉnh tại ba quỷ trong vách núi quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Cả tòa cung điện vách tường hoàn toàn băng liệt, vô số khối cự thạch theo cung điện bốn phía rơi xuống, cả tòa ba quỷ sườn núi đều tại kịch liệt run rẩy, bụi đất tung bay, cự thạch bắn tung tóe, dường như tận thế đồng dạng. Giang Thần đứng tại trong cung điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại theo sâu trong lòng đất tuôn ra, dường như cả tòa ba quỷ sườn núi đều đang thức tỉnh. Sau một lát, những cái kia băng liệt cự thạch bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu to lớn thạch ma. Cái này thạch ma thân cao mấy vạn trượng, thân thể từ vô số khối màu đen cự thạch ghép lại mà thành. Mỗi một khối trên đá lớn đều khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra ma khí nồng nặc. Hai mắt của nó bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, dường như có thể đốt cháy tất cả, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thật là thần thông. Cho dù là Giang Thần, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận cái này Thạch Ma lão tổ sát thực thủ đoạn vi phạm. Chỉ là tòa này cự sơn biến thành thạch ma, liền có thể chấn sát trên trăm tên bình thường bị ngạn cảnh tu sĩ. Loại này đem chọn ngọn núi mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng thần thông, đã vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường phạm chủ. Thạch Ma lão tổ đứng tại thạch ma chỗ mi tâm, tiêu tụy thân thể cùng to lớn thạch ma tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong tay hắn tảng đá quyền trượng giơ lên cao cao, đỉnh thổ hoàng sắc bảo thạch toát ra hào quang chói sáng. Hắn vung vẩy quyền trượng, trực chỉ Giang Thần, quát chói thai một tiếng, "Chết!" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia to lớn thạch ma ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm hùng hậu, giữa thiên địa quanh quẩn. Song quyền của nó đột nhiên nắm chặt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến Giang Thần đập xuống. "Oeng!" Nắm đấm chưa đến, kinh khủng khí lãng đã đem không khí chúng quanh áp xúc đến cơ hồ ngưng thực, phản phất muốn đem Giang Thần hoàn toàn nghiền nát. Cùng lúc đó, mấy chục vạn trượng bên ngoài, hai tên thái huyền môn cao thủ đang đứng tại một ngọn núi chí đỉnh, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên một màn này. Trong mắt của bọn hắn đều là vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cũng bị Thạch Ma lão tổ thủ đoạn rung động. Cái này Thạch Ma lão tổ là chuyện gì xảy ra, làm sao lại bỗng nhiên thôi động thiên địa chân linh thể? Không phải là gặp cái gì cường địch? Trong đó một tên người mặc thanh bảo nam tử trung niên thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Không biết rõ, bất quá nếu là đối thủ của nó chưa tới tiên cảnh lời nói, hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một tên khác ông lão mặc áo bào trắng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Nếu là có thể mượn cơ hội này đưa nó diệt trừ liền tốt. Nam tử áo bào xanh nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia hận ý, lúc trước nơi đây 3000 vạn bách tính bị nó toàn bộ thôn phệ, sư môn cũng chưa từng đối với nó có hành động, thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Lão giả áo bào trắng thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ai, đợi lát nữa nhìn nó sẽ có hay không có bước kế tiếp hành động, a sư môn có sư môn cân nhắc, chúng ta những đệ tử này cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến." Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Giang Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở kia to lớn thạch ma đỉnh đầu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phía sau thanh đế trưởng sinh quyển ngưng tụ thất bảo diệu thụ hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Kia linh thụ cao đến ngàn trượng, cành lá um tùm, tản ra vô cùng vô tận sinh cơ. Mấy bạn cây màu xanh biết cành theo linh thụ bên trên buông xuống, trực tiếp chui vào cái này thạch ma thể nội. Thanh đế trưởng sinh, sinh sôi không ngừng. Giang Thần thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia mấy bạn cây cành đột nhiên sinh trưởng, dường như hóa thành từng đạo màu xanh biết xiển xích, đem to lớn thạch ma thân thể một mực trói buộc. Thạch ma thể bên trong năng lượng bị những này cành không ngừng rút ra biến hóa để cho bản thân sử dụng, động tác của nó đột nhiên trì trệ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chô áp chế, không cách nào lại tiếp tục công kích. Cái gì? Cái này sao có thể? Thạch Ma lão tổ trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần lại còn có thủ đoạn như vậy. Giang Thần đứng tại Thạch Ma đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Ma lão tổ, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Thạch Ma lão tổ, thủ đoạn của ngươi xác thực bất phàm, nhưng cũng tiếc, gặp ta."
"Không,
đây không có khả năng.
Đây không có khả năng."
Thạch Ma lão tổ thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, hắn điều khiển to lớn thạch ma ra sức dãy rủa, ý đồ tránh thoát kia mấy vạn cây màu xanh biếc cảnh trói buộc. Nhưng mà, bất luận hắn dãy rủa như thế nào, những cái kia cảnh đều như là giòi trong xương, vững vàng quấn quanh ở thạch ma trên thân thể, liên tục không ngừng rút ra lấy trong cơ thể hắn năng lượng. Chương 497, Hồng nói hoành chương 497, Hồng nói hoành thạch ma lão tổ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn vốn là một kẻ phàm nhân, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ăn nhầm ba quỷ trên sườn núi một khối sơn phách, vậy mà thu được một môn vô thượng thần thông, Hóa Sơn Quyết. Tại về sau vài vạn năm bên trong, hắn khổ tâm tu luyện, thành công đem ba quỷ sườn núi phương viên trăm dặm khu vực đều hóa thành thân thể của mình, lại tự thân cùng địa mạch dung hợp lẫn nhau. Có thể nói, hắn chính là phiến thiên địa này hóa thân, chỉ cần địa mạch không khô, hắn liền bất tử bất diệt. Cho dù là tiên cảnh tu sĩ, mong muốn giết hắn cũng là khó càng thêm khó, cơ hội là chuyện không thể nào. Tại tiên cảnh phía dưới, hắn cơ hội là vô địch tồn tại. Nhưng mà, vận khí của hắn thật không tốt, gặp Giang Thần. Giang Thần Thanh Đế Trường Sinh Quyển chính là một thuộc tính tiên phẩm công pháp, đối với đất đá khắc chế đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Một khắc thổ, đây là giữa thiên địa cơ sở nhất pháp tắc một trong. Mà Giang Thần Thanh Đế linh thụ hư ảnh, càng đem loại này khắc chế phát huy tới cực hạn. Những cái kia màu xanh biết cảnh không chỉ có thể trói buộc thạch ma thân thể, còn có thể liên tục không ngừng rút ra trong cơ thể hắn năng lượng, đem hắn cái kia khổng lồ lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thạch Ma lão tổ thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hắn cảm nhận được lực lượng của mình ngay tại cấp tốc sói mòn, dường như một tòa to lớn đập chứa nước đang bị rút khô. Hắn ý đồ thôi động Hóa Sơn Quyết điều động địa mạch chi lực đến đối kháng Giang Thần, nhưng mà những cái kia màu xanh biết cảnh lại giống như cái động cung đáy, đem hắn tất cả lực lượng đều thôn phệ hầu như không còn. Giang Thần đứng tại Thạch Ma đỉnh đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, phản phất tại thưởng thức một trận đặc sắc biểu diễn. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý, "Thạch Ma lão tổ, lực lượng của ngươi xác thực cường đại, nhưng cũng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ." Thạch Ma lão tổ trong mắt lóe lên một tia bán độc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Cho dù ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi ba quỷ sơn núi. Nơi này ma khí đã cùng thần hồn của ta tương liên, một khi ta vẫn lạc, cả tòa ba quỷ sơn núi đều sẽ sụp đổ, ngươi cũng biết bị mai táng ở chỗ này." Giang Thần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, "Vậy sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn Thanh Đế Linh Thụ hư ảnh đột nhiên rung động, mấy bạn cây cảnh bỗng nhiên co vào, đem Thạch Ma lão tổ năng lượng trong cơ thể rút ra đến càng thêm cấp tốc. Thạch Ma lão tổ thân thể bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, nguyên bản khổng lồ thạch ma cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một đống đá vụn, tản mát trên mặt đất. Thạch Ma lão tổ bản thể theo thạch ma chỗ mi tâm rơi xuống, tiêu tụy thân thể như là một bộ thây khô, thoi thóp nằm trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, "Ngươi đến tột cùng là ai?" Giang Thần đi đến Thạch Ma lão tổ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hào quang màu xanh biếc, thẳng đến Thạch Ma lão tổ mi tâm mà đi. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt không có vào Thạch Ma lão tổ mi tâm, đem hắn thần hồn hoàn toàn phá hủy. Điểm tờ cờ 32615599 anh, Thạch Ma lão tổ thân thể ẩm vang vỡ vụn, hóa thành vô số khối đá vụn, tản mát trên mặt đất. Cùng lúc đó, cả tòa ba quỷ sơn núi bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giang Thần đứng tại ba quỷ sơn núi trung ương, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn tâm niệm khẽ động, phía sau Thanh Đế Linh Thụ hư ảnh đột nhiên rung động, mấy bạn cây cảnh cấp tốc thôi động, tăng thêm tốc độ, hấp thu Thạch Ma lão tổ năng lượng trong cơ thể. Ầm ầm, ba quỷ sơn núi sụp đổ âm thanh càng ngày càng kịch liệt, Giang Thần thân ảnh nhưng như cũ vững như Thái Sơn. Cùng lúc đó, ở xa mấy chục vạn trượng bên ngoài kia hai tên Thái Huyền môn cao thủ, chính mục chứng ngây mồm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, hiển nhiên cũng bị Giang Thần thủ đoạn rung động. Cái này sao có thể? Thạch Ma lão tổ vậy mà bại. Nam tử áo bào xanh thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa sụp đổ ba quỷ sơn núi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thạch Ma lão tổ uy danh tại Huyền Linh giới bên trong như sấm bên tai, cho dù là Thái Huyền môn dạng này đỉnh tiêm tông môn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, giờ phút này kia không ai bị nổi Thạch Ma lão tổ, lại bị một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi tùy tiện chém giết, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Lão giả áo bào trắng trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, người này thực lực sâu không lường được, chỉ sợ liền tiên cảnh cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chúng ta vẫn là mau mau bẩm báo tông môn a. Nam tử áo bào xanh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, không sai, người này tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại, nhanh đi tìm Thái thượng trưởng lão. Hai người liếc nhau, liền dự định rời đi nơi này, đi trong tông môn biệt binh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới xoay người trong nháy mắt, một đạo hồng sắc thân ảnh tựa như tia chớp từ đằng xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thái thượng trưởng lão. Hai người thấy thế, lập tức ổn định thân hình, cung kính tiến lên cúi đầu. Người tới chính là Thái Huyền môn Thái thượng trưởng lão, Hồng Nói Hoành. Hắn người mặc một bộ áo đỏ, trợn mắt tròn xoe, cả người toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem thiên địa đều thôn phệ đồng dạng. Ánh mắt của hắn như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng lòng người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thạch Ma lão tổ khí tức tại sao lại như thế suy bại? Hồng nói hoành thanh âm như là như lôi đỉnh trong không khí nổ vang, mang theo vô tận phẫn nộ cùng lo lắng. Nam tử áo bào xanh cùng lão giả áo bào trắng không dám giấu giếm, lập tức một năm một mười đem vừa rồi phát sinh mọi thứ đều nói ra. Theo Giang Thần xâm nhập ba quỷ sơn núi, tới Thạch Ma lão tổ thôi động thiên địa chân linh thể, lại đến Giang Thần lấy thanh đế trường sinh quyển đem Thạch Ma lão tổ hoàn toàn chém giết, tất cả chi tiết đều không có chút nào bỏ sót bẩm báo cho Hồng nói hoành. Đáng chết, các ngươi vì cái gì không tới sớm một chút bẩm báo? Hồng nói hoành nghe xong, lên cơn giận dữ, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hồng nói hoành liền xuất hiện ở Giang Thần cùng Thạch Ma lão tổ trước người. Hắn nhìn thấy đã hoàn toàn chết đi Thạch Ma lão tổ, lập tức tim như bị dao cắt, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Cái này Thạch Ma lão tổ chính là hắn hơn 3 vạn năm trước bày ra một quân cờ. Năm đó, hắn ngẫu nhiên phát hiện ba quỷ trong vách núi ẩn chứa một khối tuất thổ linh châu mảnh vỡ, liền âm thầm thi triển thủ đoạn, đem Thạch Ma lão tổ dẫn vào nơi đây, nhường hắn lầm thực sơn phách, thu hoạch được Hóa Sơn quyết thần thông. Hồng nói hoành kế hoạch là nhường Thạch Ma lão tổ đem ba quỷ sơn núi hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh tuất thổ linh châu, cung cấp hắn đột phá cảnh giới. Chương 498, Ngự Long Thiên Nộ chương 498, Ngự Long Thiên Nộ nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, chính mình cái này hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, vậy mà lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi hoàn toàn phá hư. Thạch Ma lão tổ vẫn lạc, không chỉ có mang ý nghĩa hắn hơn 3 vạn năm tâm huyết nước chảy về biển đông, càng mang ý nghĩa hắn đột phá cảnh giới hy vọng hoàn toàn phá hủy. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hồng nói hoành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận. Hắn khí tức quanh người đột nhiên bộc phát, như là một đầu thức tỉnh hung thú, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem không khí chung quanh áp xúc đến cơ hồ ngưng thực. Giang Thần đứng tại Hồng nói hoành trước mặt, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia linh ý, "Ta liền nói cái này bà quỷ sơn núi tất có chuyện ẩn ở bên trong, xem ra ngươi chính là Thạch Ma lão tổ phía sau người kia." Hồng nói hoành cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, "Tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, thẳng đến Giang Thần mà đi. Bàn tay của hắn đột nhiên bung ra, mang theo một đạo năng lượng ba độ khủng bố, phản phất muốn đem Giang Thần hoàn toàn nghiền nát. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi Hồng nói hoành công kích. Hắn đứng ở đằng xa, phía sau thất bảo diệu thụ hư ảnh có chút chập chờn, tản mát ra một cỗ tươi mát sinh cơ chi lực. Tiên cảnh cường giả. Giang Thần thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, xem ra cái này linh huyền giới bên trong quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Hồng nói hoành thấy Giang Thần tránh đi công kích của mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người lần nữa tăng vọt, lực lượng kinh khủng giống như nước thủy triều tuôn hướng Giang Thần. "Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý, "Vậy sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự." Lời còn chưa dứt, Giang Thần thân ảnh liền hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Hồng nói hoành mà đi. Thân ảnh của hai người trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, chấn động đến cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Không khí chung quanh bị áp xúc đến cơ hồ ngưng thực, không gian dường như đều tại bọn hắn lực lượng hạ và mèo. "Ngự Long Thiên Nộ." Hồng nói hoành nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng một đầu hỏa diễm tạo thành cự long chậm rãi hiện hiện. Kia cự long thân thể khổng lồ, long nhãn như nhật nguyệt giống như sáng chói, sừng rồng như núi non giống như nguy nga, từng mảnh vảy rồng đều như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương, tản ra vô cùng vô tận đáng sợ nhiệt độ. Cự long quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa nóng bỏng, dường như có thể đốt cháy tất cả, liền không khí đều tại nó nhiệt độ cao hạ vặn vẹo biến hình. Giang Thần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn lập tức thôi động thể nội bất diệt chiến giáp, một đạo hắc sắc quang mang theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Bất diệt chiến giáp chính là tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cản tiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà, đối mặt Hồng nói hoành Ngự Long Thiên Nộ, cho dù là Giang Thần cũng không dám có chút chủ quan. Oanh! Sau một khắc, đầu kia hỏa diễm cự long đột nhiên hướng phía Giang Thần đánh giết mà đến. Cự long những nơi đi qua, bầu trời bị liệt diễm bao trùm, phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, nhiệt độ đột nhiên lên cao, liền núi đá đều bị sinh sinh dung thành lưu động nham tương. Kia kinh khủng nhiệt độ cao dường như có thể đốt cháy tất cả, liền không gian đều tại hỏa diễm bên trong bặm méo. Giang Thần liều mạng thôi động quanh thân chân khí chống cự, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiêng dè. Hắn thanh đế trường sinh quyển chính là một thuộc tính công pháp, đối mặt Hồng nói hoành hỏa long, bị khắc chế vô cùng khó chịu. Một sinh hỏa, lửa khắc mộc, đây là giữa thiên địa cơ sở nhất pháp tắc một trong. Cho dù Giang Thần thực lực mạnh hơn, đối mặt loại này thiên nhiên khắc chế, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đáng chết! Giang Thần thấp giọng chửi mắng, thân hình nhanh chóng chớp động, ý đồ tránh đi hỏa long công kích. Nhưng mà, kia cự long tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Ngọn lửa nóng bỏng đem hắn hộ thể chân khí đốt cháy hầu như không còn, nếu không phải có bất diệt chiến giáp hộ thể, chỉ sợ một kích này liền đủ để đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Oanh, hỏa long cự trảo đột nhiên vỗ xuống, Giang Thần thân hình bị hung hăng đánh bay, như là như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Thân thể của hắn nặng nề mà nện ở trên một ngọn núi, lập tức đem sơn phong ném ra một cái hố sâu to lớn, khe hở giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Khu cụ Giang Thần theo trong hố sâu bò lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên tại vừa rồi trong công kích nhận lấy không nhỏ tổn thương. Hắn ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong Hồng nói hoành, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, "Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng ở trước mặt bản tọa, vẫn như cũ không chịu nổi một kích." Hồng Nói Hoành đứng tại không trung, từ trên cao nhìn xuống Giang Thần, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý, "Vậy sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu bản sự." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn lần nữa hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Hồng Nói Hoành mà đi. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, dường như có thể chặt đứt tất cả. "Muốn chết?" Hồng Nói Hoành hừ lạnh một tiếng, sau lưng hỏa diễm cự long lần nữa nhào về phía Giang Thần. Thân ảnh của hai người trên không trung va chạm lần nữa, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Giang Thần kiếm quang cùng Hồng Nói Hoành hỏa diễm đan vào một chỗ, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều xé rách. Oeng, lại là một lần kịch liệt va chạm, Giang Thần thân hình lần nữa bị đánh bay. Hắn mượn cỗ này lực trùng kích, lập tức thôi động hư không độ thuật, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Đáng chết. Hồng Nói Hoành trợn mắt tròn xoe, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần sẽ như thế quả quyết chạy trốn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh nộ, sau đó lập tức thôi động tự thân công pháp, phong lôi vạn giảm thuật, hóa thành một ngọn gió lôi sen lẫn tiềm điện, hướng về Giang Thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?" Hồng Nói Hoành thanh âm như là như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo sát ý vô tận. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm. Giang Thần thân ảnh trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, như là một tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Mà Hồng Nói Hoành mặc dù toàn lực thôi động phong lôi vạn giảm thuật, nhưng thủy chung so Giang Thần chậm hơn một chút, từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn cùng Giang Thần khoảng cách. Đáng chết, tiểu tử này thế nào nhanh như vậy? Hồng Nói Hoành chau mày, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn thân làm tiên cảnh cường giả, tốc độ vốn nên là hắn cường hạng, mà giờ khắc này lại đuổi không kịp một cái còn chưa bước vào tiên cảnh người trẻ tuổi, cái này khiến hắn làm sao không giận lửa. Giang Thần thấy thế, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn hư không độn thuật chính là tiên cấp công pháp, có thể làm cho hắn ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Mà Hồng Nói Hoành phong lôi vạn giảm thuật mặc dù giống nhau cường đại, nhưng cuối cùng không phải tiên phẩm độ thuật, đuổi không kịp chính mình, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 499, Đào Vong chương 499, Đào Vong không hổ là tiên phẩm độ thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Thần trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng tâm tình cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh lại. Hắn biết, Hồng Nói Hoành thật là tiên cảnh cường giả, xa xa hoàn toàn không phải trước mắt hắn có thể đối phó tồn tại. Cho dù chính mình tạm thời trốn khỏi hắn truy sát, nhưng nếu không thể hoàn toàn thoát khỏi hắn, sớm muộn sẽ bị hắn đuổi kịp. Nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn, hoặc là tìm một cơ hội phản sát. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong lòng cấp tốc tính toán đối sách. Hắn một bên thôi động hư không độn thuật tiếp tục chạy trốn, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại xa xa trong một vùng núi. Dãy núi kia bị nồng đậm sương mù bao phủ, mơ hồ tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, hiển nhiên là một chỗ hiểm địa. Có lẽ, nơi đó có thể trở thành cơ hội của ta. Giang Thần trong lòng hơi động, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía dãy núi kia mau chóng đuổi theo. Hồng Nói Hoành thấy Giang Thần bỗng nhiên cải biến phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động phong lôi vạn giảm thuật, theo đuổi không bỏ. "Tiểu tử, bất luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết." Hồng Nói Hoành thanh âm như là như lôi đỉnh tại Giang Thần sau lưng vang lên, mang theo sát ý vô tận. Giang Thần không để ý đến Hồng Nói Hoành uy hiếp, thân hình lóe lên, vọt thẳng vào kia phiến bị sương mù bao phủ bên trong dãy núi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù dày đặc, dường như cùng phiến tiên địa này hòa làm một thể. Nồng vụ như là nặng nề màn che, đem hắn khí tức hoàn toàn che đậy, cho dù là tiên cảnh cường giả thần thức cũng khó có thể xuyên đấu. Hồng Nói Hoành theo sát phía sau, giống nhau xông vào mảnh này trong sương mù dày đặc. Xem như huyền linh giới bên trong đỉnh cấp cao thủ, hắn tung hoành thiên địa vài vạn năm, giữa phiến thiên địa này chưa có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp địa phương. Nhưng mà, khi hắn bước vào dãy núi này về sau, lại đột nhiên phát hiện, Giang Thần tung tích trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Giang Thần nửa điểm vết tích. Cái này sao có thể? Hồng Nói Hoành lập tức cả kinh thất sắc, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn lập tức triển khai thần thức, ý đồ bắt giữ Giang Thần khí tức, nhưng mà, tia đồng vụ dường như có thể thôn vẽ tất cả, thần trí của hắn ở trong đó như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể biến mất không còn tăm hơi? Hồng Nói Hoành không cam lòng lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thôi động tự thân thần thông, suy tính Giang Thần hạ lạc. Đầu ngón tay của hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, từng đạo huyền ảo phù văn trong hư không lưu chuyển, ý đồ nhìn trộm tới Giang Thần tung tích. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào suy tính, đều từ đầu đến cuối không có Giang Thần nửa điểm tung tích. Giang Thần tựa như là bỗng nhiên biến mất tại giữa phiến thiên địa này đồng dạng, dường như chưa từng tồn tại. Đáng chết, đáng chết. Hồng Nói Hoành giận tím mặt, thanh âm như là như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn. Lửa giận của hắn như là núi lửa giống như phun trào, cũng không còn cách nào kiềm chế. Hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, phương viên hơn 10 dặm bên trong sông núi cây cối đều bị hắn trong nháy mắt san thành bình địa. Đại địa băng liệt, núi đá vẩy ra, dường như tận thế đồng dạng. Nhưng mà, chuyện này đối với mảnh này kéo dài mấy trăm vạn dặm dãy núi mà nói, căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiên đồng vụ vẫn như cũ bao phủ toàn bộ dãy núi, phản phất tại cười nhạo Hồng Nói Hoành vô năng. "Tiểu tử, ngươi đi ra cho ta." Hồng Nói Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía, ý đồ tìm tới Giang Thần tung tích, nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có kia vô tận đồng vụ cùng tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Giang Thần đang đứng tại dãy núi chỗ sâu một ngọn núi bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ở xa ở ngoài ngàn dặm Hồng Nói Hoành. Thân ảnh của hắn giấu ở trong sương mù dày đặc, người mặc che trời áo choàng, đồng thời thúc dục thần thông nghiêm vô ảnh khí tức hoàn toàn thu liễm, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Che trời áo choàng chính là một cái cực kỳ hiếm thấy tiên khí, có thể che đậy thiên cơ, ngay cả thiên đạo dò xét đều có thể giấu giếm, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ hồng nói nhất định. Lại thêm nghiêm vô ảnh môn thần thông này, giang thần khí tức hoàn toàn biến mất, cho dù là tiên cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Nhưng mà, giang thần trong mắt lại lóe lên một vẻ kiêng dè. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi thôi động lịch biết tương lai lúc tình cảnh, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Tại lịch biết tương lai thôi diễn bên trong, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hồng nói hoành tồn tại, ý vị này lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào suy tính ra hồng nói hoành động tĩnh. Xem ra, sau này vẫn là phải hành sự cẩn thận mới được. Giang thần thấp giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Hắn biết, hồng nói hoành thực lực viễn siêu chính mình, nếu là chính diện giao phong, chính mình cơ hồ không có phần thắng. Mặc dù có che trời áo choàng cùng nghiêm vô ảnh yểm hộ, hắn cũng không thể phất lờ. Giang thần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thanh đế trường sinh quyển khôi phục chân khí trong cơ thể. Vừa rồi cùng hồng nói hoành giao phong mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên. Nhất là thôi động hư không độn thuật bỏ chạy, càng làm cho chân khí của hắn cơ hồ hao hết. Theo công pháp vận chuyển, giang thần sau lưng thanh đế linh thụ hư ảnh có chút chập chờn, tản mát ra một cỗ tươi mát sinh cơ chi lực. Kia hào quang màu xanh biếc bao phủ thân thể của hắn, cấp tốc chữa trị trong cơ thể hắn thương thế, đồng thời bổ sung tiêu hao chân nguyên. Hô, giang thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục lực lượng, trong lòng thoáng an định một chút. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, khả năng ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm hồng nói hoành vẫn tại điên cuồng tìm kiếm lấy giang thần tung tích. Lửa giận của hắn như là núi lửa giống như phun trào, một trường lại một trường đánh ra, đem chung quanh sông núi cây cối san thành bình địa. Nhưng mà, bất luận hồng nói hoành như thế nào phát tiết, đều không thể tìm tới giang thần nửa điểm tung tích. Hắn tại tòa dạng núi này bên trong tìm 5 ngày 5 đêm, cơ hồ đem mỗi một tấc đất đều lật ra mấy lần, nhưng thủy chung không có phát hiện giang thần tung tích. Nồng vụ như là nặng nề màn che, đem hắn thần thức hoàn toàn ngăn cách, nhường hắn như là con rùa không đầu giống như ở trong vùng núi này đi loạn. Tại ngày thứ 6 thời điểm, hồng nói hoành rốt cục từ bỏ. Hắn đứng tại dãy núi biên giới, ánh mắt âm trầm nhìn về phía kia phiến bị nồng vụ bao phủ thiên địa, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết, tòa dạng núi này như thế rộng lớn, giang thần đã có thể che đậy tự thân khí tức, như vậy rất có thể đã rời đi nơi này. Hắn lại tìm kiếm xuống dưới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu tử, lần này coi như số người gặp may. Hồng nói hoành thấp giọng chửi mắng, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, giang thần đang khoanh chân ngồi dãy núi chỗ sâu một ngọn núi trong động. Thân ảnh của hắn giấu ở trong sương mù dày đặc, khí tức hoàn toàn thu liễm, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Tại hồng nói hoành rời đi về sau, hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý.